Chương 1, hai nạn chương 1, hai nạn Hoàng Lâm lần cuối liếc nhìn chạm xăng, đảm bảo mọi thiết bị đã khóa và tắt nguồn. Hầu hết đèn trong nhà đã tắt. Phía trên, biển hiệu nồng chỉ còn chữ đóng cửa màu đỏ mờ dưới bầu trời đêm đầy sao. Hắn đạp xe dọc con đường dập bóng cây. Hoàng Lâm đã sống cả đời ở thị trấn nhỏ nép mình giữa những đồi thông gần biên giới thành phố Sài Gòn này. Hắn đều đặt đạp xe, mắt vô hồn nhìn lên trời. Những ngôi sao dần hiện rõ khi hắn ra khỏi vùng ánh đèn đường, làn gió hè xua tan cái lạnh của đêm khuya. Đây là cuộc đời mình. Hoàng Lâm nghĩ vẩn vơ như con chuột chạy vô định trong bánh xe. Không đại học, không tương lai, không tiền bạc. Mải chìm trong dòng suy nghĩ, hắn không nghe thấy tiếng động cơ điện cho đến khi quá trễ. Đèn pha vụt qua khúc cua, chiếu thẳng vào mắt khiến hắn không kịp phản ứng. Ầm. Tiếng kim loại biến dạng vang lên. Hoàng Lâm bay qua không trung sau đó đập xuống đường nữa, lăn lộn và mất ý thức. Khi tỉnh lại, bầu trời đêm từ từ hiện rõ. Hắn nhận thấy cơ thể mình ở tư thế kỳ lạ, đau đớn xé toạc khắp người. Thứ gì đó nhấp nháy bên cạnh, xoay đầu khiến cơn đau càng dữ dội. Một chiếc xe đâm vào cái cây già bên kia mương thoát nước, đèn pha trắng xanh chiếu vào rừng cây, đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy. Xe vượt mương rồi đâm vào cây rừng. Đáng đời. Hoàng Lâm nghĩ, đầu óc lúc này rõ ràng không được minh mẫn. Hắn tiếp tục quan sát, chờ người trong xe bước ra để chí ít là chửi rủa họ trong đầu. Một phần lý trí còn sót lại khiến hắn cố lấy điện thoại từ túi quần, những ngón tay dập nát, đầy máu khiến việc này tốn nhiều thời gian. Mặt hắn như bị thiêu đốt, cơn nóng rát lan xuống cánh tay, vai rồi xuống đùi. Bụng đau như bị ai đấm thủng, mỗi cử động ở hông lại khiến hắn như bị dao đâm. Sao không ai ra khỏi xe? Những ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên từ gầm xe. Hoàng Lâm đánh rơi điện thoại, cố gắng đứng dậy trong tư thế khom lưng như cua bò. Từng bước nặng nề, hắn tiến về phía chiếc xe. Thi thoảng hắn rên rỉ, cố gào lên với ai đó bên trong, cơn giận dâng cao theo mỗi bước đi. Phá hư xe của tao cháy kìa ra đi. Lái ẩu đường công cộng. Khi tới nơi, Hoàng Lâm dựa vào cửa lái nhưng không nhìn thấy gì qua kính tối màu. Cố mở cửa, nhưng tất nhiên không được. Giữ bình tĩnh nào. Hắn tự đủ. Hắn rút dụng cụ đa năng, dùng đầu nhọn đập vỡ kính an toàn. Những mảnh vụn lấp lánh rơi vãi khắp nơi. Cửa mở rồi. Đi ra mau. Bác sĩ. Anh ấy tỉnh rồi. Một y tá gọi. Hoàng Lâm mở mắt. Tôi đang ở đâu? Anh đang ở viện y tế tư nhân tâm trí. Anh thật may mắn, những vết thương này đủ để giết chết một người. Vết thương. Hai nạn. Tôi nhớ có một người phụ nữ. Cái cô đó ổn không? Người phụ nữ. Y tá ngạc nhiên. Anh là người duy nhất hiện trường, có lẽ hai nạn đã ảnh hưởng đến trí nhớ của anh. Gì? Hoàng Lâm nhớ rõ mình bị xe đâm, rồi cái xe lao vào cây. Hắn định nói thêm thì. Tâm. Một người đàn ông trung niên mặc áo bờ lọc trắng. Anh Hoàng Lâm. Xin bỏ qua những gì cô ấy nói. Có người muốn gặp anh về vụ việc. Khi bác sĩ vừa dứt lời, hai người mặc vest xuất hiện nơi cửa phòng. Trông họ chẳng khác nào những tay người đàn ông áo đen hay có lẽ giống vệ sĩ. Bác sĩ Hồng, xin mời ông ra ngoài. Gã to con hơn ra lệnh rồi bước đến giường bệnh. Người kia đứng tựa cửa, mắt đảo theo hình bóng bác sĩ và y tá rời đi. Gã thứ nhất kéo ghế ngồi sát giường. Nhìn bề ngoài khoảng 35, cơ bắp quần quật như lực sĩ. Giọng khàn đặc, ánh mắt sắc lạnh, anh Hoàng Lâm. Tình huống này anh may mắn lắm. Không chỉ sống sót, anh còn cứu một nhân vật cực kỳ quan trọng. Khá lắm, anh bạn. Ánh nhìn của gã ghim chặt Hoàng Lâm khiến hắn như bị đóng băng trên giường. Nhưng vấn đề là nhân vật đó chưa từng hiện diện ở hiện trường. Hiểu ý tôi không? Trong khi nói, gã liên tục cởi rồi cài lại quy áo vest, búng sợi chỉ trên ống quần. Người này bị gì vậy? Gã cứ như người ăn mặc xanh điệu, cứ ám ảnh chuyện quần áo phải vừa vặn, luôn giữ bản thân hoàn hảo từng milimet. Rồi lời nói gã đô con nói chợt lóe lên trong đầu Hoàng Lâm. Giờ thì hắn đã hiểu. Bố đi điệu đờ đứng đây và người kê cửa đứng kia, họ còn chẳng thèm tự giới thiệu, đến đây là để che đậy toàn bộ sự việc. Họ muốn dựng chuyện thành Hoàng Lâm tự đâm xe vào cây, muốn hắn hợp tác nhận tội thay. Các người nghĩ tôi sẽ nhận tội thay hả? Tôi cứu mạng cô ta, bị thương nặng trong khi chính cô ta mới là người đâm tôi. Tôi không làm gì sai. Tôi còn không trả nổi viện phí. Giờ lại muốn tôi gánh tội lái xe say rượu hả? Phạt tiền, ra tòa rồi vào tù hả? Không đời nào. Sao không thử nói cảm ơn vì tôi đã cứu mạng cô ta đi? Còn hơn là bày cái trò quỷ này. Hoàng Lâm phẫn nộ gào lên. Bình tĩnh nào anh bạn. Gã cơ bắp biết mép. Mọi thứ đã được xử lý. Không có cáo trạng, không có án tích. Chỉ cần ký vào biên bản tai nạn không lỗi và hợp đồng kéo xe. Để ghi nhận hành động cao đẹp của anh và việc im lặng, chúng tôi sẽ thanh toán viện phí cùng khoản quyên góp 20 triệu bạc. Đủ để anh sống tới khi kiếm việc mới, đúng không? Nụ cười của gã lộ ra hàm răng trắng nhợn. Rồi gã chậm rãi, gần như khoa trương, lại cởi quy áo vét. Hoàng Lâm chợt hiểu, đó không phải tật xấu của gã. Một khẩu súng ló ra trong bao da. Lực sĩ đang đưa ra lựa chọn. Tim Hoàng Lâm đập thình thịch. Lượng á rèn lìn bùng nổ át đi mọi thuốc giảm đau trong người. Má! Làm vậy rồi còn biết nói gì nữa? Hắn bất lực đến mức không thốt nên lời. Hai người mặc vét kia không đến để thương lượng. Họ đang thăm dò xem hắn có hợp tác với âm mưu che đậy, đã được dàn dựng sẵn hay không. Ai đứng sau họ hẳn là kẻ cực kỳ quyền lực và giàu có. Nếu bị coi là mối đe dọa, Hoàng Lâm sẽ biến mất. Hắn không có lựa chọn. Lấy oán báo ơn, người xưa nói đúng thiệt. Khi hai gã bước ra xe, người kê cửa lên tiếng, xếp bảo cảm ơn thằng cu, đề nghị nó hợp tác. Lo gì? Nó chỉ là thằng nhà quê thấp cổ bé họng. Có tiền là bịt được miệng nó rồi. À nè, đáng lẽ phải đưa nó 1 tỷ bạc. Nếu không có nó, cô ấy đã chết rồi. 1 tỷ. Nó biết tiêu không? Tao đã cho đủ nó xài tới lúc kiếm việc. Vậy số tiền còn lại? Tao đầu tư hết rồi. Đi đua ngựa phải không? Mày thua sạch rồi hả? Mặt lực sĩ đỏ gay, tao còn. Mày đừng xế rô. Nếu vụ này tẹ le tét bét ra, mày chịu trách nhiệm. Yên tâm, thằng cu này nó không dám gây chuyện đâu. Thế là ngày tháng trôi qua. Hoàng Lâm cuối cùng cũng xuất viện, trở về thị trấn nhỏ của mình. Những vết thương của hắn không bao giờ lành hẳn. Chân phải keo cơ, tay phải co quắp không thể cầm nổi ly nước. Ông chủ cũ đuổi việc hắn khỏi trạm xăng, viện cớ hắn thường xuyên đi làm trễ. Cuộc sống trở thành cực hình khi hắn phải dùng tay trái cho mọi sinh hoạt. Mỗi động tác đều vụng về khó chịu. Hay là, hắn vẫn còn nhật tín, người bạn thời thơ ấu vừa trở về thị trấn và chứng kiến tình trạng của hắn. Bọn hắn gặp nhau tại một quán cà phê, Nhật Tín sốc khi thấy Hoàng Lâm trong tình trạng hiện tại. Gã liền thúc giục Hoàng Lâm kể lý do, nhưng Hoàng Lâm buộc phải im lặng, vì sợ liên lụy bạn vào rắc rối của mình. Chương 2, kiếm tiền từ game chương 2, kiếm tiền từ game hắn chỉ có thể kiếm cớ giải thích tại sao mình bị thương. Kẻ từ vách đá thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Hoàng Lâm nói xạo, nhưng giọng điệu của hắn phản bội lại lời nói. Thật sự, Hoàng Lâm đang rất chán nản. Nghe này, đáng lẽ mày nên học hết đại học, ít nhất có thể kiếm việc văn phòng, làm bán thời gian hay những công việc tiểu này không có tương lai đâu. Nhật Tín thở dài, mày biết trò chơi chiến phạt không? Thử kiếm tiền đi. Trò chơi hả? Làm sao kiếm tiền được? Hoàng Lâm nhăn mặt. Không, mày sai rồi. Tao là thành viên của một trong những bang hội mạnh nhất trong đêm, thậm chí tao còn nhận lương chỉ bằng cách chơi, làm một số nhiệm vụ. Dù không phải là thành viên cốt cán, nhưng tao vẫn kiếm được khoảng 5 triệu bạc mỗi tháng, chỉ cần chơi game. Nhờ chênh lệch thời gian giữa game và thực tế, tao có thể chơi trong thời gian dài, làm các nhiệm vụ khác nhau, mang về điểm danh tiếng cho bang hội, từ đó kiếm thêm thu nhập. Tháng trước, tao kiếm được 12 triệu bạc, lương cơ bản cộng với phần thưởng từ một nhiệm vụ khó, nó giúp tên hội của bọn tao lên thông báo toàn máy chủ. Nhật Tín cười toe toét khi thấy bạn mình trố mắt. 12 triệu bạc. Tao làm quần quật cả tháng chưa bằng nửa số đó. Hoàng Lâm thốt lên. Ừ, mày nghe đúng rồi đấy, với lại đó chỉ là vì tao may mắn ở cùng nhóm với người hoàn thành nhiệm vụ đó. Cái người phát hiện ra nhiệm vụ còn được thủ lĩnh hội thưởng 50 triệu kia. Tiền nhận được cơ bản đều xoay quanh thương mại và tài trợ. Nếu mày hoàn thành một nhiệm vụ huyền thoại, đưa tên hội hoặc đội của mày lên thông báo máy chủ, mày có thể chèn tên nhà tài trợ vào đó, quảng cáo cho họ. Nhờ cái đó, mày sẽ nhận được tài trợ và kiếm tiền. Nhật Tín giải thích. Nghe hay đấy. Làm sao để tham gia? Tao nhớ giá mấy cái máy đó cũng tầm 10 triệu phải không? Ừ, mày nói đúng, cái đó khá đắt. Nhưng nếu mày mua được một cái, mày có thể bắt đầu ngay, tạo nhân vật. Khi đã vào game, mày có thể tham gia hội. Nghe này, hội bọn tao có yêu cầu tối thiểu là đạt cấp 5 chủ. Một khi mày lên cấp 5 chủ, mày sẽ đủ điều kiện gia nhập, tất nhiên là với sự tiến cử của tao. Nhưng phải cẩn thận, chỉ vì vào được hội, không có nghĩa là mày sẽ được trả lương ngay. Mày sẽ phải bắt đầu làm một số nhiệm vụ, giúp đạt được một số mục tiêu. Nếu mày phát hiện ra hầm ngục hoặc khu vực mới, hội sẽ thưởng cho mày. Tuy nhiên, sau 3 năm, rất hiếm khi tìm được vùng đất hoặc hầm ngục chưa ai khám phá. Mày phải cực kỳ may mắn mới làm được. Hoàng Lâm chợt đột trí, game ra mắt 3 năm rồi. Tao chỉ là tân binh thì làm được gì? Vẫn có cách kiếm tiền, hiểu không? Nhật Tín đập tay xuống bàn. Hội có hệ thống đóng góp, mỗi tháng, điểm đóng góp cho bang hội có thể đổi thành tiền mặt. Ồ, mấy điểm đóng góp đó dễ kiếm lắm hả? Hoàng Lâm hỏi. Ừ, mày chỉ cần cày hầm ngục, làm vài nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Nếu mày tích đủ 5.000 điểm, mày sẽ được trả đúng số tiền đó. Ngoài ra, làm những nhiệm vụ này cũng giúp mày kiếm vàng, dùng để đổi tiền mặt. Tỷ giá tiền tệ game và đời thực là 1:1.000. Nhật Tín nói. Vậy một vàng 1.000. Cũng được đó chớ. Không có nghĩa là dễ kiếm vàng đâu, nhưng cũng không quá khó. Lợi nhuận cũng cao hơn nhiều. Mày nhớ cơn sốt bị không? Cái này cũng tương tự, nhưng vàng trong game có thể đổi ra tiền nhanh hơn. Thấy sao, muốn chơi không? Nhật Tín hỏi. Nghe cũng ngon á? Hoàng Lâm nói, nhưng tao không muốn đâu. Tao không có đủ tiền. Hắn nói xạo. Nhưng hắn có lý do của mình. Tao sẽ tham gia ngay khi có đủ tiền mua máy. Hắn biết Nhật Tín là một người bạn tốt, biết rằng nếu mình vào game, Nhật Tín sẽ hết lòng giúp đỡ. Nhưng nếu vậy, hắn sẽ làm phiền Nhật Tín rất nhiều. Đó là lý do Hoàng Lâm muốn tự lực, giống như khi hắn chơi các game mà cũ, hắn luôn đi một mình. Việc tham gia bang hội chưa bao giờ là ý định của hắn. Nhưng trước khi vào game, hắn cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Ê, nghe nè, tao có thể giúp mày mua một cái máy chơi game. Nhật Tín đề nghị, nhưng Hoàng Lâm ngắt lời ngay. Không cần đâu mày. Tao biết mày muốn rút, nhưng hiện tại tao cần tìm việc trước đã. Tao không thể trông chờ vào việc game để trả nợ mày. Ai biết được liệu tao có lên được cấp 5 chục không, hay sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Mày sẽ mất tiền uổng, còn tao thì phải vật lộn kiếm tiền trả lại. 10 triệu có thể không nhiều với mày, nhưng với tao, đó là một mớ to. Tao sẽ làm việc, tiết kiệm để tự mua thiết bị chơi. Thôi được, mày muốn sao cũng được. Nhưng nếu mày vào game, nhắn tin riêng cho tao. Tên game của tao là Bạ Tiểu Gò. Được rồi, Bạ Tiểu Gò. Hoàng Lâm cười khúc khích, tao sẽ nhắn mày khi vào game. Hai người dành cả buổi tối cho chuyện. Sau đó, Nhật Tín chào Hoàng Lâm, ra về. Đêm vẫn còn dài, Hoàng Lâm trở về căn hộ của mình. Đó là một nơi tồi tàn, nhưng không dơ dãy. Nó có đủ đồ dùng tối thiểu, hai cái ghế, một cái bàn nhỏ, một bàn làm việc cạnh giường, một bếp nhỏ và phòng tắm. Không phải nơi tốt nhất, nhưng tiền mướn rất rẻ. Hiện tại, số dư của Hoàng Lâm là khoảng 17 triệu, tiền còn lại từ người đàn ông áo đen. Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy ghê tởm khi dùng số tiền đó, nhưng vì không thể kiếm việc, hắn đành phải xài. Có vẻ như mình sẽ phải dùng số tiền này để mua máy chơi game. Sau khi Nhật Tín về, Hoàng Lâm lên mạng nghiên cứu về chiến phạt. Game có nhiều lớp chức nghiệp khác nhau, từ thợ săn, đạo tặc, chiến sĩ cuồng nộ, đỡ đòn, còn nhiều lớp cổ điện khác. Thậm chí còn có một số lớp ẩn với thuộc tính vượt trội, nhưng cần mở khóa bằng cách làm nhiệm vụ hoặc các công việc lặt vặt. Game được chia thành nhiều thành phố và lãnh thổ rộng lớn. Người chơi có thể chinh phục lãnh thổ, tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, sau 3 năm, bản đồ chính trị trong game đã thay đổi. Các vương quốc ban đầu không còn thống trị nữa, mà thay vào đó là các bang hội. Giết vua của một quốc gia sẽ cho người giết quyền cai trị. Vậy là việc chiếm đất cũng rất dễ. Nhưng mà hễ vua của nước nào bị giết, thì cả vương quốc đó coi như sụp đổ. Tuy nhiên, chuyện này chỉ xảy ra khi đáp ứng đủ điều kiện, vương quốc đó phải bị dồn vào thế chiến tranh. Mà gây chiến đấu phải chuyện dễ. Muốn phát động xâm lược, phải có vật phẩm đặc biệt gọi là trinh phạt tấn công lãnh thổ. Mấy món này chỉ rất từ con trùm cấp cao hoặc hồng dương cổ đại cực hiếm. Mấy con trùm khủng này cần cả ngàn người chơi hợp sức mới giết nổi, mà xác suất rất vật phẩm xâm lược cũng cực kỳ mong manh. Từ lúc đem ra mắt tới giờ đã 3 năm, mới có 3 cái được tìm thấy, cùng với đó là dùng để chiếm luôn 3 vương quốc lớn. Thế giới game chia làm 4 đại lục, trong đó 3 vương quốc đã bị các bang hội hùng mạnh chiếm đóng, những kẻ thống trị trò chơi hiện tại là 3 bang hội. Thiên Hy đã chiếm lấy vương quốc phương Bắc, Huyết Nộ kiểm soát vương quốc phương Nam giữa sa mạc, và kẻ hủy diệt nắm giữ vương quốc phương Tây. Tất nhiên, những siêu bang hội này đều có hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ. Trên mỗi bang hội ấy là 3 nhân vật thống trị. Chương 3, Game Master chương 3, Game Master Lý Huyền đến từ bang hội Trung Quốc, Thiên Hy, gã tiếp quản bang hội, tuyên bố là hoàng đế của phương Bắc. Chiến chủ một người chơi đến từ An Quốc, là kẻ cai trị vương quốc phương Tây, là thủ lĩnh của kẻ hủy diệt. Dương Kiệt, người cai trị vương quốc phương Nam và là lãnh đạo của bang hội Huyết Nộ. Mỗi vương quốc đều được đặt theo tên bang hội của mình. Nhật Tín rõ ràng là một thành viên của kẻ hủy diệt. Bản đồ thế giới được chia thành 4 khu vực lớn. Mỗi khu vực đều có lãnh thổ, nhiệm vụ và địa hình riêng biệt. Mỗi khu rộng đến hàng chục ngàn km vuông. Việc di chuyển từ đầu này đến đầu kia của bản đồ sẽ mất khoảng 10 tháng đi bộ. Điều đó đủ để cho thấy quy mô khổng lồ của trò chơi. Các nhà thiết kế đã tích hợp một siêu AI để quản lý trò chơi, không ngừng tạo ra địa hình, nhiệm vụ mới theo từng phút. Vì vậy, trò chơi không bao giờ bị đình trệ, luôn phát triển với nội dung mới liên tục. Trong 4 khu vực ấy, chỉ có vùng phía đông là chưa có bang hội nào kiểm soát. Lý do là vì vương quốc phía đông không thể bị chinh phục. Tại sao? Bởi vì nơi đó được cai trị bởi một hoàng đế phương Đông, người nắm quyền chỉ huy những con rồng sống thực sự. Đã có nhiều đoạn video ghi lại sức mạnh của quân đội phương Đông. Họ tự xưng là đế quốc, đã thống trị vùng đất này suốt hàng ngàn năm. Hơn nữa, khu vực họ đóng quân là một nơi vô cùng nguy hiểm, đầy dây quái vật cấp độ rất cao. Thông thường, cấp độ tối đa trong game là 1000. Còn người chơi cấp cao nhất hiện tại là chiến chủ, thủ lĩnh của kẻ hủy diệt, đang ở cấp 422. Sau 3 năm chơi, vẫn chưa có ai đạt đến cấp tối đa. Điều này cho thấy thế giới của chiến phạt rộng lớn đến mức nào. Và dù lãnh địa của vương quốc phía đông rất rộng lớn, nhưng nó cũng chứa đầy quái vật cấp độ cao. Những con thú yếu nhất ở đây cũng đều ở mức từ cấp độ 400 đến 450. Ngay cả người chơi cấp cao nhất cũng không thể đấu lại chúng, nên việc chinh phục vùng đất này gần như là điều bất khả thi. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là không ai từng thử. Nhưng khi xem các đoạn video về những cuộc chinh phạt vương quốc này, ai nấy đều thấy rõ, kể cả người chơi đầu tư thời gian nghiêm túc, cũng không thể làm gì nổi vương quốc đó, thậm chí chỉ cần đến gần biên giới với ý định chiến đấu, cũng sẽ ngay lập tức bị giết bởi các tồn tại siêu mạnh bảo vệ khu vực đó. Hiện tại, nhiều người chơi đang cố gắng nâng cấp nhân vật để chuẩn bị chinh phục vùng đất đó, nhằm thu lợi khổng lồ. Bởi vì trong trò chơi này, khi một người chơi trở thành vua của một vùng lãnh thổ, họ sẽ được hưởng một phần vàng lưu thông trong khu vực đó, chủ yếu là từ thuế. Các vị vua có thể thu thuế từ việc sửa đồ, mua bán vật phẩm, một phần nhỏ tiền sẽ được chuyển vào kho bạc vương quốc. Vua có thể dùng số tiền đó để củng cố vương quốc hoặc tiêu xài cá nhân. Các thủ lĩnh của ba siêu bang hội hiện tại đều là tỷ phú, nhờ lượng tiền khổng lồ đang lưu thông. Tuy nhiên, họ không giữ hết cho bản thân, thay vào đó, họ dùng nó để mở rộng bang hội, củng cố lãnh thổ. Nhờ vậy, họ không cần lo lắng khi có ai đó tìm cách lật đổ mình, đoạt lấy con gà đẻ trứng vàng của họ. Đó chính là ý tưởng cốt lõi của chiến phạt, người chơi phải chiếm lĩnh lãnh thổ để có được quyền lực. Và do vương quốc quá rộng lớn, chỉ cần chiếm được một thành phố trong lãnh địa và được phong làm nam tước, người chơi đó đã có thể nhận phần trăm thuế của thành phố đó sau khi nộp phần trăm cho vua. Đổi lại, họ phải cung cấp binh lính cho vua khi cần. Thế nên, chỉ cần trở thành người cai trị một thành phố thôi, cũng đủ để sống giàu có cả đời. Trò chơi này khuyến khích người chơi chinh phục vùng đất mới và các hầm ngục mới. Người đầu tiên chinh phục được một hầm ngục sẽ có quyền sở hữu nó, có thể đặt phí để những người chơi khác được phép vô. Đây rõ ràng là một cách khác để làm giàu. Tuy nhiên, phần lớn các hầm ngục đã nằm trong tay ba bang hội lớn. Dẫu vậy, vẫn có một số người chơi may mắn chiếm được quyền đi vào một số hầm ngục. Quyền sở hữu hầm ngục cũng có thể được bán đi. Nhiều người chơi sau khi chinh phục thành công đã bán quyền khai thác cho một trong ba bang hội lớn, đổi lấy cả đống tiền. Tóm lại, đây là một trò chơi về quyền lực, nhất là quyền lực tài chính. Nhiều công ty lớn đang tài trợ cho ba bang hội lớn để đổi lấy miếng bánh từ doanh thu, quảng bá, sự kiện, v.v. Sau khi đọc được những điều này, Hoàng Lâm cảm thấy phấn khích. Nếu hắn sở hữu một hầm ngục nhỏ hay chinh phục được một hầm ngục, thì hoàn toàn có thể bán lại quyền đó cho các bang hội lớn, trở nên giàu có. Nhưng để làm được điều đó, trước hết, hắn phải cải cấp, tiến vào các vùng đất chưa ai đặt chân đến. Chuyện này không hề dễ dàng, đặc biệt khi những người khác đã bắt đầu trước hắn 3 năm. Sẽ rất khó khăn, nhưng nếu đủ may mắn, biết đâu hắn có thể lật ngược thế cờ. Hoàng Lâm sau đó đặt hàng mua một bộ thiết bị chơi game thực tế ảo, chờ nó được giao tới. 2 ngày sau, chiếc mũ chơi game được gửi đến. Trong thời gian chờ đợi, Hoàng Lâm đã tranh thủ nghiên cứu kỹ về cơ chế game và các lớp chức nghiệp. Sau khi thiết lập xong thiết bị, hắn đội mũ lên đầu, hy vọng số tiền 10 triệu bạc sẽ không bị phí phạm, rồi đăng nhập vào trò chơi. Một ánh sáng trắng chói lóa khiến hắn tạm thời mất thị giác, rồi một thông báo hiện ra trước mắt, chào mừng đến với chiến phạt. Hãy nói chuyện với Hà Dồn. Khi thông báo biến mất, Hoàng Lâm thấy mình đứng trên một bệ đá xanh. Một ông già mặc vest đuôi tôm, đeo kính một mắt bước tới chào, chào mừng nhà thám hiểm. Ở đây, mọi hành động của cậu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới này. Để ngắn gọn, hãy chọn chủng tộc của cậu. Một loạt hình ảnh hiện ra, con người, yêu tinh, người lùn, địa tinh, cả học với cự ma nữa. Hoàng Lâm liếc qua mấy chỉ số cơ bản rồi nhanh nhỏ, tên tử kích. Chủng tộc, con người, giữ nguyên ngoại hình. Hắn tự nhủ thầm, nghe tên sàng quá mà thôi kệ, từ hồi nhỏ tới giờ chơi game nào mình cũng đặt tên này. Hạ Dồn gật gù, rất thẳng thắn. Giờ cậu muốn bắt đầu ở đâu? Tôi thích chơi solo, cho tôi xuất hiện gần Vương quốc Phương Đông. Phương Đông gừng. Với cái tay và chân như vậy, cậu khó mà xuống nổi. Hạ Dồn nhìn chằm chằm vào tay phải teo cắp của Hoàng Lâm. Chết, quên mất mình bị thương. Đừng lo. Hạ Dồn vẫy tay, tức thì tay chân Hoàng Lâm lành lặn như mới. Chơi. Ông làm sao hay vậy? Mũ trò chơi kết nối thẳng với não cậu. Tôi chỉ điều chỉnh sóng não thôi. Nhưng lưu ý, ngoài đời thực vết thương vẫn ý nguyên. Cảm ơn ông nhiều. Tôi định chọn lớp chức nghiệp phép thuật vì tay yếu, giờ có thể cân nhắc chọn lớp đỡ đòn rồi. Không thể chọn lớp ở đây. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mở khóa trước. Hoàng Lâm cười hình hệnh, ờ ha, cảm ơn ông. Giờ thì lên đường đi, thế giới đang chờ cậu chinh phục. Đợi đã. Hoàng Lâm hốt hoảng. Ông giải thích dùm tôi về di sản được không? Hạ Dồn chỉnh lại kính một mắt, các di sản là sức mạnh từ các vị thần trong đêm, chia thành các cấp từ S đến E, mỗi lớp có một di sản chính từ vị thần tương ứng, chỉ một người duy nhất được thừa hưởng. Ví dụ lớp chiến sĩ cùng nộ bờ ở cờ có di sản của thần chiến tranh. Chương 4, nhiệm vụ đầu tiên chương 4, nhiệm vụ đầu tiên ông nói hầu hết di sản S đã bị phát hiện, nghĩa là vẫn còn đúng không? Hoàng Lâm cười. Đúng, nhưng tìm được bọn nó không dễ. Sau khi cảm ơn, Hoàng Lâm định bước vào cổng dịch chuyển thì Hạ Dồn đột nhiên nói thêm, à quên, tôi là ai quản lý đêm. Nếu phát hiện bút, hay có câu hỏi quan trọng, cứ gọi tên tôi. Chết cha, quên hỏi xuất hiện ở đâu rồi. Hoàng Lâm tự trách khi bước qua cổng. Thôi kệ, mong đừng rớt vào ổ quái nào đó. Khi mở mắt ra, hắn thấy mình trong một thị trấn băng canh. Trên người chỉ có quần len nâu, áo sơ mi trắng, đồ cơ bản nhất đêm. Mở bảng trạng thái. Cấp độ: 1 máu, 100 ma lực, không có thể lực, 100 phẫn nộ, tập trung, không có thông minh, 10 trí tuệ, 10 khéo léo, 10 nhanh nhẹn, 10 sức sống, 1 sức mạnh, 10 kháng phép, không phòng thủ, không hồi máu, không 1 giây hồi ma lực, không có hồi thể lực, 10 giây hồi phẫn nộ, tập trung, không có danh hiệu, cũng tạm được. À, phẫn nộ với tập trung chắc liên quan tới lớp, phải mở khóa lớp mới dùng được. Nếu hắn nhớ không lộn thì trí tuệ liên quan đến ma lực, còn thông minh thì ảnh hưởng đến sát thương ma thuật. Người nào có nhiều trí tuệ thì sẽ có nhiều ma lực hơn, còn người có thông minh cao thì đòn phép sẽ mạnh hơn. Sức mạnh thì liên quan đến mức độ tấn công bằng vũ khí. Mỗi loại vũ khí đều có chỉ số sát thương cố định, nếu sức mạnh càng cao thì sát thương có thể vượt giới hạn đó. Sức sống liên quan đến thanh máu, mỗi một điểm sức sống sẽ tăng 10 HP. Còn thể lực thì gần như là chỉ số thiết yếu cho mọi lớp. Nó ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và tốc độ ra đòn. Ví dụ, đạo tặc cần thể lực cao để tung cồn bỏ tấn công liên tục, vì mỗi đòn đánh vật lý đều tiêu tốn một phần thể lực. Nói cách khác, càng nhiều thể lực thì càng đánh, chạy né được nhiều lần hơn. Tiếp đến là phòng thủ vật lý và kháng phép, hai chỉ số giúp giảm phần trăm sát thương nhận phải. Nếu hắn nhớ không lộn thì, một đòn tấn công gây 1000 sát thương, nếu chúng vào nhân vật có 100 điểm phòng thủ thì chỉ còn nhận 900 sát thương. Kháng phép cũng hoạt động tương tự với sát thương phép thuật. Thật ra thì cũng khá đơn giản đấy chứ. Hồi thể lực, máu, phẫn nộ, tập trung, ma lực là các chỉ số phục hồi, liên quan đến tốc độ khôi phục của các chỉ số tương ứng. Người chơi nào có chỉ số hồi phục cao thì sẽ hồi máu nhanh hơn sau khi bị thương. Thậm chí, khi đang chiến đấu, nhân vật vẫn có thể tự hồi thanh máu. Trang bị có chỉ số hồi phục cao có thể giúp kéo dài thời gian sống sót trong trận chiến. Hoàng Lâm quyết định, phải kiếm đồ mới được, mà muốn có đồ thì phải làm nhiệm vụ. Đi tìm nhiệm vụ tân thủ thôi. Hắn hăm hở tiến về phía nở đờ cờ có dấu chấm than trên đầu, nhưng trước tiên phải xác định vị trí hiện tại đã. Hoàng Lâm bắt đầu quan sát kỹ hơn. Thị trấn Hố Lão Dẹt nơi hắn đứng, mang không khí u tối với kiến trúc trung cổ. Giao diện đêm hiện lên ở góc mắt, chỉ cần tập trung là thấy đủ loại biểu tượng hiện ra. Bản đồ. Điều đầu tiên khiến hắn tò mò chính là mình đang ở đâu. Nhìn bản đồ từ góc nhìn thứ ba, Hoàng Lâm hiểu ra rằng mình đang ở vùng rìa của Vương quốc phía đông, nhưng không phải khu dân cư đông đúc. Thị trấn hoặc thành phố nhỏ nơi hắn đang đứng có tên là Hố Lão Dẹt, một thị trấn cổ và nhỏ bé, đến mức bản đồ còn hiển thị luôn cả dân số, khoảng 300 người, chưa tính người chơi. Dù vậy, điều kỳ lạ là không có bóng dáng người chơi nào khác xung quanh. Hoàng Lâm nghĩ rằng, có thể thị trấn này quá xa trung tâm, nên không có nhiều người muốn mạo hiểm đến đây, hoặc cũng có thể nơi này không có gì thú vị, nên mọi người đều bỏ qua. Sau khi xác định vị trí, hắn phóng to bản đồ, tập trung quan sát kỹ khu vực thị trấn nơi mình đang đứng. Lạ thiệt, sao không thấy người chơi nào vậy? Hoàng Lâm nghĩ trong bụng. Sau khi xem kỹ bản đồ, ba địa điểm nổi bật hiện ra: cổng dịch chuyển, nhà thờ, trung tâm huấn luyện. Cổng dịch chuyển là nơi giúp người chơi dịch chuyển giữa các thành phố để không mất thời gian di chuyển thủ công. Nhà thờ là nơi người chơi có thể nhận lớp chức nghiệp cơ bản nhất và dễ lấy nhất, hiệp sĩ. Còn trung tâm huấn luyện là nơi để rèn luyện kỹ năng cơ bản mà mọi lớp đều có. Giờ mình bắt đầu bằng nhiệm vụ thu thập nguyên liệu, hay đến nhà thờ để khởi động chuỗi nhiệm vụ hiệp sĩ? Hoàng Lâm tự hỏi. Thôi thì cứ bắt đầu ở trung tâm huấn luyện trước đã. ít nhất mình cũng có thể nhận vũ khí cơ bản và khiên, bắt đầu tập luyện. Nếu mình nhớ đúng thì phải đạt cấp 10 mới có thể bắt đầu chuỗi nhiệm vụ cơ bản của hiệp sĩ. Hoàng Lâm bỏ qua nở tờ cờ có dấu hỏi vàng, thẳng tiến đến đích. Khi đến nơi, hắn thấy nhiều nở tờ cờ đang luyện tập các chiêu thức khác nhau, đánh vào bù nhìn. Một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đang dựa người vào cây cột, ánh mắt dõi theo đám nở tờ cờ. Trên đầu gã có dấu hỏi vàng, chắc chắn là huấn luyện viên. Chào ông. Hoàng Lâm lên tiếng. Gã đàn ông thô ráp liếc nhìn Hoàng Lâm, ánh mắt dò xét rồi nói, ồ, ma mới hả? Cậu là một nhà mạo hiểm à? Tôi thấy nhiều người như cậu rồi. Nói thiệt thì tôi rất ghen tị với khả năng hồi sinh sau khi chết của các cậu đó. Nhưng đừng có tưởng vậy là bất tử nhé. À mà chắc cậu định đến đây để học kỹ năng cơ bản và luyện tập phải không? Hoàng Lâm hơi ngạc nhiên, không phải vì lời nói mà là biểu cảm của người đàn ông này. Dù chỉ là một nhân vật ảo, nhưng ông ta thể hiện rõ sự tiếc nuối, ghen tị, thậm chí còn có sự từng trải khi đưa lời khuyên. Đây là lần đầu Hoàng Lâm thấy một nhân vật hư cấu mà lại hiện lộ cảm xúc chân thực đến vậy. Có lẽ đó là lý do khiến mọi người mê mẩn trò chơi này. À dạ, tôi muốn học một số kỹ năng cơ bản. Nhiều người nói là nó sẽ rất hữu ích để luyện cấp sau này. Ông có thể giúp tôi chứ? Gã đàn ông gật gù. Được thôi, nhưng trước hết. Gã nở tờ cờ vô bụng nói, tôi canh lũ học trò mấy tiếng đồng hồ rồi. Cầm cái này qua tiệm bánh, vợ tôi làm ở đó. Mang phần cơm chưa quên mang theo tới đây. Nhận nhiệm vụ, mang đồ ăn cho huấn luyện viên thưởng, 200 điểm kinh nghiệm đi tới chỗ tiệm bánh, mang cơm chưa tới cho huấn luyện viên tờ dần. Mang bữa chưa cho huấn luyện viên tờ dần. Dễ, thằng ngu cũng làm được. Độ khó nhiệm vụ, không. Hoàng Lâm nheo mắt trước thông báo vô duyên của thông báo, nhưng hắn không nói gì. Hắn cầm lấy một con dấu nhỏ có khắc tên tờ dần, đi đến nơi cần đến. Một địa điểm mới hiện lên trên bản đồ, hắn biết đó chính là tiệm bánh. Chỉ mất vài phút để đến nơi. Khi tới nơi, có một người phụ nữ có dấu chấm than trên đầu, cô ta là chủ tiệm bánh. Ông tờ dần nhờ tôi mang đồ ăn cho ổng, Hoàng Lâm nói, lấy tờ giấy ra. Ồ, ổng lại quên mang theo bữa trưa rồi đây, cậu đưa tới cho ổng khi còn nóng nha. Cập nhật nhiệm vụ. Mang thức ăn về cho huấn luyện viên tờ dần. Bạn có thời gian giới hạn 3 phút, nếu không thức ăn sẽ nguội, nhiệm vụ sẽ thất bại. Bạn định làm hư chuyện này hả? Lại nữa mấy cái thông báo vô duyên này, Hoàng Lâm nhận lấy phần thức ăn, nó ngay lập tức được bỏ vào kho đồ của hắn. Đó là một cái túi nhỏ với dòng chữ, đồ ăn nóng ngắn gọn, đơn giản. Chương 5, rèn luyện chương 5, rèn luyện. Hoàng Lâm nhận đồ ăn từ người phụ nữ xong, thì lập tức quay trở lại chỗ huấn luyện viên. Chưa đầy 30 giây là hắn đã có mặt, đưa món đồ cho người yêu cầu. Ồ, tốt lắm, nó vẫn còn nóng. Cảm ơn cậu nha. Hoàn thành nhiệm vụ. 200 điểm kinh nghiệm thời gian hoàn thành, 33 giây. Phần thưởng phụ, 50 điểm kinh nghiệm. Chỉ đến lúc đó, Hoàng Lâm mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cái nhiệm vụ này. Bất kỳ nhân vật nào có dấu chấm than trên đầu đều có thể giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ đều có điểm đánh giá, nếu hoàn thành tốt, đúng thời gian và điều kiện, người chơi có thể nhận thêm phần thưởng. Đây là một nhiệm vụ đơn giản mà nhiều người chắc chắn đã làm để làm quen với hệ thống. Hoàng Lâm cũng không phải ngoại lệ. Khi nhìn thành kinh nghiệm của mình, Hoàng Lâm nhận ra hắn đã có được khoảng 1/4 kinh nghiệm cần để lên cấp. Huấn luyện viên tờ dần trong giây lát biến mất, rồi xuất hiện trở lại sau khoảng 1 phút. Đúng là vừa ý thật. Dù sao thì, cậu muốn học kỹ năng cơ bản đúng không? Nhưng cậu phải biết là đây là chỗ huấn luyện dành cho chiến binh. Nếu cậu muốn học ma thuật thì phải tới tháp ma thuật ở thị trấn này. Huấn luyện viên vừa nói vừa chỉ tay về phía một tòa tháp hơi xa xa nhưng vẫn trong phạm vi thị trấn nhỏ. Không, tôi muốn học kiếm thuật. Vậy thì cậu tới đúng chỗ rồi. Nhưng cậu cần phải có tí cơ bắp ở cái tay ốm nhất đó trước khi nghĩ tới chuyện cầm vũ khí. Cậu còn thiếu sức mạnh nữa. Để tôi nói cho cậu nghe, thấy đống tạ đằng kia không? Bắt đầu bằng việc nhấc bọn nó lên. Khi nào cậu có ít nhất 15 sức mạnh thì mới bắt đầu luyện kiếm được. Ồ, vậy là có thể tăng sức mạnh bằng cách nâng tạ, Hoàng Lâm nói. Chớ còn gì nữa. Nếu còn cách nào khác thì tôi cũng rất muốn biết đó. Gã huấn luyện viên bật cười. Rồi, tôi bắt đầu luôn đây. Hoàng Lâm tiến về góc sân tập nơi có nhiều cục tạ nằm la liệt trên đất. Bắt đầu với cục tạ 10 ký, hắn cầm lấy từng cái. Khi kiểm tra, Hoàng Lâm nhận được thông tin, tạ 10 ký. Tập luyện 1 giờ 1 sức mạnh. Giới hạn, 5 sức mạnh, không hiệu quả sau khi đạt 15 sức mạnh. Tiêu hao 5 thể lực mỗi lần nhất. Ồ, có vẻ hay ho. Hoàng Lâm nhìn sang một cái tạ khác, tạ 20 ký. Tập luyện 1 giờ 1 sức mạnh. Giới hạn, 5 sức mạnh, không hiệu quả sau khi đạt 20 sức mạnh. Tiêu hao 25 thể lực mỗi lần nâng. Hắn bắt đầu hiểu ra, có thể tăng chỉ số sức mạnh bằng cách cày quốc nâng tạ theo từng cấp. Nhìn số lượng tạ xếp từ nhỏ đến lớn, có cái lên tới 200 ký. Với người thường thì chắc chắn không thể nào nâng được, nhưng đây là game. Tính toán nhanh, Hoàng Lâm nhận ra nếu cày hết tất cả các cấp tạ ở sân này, hắn có thể tăng tổng cộng 100 điểm sức mạnh. Nhưng vẫn có một vấn đề, nếu mỗi cấp cần 5 tiếng luyện tập và có 20 cấp tạ thì tổng thời gian sẽ là 100 tiếng luyện. Đó là chưa kể tiêu hao thể lực. Càng về sau, tạ càng nặng, tiêu hao càng nhiều, cục tạ cuối cần tới 250 thể lực lần nâng. Hoàng Lâm hiện tại còn không có đủ thể lực cho một lần nâng. Nhưng may mắn là game này có hệ thống tính toán hợp lý, tỷ lệ chuyển đổi sức mạnh, thể lực. Càng nhiều sức mạnh thì càng tốn ít thể lực để thực hiện hành động. Ví dụ, bây giờ cần 250 thể lực để nâng quả tạ cuối, nhưng khi sức mạnh lên cao, có thể chỉ cần 100 thể lực. Tuy vẫn còn cao, nhưng ít nhất nó đã khả thi hơn. Ngoài ra, game có chế độ hoạt ảnh tự động nâng tạ, không cần thao tác thủ công, nhưng bị giới hạn số lần nâng trong mỗi tiếng. Huấn luyện viên Hoàng Lâm quay lại hỏi điều đang thắc mắc. Chuyện gì? Làm sao để luyện thể lực? Dễ thôi. không chỉ tập tạ giúp tăng thể lực mà còn có thể chạy bộ quanh sân. Hiệu quả làm đó. Ồ, cũng hay, Hoàng Lâm gật gù. Vậy là tập tạ chạy bộ tăng thể lực. Vậy nếu mình vừa nâng tạ vừa chạy thì sao? Hoàng Lâm bắt đầu thử nghiệm. Hắn cầm cặp tạ nhẹ nhất, bắt đầu nhấc lên đưa xuống. Tự động kích hoạt hoạt ảnh, nhân vật bắt đầu đều đặn nhấc tạ. Nhưng hắn liền hủy chế độ hoạt ảnh chuyển sang nhấc thủ công. Không chỉ nâng, hắn còn vừa chạy bộ quanh sân tập, trên tay vẫn cầm tạ. Đây là một thử nghiệm, nếu vừa nâng vừa chạy giúp tăng chỉ số hiệu quả hơn, thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc luyện từng chỉ số riêng lẻ. Nhưng hắn không ngờ tới mức tiêu hao thể lực. Chạy bộ, tiêu hao 10 thể lực, dây nâng tạ, tiêu hao 5 thể lực, dây tổng cộng 15 thể lực, dây Hoàng Lâm mới tập liên tục 16 giây thì cạn kiệt thể lực, phải nghỉ 10 giây để hồi phục. Tốc độ hồi phục của hắn hiện tại là 1 thể lực, dây. Hoàng Lâm cứ lặp lại chu trình đó, luyện, nghỉ, hồi phục cho đến khi bạn nhận được một sức mạnh, bạn nhận được một thể lực. Chưa đầy 30 phút đã có kết quả rõ rệt, luyện thủ công nhanh hơn luyện tự động rất nhiều. Hoàng Lâm chắc chắn rằng mình có thể hoàn tất toàn bộ khóa luyện chỉ trong 50 tiếng, thay vì 100 như dự tính. Hắn còn chạy lại chỗ cái tạ nặng nhất, kiểm tra lại và xác nhận, giờ thì với một điểm sức mạnh, lượng thể lực cần thiết để nâng cục tạ 200 kg, chỉ còn 240 thể lực mỗi lần nâng. Xem ra tỷ lệ quy đổi giữa sức mạnh và thể lực là một điểm sức mạnh giúp giảm 10 điểm thể lực tiêu hao mỗi lần nâng. Nhưng có điều, mấy cục tạ nhẹ hơn thì chả thấy thay đổi gì cả. Theo lý mà nói, tạ 10 kg thì không nên tốn tí thể lực nào sau khi hắn tăng sức mạnh, nhưng coi bộ là trò chơi có giới hạn tối thiểu, dù có mạnh cỡ nào cũng vẫn phải tốn một chút thể lực để nhấc được đồ vật. Tóm lại, càng mạnh thì càng dễ nhấc tạ nặng, nhưng với tạ nhẹ sẽ luôn có mức tiêu hao tối thiểu không thể tránh. Hắn tiếp tục tập luyện. Lúc đầu thì hứng thú, vì thấy chỉ số cứ từ từ tăng. Nhưng sau 8 tiếng, Hoàng Lâm bắt đầu chán nản tận cùng. Không ai có thể không cảm thấy nhàm chán, mãi làm một việc lặp đi lặp lại. Nhưng hắn vẫn tiếp tục, vì hắn biết là bản thân bắt đầu chậm hơn người khác. Nếu có thể xây dựng nền tảng vững chắc từ đầu, thì sau này mới có cơ hội vượt qua bọn họ. Hoàng Lâm đang xuất để nghiên cứu thêm. Rồi hắn phát hiện ra điều quan trọng, nếu lên cấp, hiệu quả tập tạ giảm một nửa. Ở cấp 1, có thể luyện tối đa 100 sức mạnh, nhưng nếu lên cấp 2, chỉ còn giới hạn 50 sức mạnh. Một thiệt hại khủng khiếp cho những ai không tìm hiểu. Hắn cũng biết, không chỉ sức mạnh, mà cả thông minh và trí tuệ cũng có thể luyện được tương tự. Nhiều người đã khám phá ra cái này, đã cày chay toàn bộ, tăng cấp chỉ số lên 100 trước khi cho nhân vật lên cấp. Vì một khi đã đạt ngưỡng tối đa huấn luyện cơ bản, thì sau đó không thể tăng chỉ số bằng cách luyện nữa, chỉ có thể dùng trang bị hoặc điểm tăng theo cấp. Một số người luyện đủ tất cả chỉ số, thậm chí còn nhận được danh hiệu đặc biệt. Đây là giai đoạn gọi là xây nền móng. Ai mà không đủ kiên nhẫn thì khó lòng tận dụng được cái lợi nhỏ nhưng quý này. Hoàng Lâm quyết định, sau khi ăn uống, tắm rửa, hắn sẽ quay lại luyện cho đến khi đạt chuẩn sức mạnh ở cấp 1. Chương 6, đọc sách chương 6, đọc sách cũng như là do game có tốc độ thời gian nhanh gấp 3 lần ngoài đời, nên 3 ngày trong game 1 ngày ở ngoài đời. Tuy nhiên, con người vẫn cần ăn, ngủ. Hoàng Lâm chia lịch dành 16 tiếng ngày để chơi, còn lại 7 tiếng ngủ, 1 tiếng ăn uống. Hắn đăng nhập lại, tiếp tục luyện. Hắn đăng nhập lại, tiếp tục chuỗi ngày cày chỉ số như con bò. Chán thì chán, nhưng với Hoàng Lâm thì việc này cực kỳ quan trọng. Và rồi, hắn phát hiện điều mới, có thể luyện cả nhanh nhẹn. Khi hắn vừa nâng tạ, vừa tăng tốc di chuyển, cố gắng tối đa hiệu quả luyện tập. Một dòng thông báo hiện ra, bạn đã tăng một nhanh nhẹn thì ra cách tập luyện này cũng giúp hắn tăng nhanh nhẹn. Miễn phí điểm chỉ số thì ai mà từ chối. Trong lúc nâng tạ, hắn xen kẽ luyện thêm các động tác như đấm, ngồi sờ cục ạt. Bạn nhận được một khéo léo ổ, bất ngờ là khéo léo cũng được tăng lên. Hoàng Lâm vui mừng tiếp tục. Bạn nhận được một khéo léo đã thiệt. Cả khéo léo cũng có thể luyện được. Ban đầu, Hoàng Lâm không quan tâm mấy chỉ số phụ này. Mục tiêu của hắn chỉ là tăng sức mạnh và thể lực để trở thành hiệp sĩ. Lớp chức nghiệp này tập trung vào 3 chỉ số chính: sức mạnh, thể lực và thông minh. Tuy nhiên, khéo léo và nhanh nhẹn tăng lên cũng không hề gây hại. Khéo léo giúp cải thiện tốc độ phản ứng, cho phép ra đòn từ những góc độ khó hoặc di chuyển cơ thể linh hoạt hơn. Nhanh nhẹn tăng tốc độ di chuyển và tần suất tấn công. Cả hai đều là chỉ số hữu ích cho bất kỳ lớp chức nghiệp nào. Hoàng Lâm lúc này như vỡ được kho báu bí mật. Buổi tập luyện ban đầu chỉ tốn 50 tiếng, giờ đã kéo dài hơn nhiều. Hoàng Lâm vốn là kẻ tham lam. Hắn biết mình chỉ cần tập trung vào các chỉ số cơ bản, nhưng một khi đã phát hiện có thể tăng thêm, hắn không muốn bỏ lỡ, kẻo sau này hối hận. Hắn muốn sở hữu danh hiệu như những người chơi khác. Buổi tập kéo dài đến hơn 1 tuần trong đêm. Chỉ đến lúc này, hắn mới kiểm tra màn hình trạng thái để xem thành quả của mình: cấp độ, một tên, tử kích trùng tộc, con người máu, 100 ma lực, không có thể lực, 200 phẫn nộ, tập trung, không có thông minh, 10 trí tuệ, 10 khéo léo, 110 nhanh nhẹn, 110 sức sống, 10 sức mạnh, 110 kháng phép, không phòng thủ, không hồi máu, không một giây hồi ma lực, không có hồi thể lực, 10 giây hồi phẫn nộ, tập trung, không có danh hiệu, không có đủ, quá đã. Hoàng Lâm thốt lên, ngắm nhìn thành quả của sự kiên trì. Hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đạt đến mức này, thậm chí bỏ qua lời khuyên của huấn luyện viên về việc quay trở lại sau khi đạt 15 sức mạnh. Giờ đây, khi đã đạt được 100 chỉ số có thể nhận được ở cấp độ 1, hắn cảm thấy vô cùng tự hào vì đã kiên trì theo đuổi mục tiêu. Nếu mình có thể đạt được nhiều chỉ số như vậy chỉ nhờ tập luyện thể chất, vậy làm sao để tăng thông minh và trí tuệ đây? Hoàng Lâm tự hỏi. Hắn quay lại tìm huấn luyện viên để hỏi, dù sao gã cũng là người duy nhất đưa ra lời khuyên về việc rèn luyện thân thể. Muốn tăng thông minh à? Sao không đến thư viện đọc sách đi? Tôi tuy là nhìn hơi thô lỗ vậy chứ cũng biết một điều, đọc sách giúp người ta thông minh hơn. Người đàn ông cười lớn. Ừm, đọc sách. Hoàng Lâm lẩm bẩm, mở bản đồ tìm kiếm thư viện, nhưng không có. Tuy nhiên, vẫn còn một lựa chọn khác, tháp pháp sư. Điều này hoàn toàn hợp lý, vì pháp sư cần thông minh và trí tuệ cao để thi triển phép thuật. Hoàng Lâm lập tức hướng đến tháp pháp sư, lại một lần nữa bỏ lơ vấn luyện viên. Hắn không muốn học kỹ năng mới, trước khi đạt hết tất cả chỉ số điểm thường có thể. Khi đến nơi, hắn gặp một phụ nữ xinh đẹp đội mũ phù thủy nhọn, đứng trước cửa với dấu chấm than trên đầu, chắc chắn là người hướng dẫn phép thuật. Cô ơi, cho tôi hỏi, làm thế nào để tăng thông minh vậy? Hoàng Lâm lễ phép hỏi. Lịch sự chẳng mất gì, đó là phương châm hắn luôn tuân theo. Ồ, một người trẻ tuổi tìm kiếm trí tuệ của hiền nhân. Yêu cầu của ngươi hẳn liên quan đến con đường phép thuật. Ngươi đi đúng hướng rồi đó, người ta phải thông minh và sáng suốt trước khi học cách thi triển phép thuật. Ngươi có thể vào tháp. Nếu muốn học phép từ ta, ngươi cần ít nhất 15 thông minh để bắt đầu học những kỹ năng cơ bản nhất. Cô ta với vẻ thanh lịch, thái độ cao ngạo nói ra. Một lần nữa, Hoàng Lâm kinh ngạc trước sự khéo léo của nhà phát triển game. Họ có thể khiến nhân vật nhân tạo cư xử như con người thực sự. Cảm ơn ngài. Hoàng Lâm nói rồi bước vào tháp. Bên trong là vô số kệ sách, bàn viết chất đầy sách vở. Hoàng Lâm chọn một cuốn sách về kiến thức phép thuật cơ bản và bắt đầu đọc. Hắn không thể tin rằng tất cả những cuốn sách này đều liên quan đến phép thuật. Nếu vậy, ai đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để biết nên cốt truyện và lý thuyết phép thuật trong thư viện khổng lồ này? Nhưng rồi hắn thất vọng. Ngay khi mở cuốn sách đầu tiên, hắn nhận ra nó chỉ có 2 trang chữ, phần còn lại trống trơn. Cuốn sách trong tay hắn nói về lý thuyết ma lực và ma thuật trong thế giới game, chỉ là một đống từ ngữ sắp xếp để khiến những ý tưởng kỳ ảo trở nên hợp lý. Tuy nhiên, khi đọc xong, hắn nhận được một bất ngờ thú vị: bạn đã đạt 1 thông minh, bạn đã đạt 1 trí tuệ. Chỉ một cuốn sách mà đã giúp Hoàng Lâm tăng cùng lúc cả 2 chỉ số. Không lãng phí thời gian, hắn lập tức đọc cuốn tiếp theo. Nhưng phải đến cuốn thứ 3, hắn mới lại nhận được điểm thưởng. Rồi hắn hiểu ra, càng nhiều chỉ số, càng khó tăng thêm. Đây là logic đơn giản, không thể đổ đầy một ly nước đã đầy. Khi một người đã biết quá nhiều về thế giới, họ sẽ khó tiếp thu điều mới. Dù sao, Hoàng Lâm chẳng mất gì. Hắn tiếp tục đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Việc này không hề dễ dàng, hắn mất khoảng 20 tiếng liên tục để đọc hết sách trong thư viện. Cũng như là, mỗi cuốn chỉ có tối đa 2 trang giấy chữ. Và khi đọc xong cuốn sách cuối cùng, hắn nhận được một bất ngờ thú vị. Không chỉ đạt 100 thông minh và 100 trí tuệ, hắn còn nhận được danh hiệu mong muốn: bạn đã đạt danh hiệu mới. Biết tuốt. Nam toàn bộ chỉ số cơ bản. Một danh hiệu cộng điểm thưởng chỉ số như vậy cực kỳ mạnh. Hiện tại, Nam có vẻ không đáng kể, nhưng ở giai đoạn cuối game, con số này sẽ trở nên khủng khiếp. Hơn nữa, danh hiệu này chỉ yêu cầu người chơi hoàn thành tất cả nhiệm vụ bản lãnh, đạt được mọi điểm chỉ số thưởng trước khi lên cấp độ 2. Nhiều người chơi khác cũng có nó, Hoàng Lâm không phải ngoại lệ. Nhưng đó vẫn là một thành tựu đáng tự hào. Hoàng Lâm không chần chừ kiểm tra màn hình trạng thái, kinh ngạc trước những gì thấy được: cấp độ, 1 tên, tử kích chủng tộc, con người máu, 100, nam, ma lực, 1100, 55, thể lực, 200, 10, phẫn nộ, tập trung, không có thông minh, 110, 5 năm, trí tuệ, 110, 5 năm, khéo léo, 110, 5 năm, nhanh nhẹn, 110, 5 năm, sức sống, 10, 05, sức mạnh, 110, 5 năm, kháng phép, không phòng thủ, không hồi máu, 01, giây, không, hồi ma lực, 11, giây, không. Hồi thể lực, 10, giây, 05, hồi phẫn nộ, tập trung, không có danh hiệu, biết bớt. Hắn chợt nhận ra thanh ma lực và hồi ma lực đã được mở khóa. Chương 7, công thức ít phòng thủ chương 7, công thức ít phòng thủ tuần qua quả là thành công lớn với Hoàng Lâm. Sau khi hoàn thành việc đọc sách, hắn quay lại tìm huấn luyện viên thờ dẫn. Đã đến lúc học những kỹ năng cơ bản. Trên đường trở lại chỗ huấn luyện viên, Hoàng Lâm để ý thấy nhiều người nở tờ cờ đang sống cuộc sống của họ, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. Điều này khiến hắn ngạc nhiên, thú vị và tươi mới. Cách những nhân vật hư cấu tồn tại trong thế giới này có lẽ vượt quá hiểu biết của Hoàng Lâm, nhưng hắn vẫn trân trọng công sức ai đã bỏ ra để tạo nên những cuộc đời này, như một vị thần tạo ra thế giới đầy phép màu. Dù chỉ là hư cấu, nhưng với Hoàng Lâm, điều đó vẫn đáng được tán dương. Hoàng Lâm còn cả tương lai dài phía trước, với 7 triệu còn lại trong tài khoản, hắn có thể dành thời gian xây dựng nền tảng nhân vật trước khi tập trung kiếm tiền. Hắn đã liều và phải thành công, nếu không, tương lai sẽ rất ảm đạm. Là một thanh niên không có học vấn đầy đủ, lại mang thương tật, đây là con đường duy nhất để hắn xây dựng tương lai, ít nhất là con đường cuối cùng còn sót lại. Hoàng Lâm không phải kẻ ngu dốt. Không hề. Dù bỏ dở việc học, nhưng hắn luôn có quyển sách trong tay. Năm 2069, đa số chỉ dùng máy tính bảng thông minh hay thẻ 3G để đọc. Nhưng Hoàng Lâm luôn yêu cảm giác và mùi giấy sách, nhất là sách cũ. Hắn hình thành thói quen đọc sách và nghiên cứu. Mỗi khi rảnh ở trạm xăng, luôn có quyển sách dưới quầy. Mỗi lần đổi việc, hắn đều mang theo chồng sách của mình, đặc biệt là sách giả tưởng. Vì vậy, thế giới chiến phạt vừa là phước lành để hắn sống trong thế giới tưởng tượng, vừa là cơ hội kiếm sống bằng đam mê. Khác với người chơi bình thường hay những người đầu tư thời gian nghiêm túc, Hoàng Lâm đang đánh cược mạng sống mình. Kẻ liều mạng chỉ có một khó khăn duy nhất, đó chính là thách thức bản thân trở nên tốt hơn. Vì vậy, Hoàng Lâm tràn đầy tự hào, kiên trì và hy vọng làm nên điều gì đó từ 2 bàn tay trắng. Khi đối mặt huấn luyện viên, hắn hỏi: tôi đã đạt chỉ số sức mạnh yêu cầu, giờ có thể dùng vũ khí và học kỹ năng chưa? Ồ, để tôi xem nào. Huấn luyện viên quét qua toàn thân ạ vạ tạ của Hoàng Lâm. Ấn tượng thì đó, cũng ra dáng rồi đó. Ha, được đó, cầm đi. Gã đưa cho Hoàng Lâm một thanh kiếm ngắn bằng sắt. Loại: vũ khí tên, kiếm ngắn sắt cơ bản, một thanh kiếm ngắn dùng để tập luyện, không phải vũ khí thực thụ, nhưng ít nhất cũng đủ bén để giết vài con gà. sát thương 15-20 yêu cầu cấp độ, một yêu cầu chỉ số, 15 sức mạnh, 10 nhanh nhẹn chỉ số cộng thêm, không có tỷ lệ, sức mạnh e khéo léo e hạng, phổ thông ổ, kiếm cơ bản. Cái tỷ lệ này là gì vậy? Hoàng Lâm hỏi. Tỷ lệ vũ khí liên quan đến lượng sát thương hoặc phòng thủ nó có thể đạt được. Có nhiều hạng mục tỷ lệ, từ E là thấp nhất đến SSS là tốt nhất. Vũ khí tỷ lệ E được tính toán dựa trên chỉ số của nó. Đây là biểu đồ tỷ lệ, cậu sẽ hiểu sau khi đọc. Tỷ lệ hệ số chỉ số sát thương vũ khí sát thương cuối cùng với không phòng thủ E0.25 115 150 đến 215 150 D0.5 150 150 D0.5 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 150 D0 vào thanh kiếm sắt cơ bản này, nó có hai chỉ số tỷ lệ, chắc là sẽ tính dựa trên hai chỉ số đó. Hoàng Lâm nhìn vào biểu đồ, tính nhẩm và hiểu ra rằng với chỉ số hiện tại, hắn có thể gây từ 280 đến 300 tượng tổn thương bằng thanh kiếm cơ bản. Nhìn vào thanh máu ít ỏi 100 HP của mình, con số sát thương này quá được cười. Tuy nhiên, khi phát hiện một chi tiết thú vị trong biểu đồ, hắn không thể không hỏi, ở đây ghi không phòng thủ. Vậy chỉ số phòng thủ ảnh hưởng thế nào đến sát thương? À, trước khi nói về điều đó, tôi cần giải thích về phòng thủ trước đã. Có 3 loại kháng sát thương. Xem đi. Loại phòng thủ giá trị sát thương vũ khí kết quả sau giảm trừ hấp thụ phép 100-280-300-180-200 vô hiệu hóa sát thương 100-280-300-180-200 miễn nhiễm 40-283-112-120 nhiều quá, ông có thể giải thích dùng được không? Tại sao có tới 3 loại kháng sát thương? Hoàng Lâm hỏi. Nghe đây, 3 loại phòng thủ này liên quan đến nhau. Cậu có thể tìm khiên có 1, 2, hoặc thậm chí cả 3 loại. Miễn nhiễm là loại mạnh nhất trong 3. Và cũng là cái được tính đầu tiên khi cậu bị tấn công. Nhưng mà giới hạn tối đa của miễn nhiễm chỉ là 40 sát thương thôi. Giờ để tôi giải thích chi tiết hơn huấn luyện viên như một thầy giáo giảng giải. Hoàng Lâm hiểu ra rằng một tản cơ giỏi cần có cả hấp thụ phép lẫn vô hiệu hóa sát thương. Nhiều vũ khí gây cả sát thương vật lý lẫn phép thuật. Nếu chỉ tập trung vào một mặt, hắn sẽ chết như chơi. Nhưng việc đạt được 40 miễn nhiễm sẽ cực kỳ hữu ích. Buổi học rất hay, Hoàng Lâm nói. Tôi cần thời gian ngẫm nghĩ thêm. Cảm ơn thầy đã hướng dẫn. Giờ tôi có thể học vài kỹ năng cơ bản chứ? Được thôi. Cầm vũ khí lên, bắt trước động tác này. Huấn luyện viên cầm kiếm gỗ, chém một nhát thẳng xuống đất. Dù là kiếm gỗ, nhưng chỉ với một đòn, nó vẫn làm nứt mặt đất bê tông. Hoàng Lâm bắt trước, đạt được kết quả tương tự. Thật quái lạ, sao một thanh kiếm như cây củi có thể gây hại nhiều đến thế? Chúc mừng, bạn đã mở khóa thanh phẫn nộ cho phép sử dụng kỹ năng của các lớp chức nghiệp dùng kiếm. Chúc mừng, bạn đã học kỹ năng mới, đòn đập mạnh. Kỹ năng, đòn đập mạnh cấp độ, nghiệp dư, 1, sát thương, hiệu ứng, 50 sát thương vũ khí choáng mục tiêu 1 giây độ hiếm, phổ thông, E, tiêu hao, 50 thể lực hồi chiêu, 1 phút kỹ năng cơ bản mà tốn ma lực giữ, thời gian hồi chiêu cũng lâu, Hoàng Lâm nói. Đúng rồi, nhưng đó là vì cậu mới bắt đầu thôi. Một khi cậu luyện kỹ năng này tới mức thành thạo, cậu sẽ có thể dùng nó thường xuyên hơn, tiêu hao ít hơn. Dù vậy, kỹ năng này là loại hiếm thấp, cho nên kể cả khi cậu luyện tới mức đại sư, sát thương của nó cũng không thể so với mấy kỹ năng bậc giai thần thoại được. Ông có thể nói cho tôi biết về các cấp bậc của kỹ năng, với các cấp độ tinh thông của một kỹ năng không? Ồ, mỗi kỹ năng đều có 5 cấp độ tinh thông. Nó bắt đầu từ nghiệp dư, đến tập sự, chuyên gia, bậc thầy và đại sư. Người ta cần đạt 10 cấp độ cho mỗi bậc để lên cấp độ tiếp theo của kỹ năng. Dẫy nên, để trở thành một đại sư thiệt sự trong một kỹ năng, cậu sẽ cần luyện nó tới cấp 50, nhưng phải nhớ là, càng lên cao thì việc luyện càng khó hơn. Tuy nhiên, cái đó cũng được đền đáp bằng việc giúp giảm tiêu hao khi sử dụng kỹ năng, đôi khi còn gây ra sát thương cao hơn. Huấn luyện viên nói. Chương 8, lớp hiệp sĩ chương 8, lớp hiệp sĩ dạy còn độ hiếm của kỹ năng thì sao? Nó được phân chia như thế nào? Nó bắt đầu từ phổ thông, hiếm, độc nhất, sử thi, hoang cổ, thần thoại và truyền thuyết, từ thấp đến cao theo độ hiếm. Đối với các kỹ năng truyền thuyết, cách duy nhất để có được chúng là phải sở hữu một di sản hạng S. Bất cứ kỹ năng nào dưới bậc giai truyền thuyết đều có thể học được bằng cách học từ một người bậc thầy thành thạo hoặc tìm thấy sách kỹ năng hiếm. Hoàng Lâm lúc đó rất bất ngờ khi biết được xếp hạng kỹ năng trong di sản. Điều này có nghĩa là để có kỹ năng truyền thuyết, hắn sẽ cần có một di sản hạng S. Hiện tại chỉ có 6 di sản hạng S được xác nhận, tất cả đều liên quan đến các lớp chính trong trò chơi. Du thủ, sát thủ, đạo tặc thuộc cùng một loại di sản vũ công bóng tối. Di sản này được sở hữu bởi một cô gái bí ẩn, rất hiếm khi xuất hiện trong các cuộc đột kích hoặc chiến đấu. Có ai đó đã may mắn được dịp quay lại cảnh cô ấy sử dụng kỹ năng của di sản, đăng tải nó lên mạng. Di sản khác là thần chiến tranh thuộc lớp chiến binh, gồm đấu sĩ, chiến sĩ cuồng nộ, đỡ đòn. Nó được sở hữu bởi thủ lĩnh của hội thiên hy, Lý Huyền. Gã đã sử dụng nó nhiều lần để vượt qua các hầm ngục bất khả thi, chiến đấu cho ngôi vị tối thượng. Một di sản khác là của lớp người triệu hồi. Triệu hồi sư thuộc nhóm triệu hồi sư, giờ ỷ, hát thuật sĩ. Tuy nhiên, hát thuật sĩ là một loại pháp sư, họ triệu hồi ác quỷ để chiến đấu, vậy nên họ được xếp vào loại triệu hồi sư nhưng có năng khiếu cao về ma thuật hủy diệt. Di sản của họ là ánh sáng của cây sự sống. Một pháp sư giờ ý đang làm việc cho bang hội Thiên Hy là người sở hữu nó. Bang hội duy nhất sở hữu hai di sản hạng S chính là Thiên Hy, điều đó cũng là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của họ. Còn di sản của Linh Ngục, người trị liệu được gọi là Bình Minh Ánh Sáng, nó thuộc về người lãnh đạo của Vương quốc Phương Nam, Dương Kiệt. Gã là một linh mục cực kỳ mạnh, từng được đồn rằng có thể hồi sinh người chết. Một kẻ đầy toan tính và thủ đoạn, nhưng chính nhờ di sản này, gã có thể ngẩng cao đầu trước mọi thế lực khác. Dù không mạnh trong giao tranh như di sản của thần chiến tranh, nhưng khả năng hỗ trợ đồng minh và chinh phục hầm ngục của nó đã khiến Dương Kiệt trở thành một trong những hội trưởng giàu có nhất trong chiến phạt. Hai di sản cấp S còn lại được sở hữu bởi người chơi đơn độc. Lớp nghề thợ săn, cung thủ, với di sản cung thần, thuộc về một gã thợ săn cứng cỏi. Gã chính là hiện thân của một nhà thám hiểm lang bạt chân chính. Dù lớp thợ săn yếu hơn cung thủ trong chiến đấu đối kháng, nhưng lại có thể thuần phục thú dữ để chiến đấu cùng mình. Di sản cung thần không giống bất kỳ cái nào khác, nó là một vật phẩm trang bị, một cái cung vàng mà gã có được sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Nhờ sát thương kinh khủng khiếp và các kỹ năng đặc biệt từ cây cung đó, gã đã vượt mặt cả những cung thủ mạnh nhất. Chưa kể, gã còn sở hữu một thú cưng là rồng, một con rồng thiệt sự làm thú nuôi. Di sản cuối cùng là di sản bẻ cong thế giới. Đây là di sản loại ma thuật, có thể giảm tiêu hao ma lực, giảm thời gian hồi chiêu, đồng thời cường hóa vượt bậc toàn bộ kỹ năng của lớp chức nghiệp. Không chỉ thế, nó còn thay đổi cả hiệu ứng hình ảnh, lẫn sức mạnh của các kỹ năng thông thường. Chủ sở hữu là một cô gái, người đã có được nó nhờ ăn hên, ít nhất đó là điều duy nhất cô từng nói, không hề tiết lộ gì thêm về cách có được di sản đó. Hoàng Lâm từng xem một đoạn video, trong đó cô ta thể hiện ra sức mạnh của di sản đó, một quả cầu lửa cơ bản thôi mà to như một mặt trời thu nhỏ. Quá mạnh, quá trùng sò, cùng với hiệu ứng tàn phá kinh khủng. Thông thường, những người chơi sở hữu di sản như vậy đều là những tồn tại cực kỳ siêu việt, không chỉ có thể hóa thân thành thần tổ của lớp chức nghiệp họ chọn, mà còn nhận được những tăng cường điên rồ như tăng mạnh phòng ngự, lượng máu, sát thương và thậm chí là tăng kích thước khổng lồ. Như người sở hữu di sản thần chiến tranh chẳng hạn, gã có thể biến hình khổng lồ, đến mức một cú dậm chân thôi cũng có thể nghiền nát bấy kẻ địch. Tuy nhiên, những di sản này sẽ trở thành phá game nếu không có giới hạn. Người chơi chỉ có thể duy trì trạng thái biến thân trong 2 tiếng, sau đó thì kỹ năng phải chờ hồi lại 72 tiếng trong đêm. Được rồi, giờ thì cậu nên bắt đầu luyện kỹ năng của mình đi. Huấn luyện viên nói, tay chỉ về phía một hình nhân gỗ. Hoàng Lâm bước lại gần hình nhân ở giữa sân, bắt đầu với một đòn đánh thường. 315. Trời đất! Sát thương lớn dữ dậy luôn hả? Hoàng Lâm ngạc nhiên nhìn vào con số sát thương. Sau khi xem lại bảng thông báo, hắn hiểu rằng hệ thống đã tính chỉ số cao hiện tại của mình vào đòn đánh. Vũ khí này gây sát thương dựa theo sức mạnh và nhanh nhẹn, nếu là người chơi khác mà không có các chỉ số thưởng như hắn, họ chỉ gây được từ 60 đến 80 sát thương là cùng. Cậu đúng là mạnh đây đó. Huấn luyện viên gật đầu, mà đó còn chưa phải là đòn chí mạng nữa đó. Mạnh thiệt á? Chớ Hoàng Lâm thì thầm. Không, không hẳn đâu, con hình nhân đó có không phòng thủ, chỉ để luyện tập tôi đây, thử đánh tôi đi. Huấn luyện viên nói. Ông chắc không dậy? Hoàng Lâm hỏi lại. Chắc, đánh thử đi, đừng có nương tay. Gã nhếch mép cười. Tên của NLR này vẫn là màu xanh lá, nghĩa là thân thiện. Trong đêm, tấn công nở tờ cờ trong một số trường hợp sẽ khiến họ trở nên thù địch, hệ thống có luật 3 lần tấn công. Lần đầu sẽ bị nở tờ cờ phớt lờ, lần 2 sẽ khiến mối quan hệ chuyển từ thân thiện sang thù địch nhẹ, và lần thứ 3 sẽ khiến nở tờ cờ trở nên thù địch hoàn toàn, ngay khi thấy mặt là liền tấn công người chơi. Hoàng Lâm hiểu rất rõ điều này, không do dự tung đòn đánh vào huấn luyện viên. Huấn luyện viên không né tránh, trực diện chịu đòn. Không gì dậy trời. Hoàng Lâm sửng sốt. Nhìn ghi chép chiến đấu đi, huấn luyện viên nói, chỉ vào bảng ghi chép. Sát thương cơ bản, 320 sát thương vật lý, 40 miễn nhiễm, 128 vô hiệu hóa sát thương, 20.000, 19872. Sát thương gây ra, không trời đất. Ông có tận 20.000 điểm vô hiệu hóa sát thương. Tôi phải đánh mạnh hơn gấp 150 lần, mới gây được sát thương luôn á. Ừ, chính xác. Nhưng đừng lo, sau này khi có trang bị mạnh hơn, cậu sẽ gây được sát thương thôi. Nhưng nhớ kỹ, tôi chưa phải là người mạnh nhất trong thế giới này đâu. Con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Cảm ơn vì đã chỉ dẫn. Hoàng Lâm cúi đầu cảm ơn. Giờ thì tiếp tục luyện kỹ năng đi. Huấn luyện viên gật đầu. À mà này, tôi muốn hỏi, tôi có thể bắt đầu nhiệm vụ chuyển chức hiệp sĩ ở đâu? Hiệp sĩ à? À ha, hiệp sĩ là một chức nghiệp rất mạnh, kết hợp giữa chiến binh và linh mục. Cậu có thể nhận nhiệm vụ chuyển chức ở nhà thờ gần đây. Tôi sẽ đưa cậu thư giới thiệu khi cậu hoàn thành buổi huấn luyện. Tôi thấy cậu là người có tương lai đó. Hiệp sĩ là lực lượng bảo vệ vương quốc trước mọi cái ác, đại diện cho lý tưởng cao đẹp. Huấn luyện viên vừa nói vừa rời khỏi sân tập, để lại Hoàng Lâm tiếp tục công việc của mình, luyện tiến độ của kỹ năng. Chương 9, Diệt xương khô chương 9. Diệt xương khô các kỹ năng mà nhân vật học đều tỷ lệ với sát thương vũ khí. Như Hoàng Lâm đã thấy, đòn đánh cơ bản của hắn gây từ 300 đến 320 sát thương, thì kỹ năng chỉ gây tối đa 150-160, nhưng bù lại, có thể gây làm choáng. Có lẽ khi kỹ năng lên cấp, sát thương sẽ tăng, thời gian hồi chiêu sẽ giảm, giúp dùng được thường xuyên hơn. Điều khiến Hoàng Lâm kinh ngạc là, nhân vật trong game có thể gây sát thương, tùy theo khả năng thể chất của chính người đó. Điều này cực kỳ quan trọng. Nếu hắn muốn hiệu quả gây sát thương, hắn phải có khả năng tấn công liên tục, đồng thời đủ mạnh, nhanh nhẹn và cùng lúc khéo léo để né, phản đòn. Ngày trước, Hoàng Lâm từng luyện tập buổi sáng, chạy bộ đều đặn, nhưng kể từ khi gặp vấn đề sức khỏe, hắn không thể làm vậy nữa. Thế nhưng trong trò chơi này, thứ giới hạn hắn không còn là thể xác, mà là tinh thần. Nếu hắn có thể ép bản thân suy nghĩ nhanh hơn, hành động nhanh hơn, thì hắn sẽ tấn công và né tránh nhanh hơn. Trong thế giới này, cơ thể ngoài đời không còn là giới hạn. Dù ngoài đời một người có mập hay yếu đến đâu, chỉ cần tâm trí thích nghi, thì trong game người đó có thể nhanh nhẹn như mèo. Chỉ cần cái đầu của họ thích nghi được với cái thân xác mới là đủ rồi. Vậy là Hoàng Lâm bắt đầu dùng một loạt đòn đánh dồn dập, mạnh mẽ đến bất ngờ tấn công hình nhân. Không lâu sau, thể lực của hắn cạn sạch bách. Có vẻ như ngay cả mấy đòn đánh thường cũng bị giới hạn bởi cả tư duy lẫn thể lực của nhân vật. Mỗi cú đánh đều nốn một phần thể lực, mà hết thể lực thì người chơi không nhúc nhích hay né đòn nổi. Nên ai chơi kiểu này phải biết liệu cơm gấp mắm, chia thể lực sao cho hợp lý, vừa đánh vừa đỡ. Chứ cứ lao đầu vô đánh ảo ảo như điên thì rất là ngu, đánh được bao nhiêu mà không đủ sức trụ thì cũng chỉ có nước lên bảng điểm số. Còn một chuyện nữa, thanh phẫn nộ nó bị khóa cứng ở mức 100 điểm, không thể tăng lên được, ít nhất là không theo cách thông thường. Có vài món vũ khí hiếm, có thể tăng thêm chút phẫn nộ, nhưng chúng thì lại hiếm. Phẫn nộ sẽ tăng dần qua từng đòn đánh, hoặc khi bị đánh trúng. Ngoài ra, nó còn tăng từ từ khi bước vào trạng thái giao chiến. Mấy lớp tiểu chiến binh không cần ma lực để xài kỹ năng, mà xài phẫn nộ với thể lực. Dù kỹ năng không bị hồi chiêu, nhưng không đủ phẫn nộ thì cũng bó tay không xài được. Nghe thì có vẻ bất tiện. Không giống như pháp sư hay linh mục, tụi nó chỉ cần có đủ ma lực, kỹ năng hồi xong là bắn lia lịa không lo thiếu. Vậy là Hoàng Lâm lại tiếp tục tập luyện, dáng nâng cấp kỹ năng. Hắn đoán chắc, khi nào kỹ năng lên được cấp 2 ở mức nghiệp dư thì mới đủ điều kiện tới nhà thờ xin nhận chuyển nghề hiệp sĩ. Giờ thì đã có mục tiêu rõ ràng, Hoàng Lâm bắt đầu tới tấp đánh hình nhân gỗ tội nghiệp. Chúc mừng, đòn đập mạnh đã đạt cấp độ nghiệp dư 2. Cuối cùng thì, sau 2 tiếng đồng hồ đập tới đập lui, kỹ năng cũng lên cấp. Kỹ năng đòn đập mạnh cấp độ kỹ năng, nghiệp dư 2, sát thương, hiệu ứng, 55 sát thương vũ khí gây choáng mục tiêu trong 1 giây độ hiếm, phổ thông, e, tuấn, 45 thể lực, 10 điểm phẫn nộ hồi chiêu, 55 giây ứng, cũng chỉ khác chút xíu là tăng chút sát thương, giảm hồi chiêu 5 giây. Với cả tốn ít thể lực hơn chút, Hoàng Lâm tự nói với mình. Hắn quay lại nhìn huấn luyện viên vừa tình cờ quay về. Ông thở dần, tôi đã nâng kỹ năng lên cấp 2 rồi, Hoàng Lâm nói. Đây là điều kiện để hắn có thể bắt đầu nhiệm vụ chuyển nghề thành hiệp sĩ ở nhà thờ. Ồ, lẹ dữ ha. Cậu chăm chỉ lắm. Đây, cầm lấy đi. Thợ dần nói rồi đưa cho Hoàng Lâm một phong thư được niêm phong. Vật phẩm nhiệm vụ. Thư niêm phong giao cái này cho đức giám mục ở nhà thờ. Nó nằm phía bắc thị trấn, tôi đã đánh dấu trên bản đồ rồi, để khỏi bị lạc. Thợ dần nói, dấu chấm than trên đầu gã cũng biến mất. Có vẻ như gã không còn gì để nói với Hoàng Lâm nữa nên cũng phải đi. Hoàng Lâm liền mở bản đồ ra coi, thấy nhà thờ cũng không xa lắm. Hắn đi thẳng về phía bắc thị trấn và cuối cùng cũng tìm được một nhà thờ nhỏ với vài người lính canh đứng trước cổng. Dừng lại, cậu kia, định đi đâu đó? Một trong hai lính canh lên tiếng. Cả hai người đều có tên màu xanh lá, nghĩa là thân thiện, nhưng xem ra họ được lập trình để làm việc nghiêm túc như lính gác thực thụ. Nhìn Hoàng Lâm ăn mặc chẳng giống tín đồ nhà thờ chút nào, nên họ phải hỏi han. Tôi cần gặp đức giám mục, tôi có một bức thư niêm phong từ thầy Thợ Dần, cần tự tay giao cho ngài ấy, Hoàng Lâm bình tĩnh đáp. À, thư của huấn luyện viên Thợ Dần hả? Vậy cậu là tân binh rồi. Được, vào đi. Khi Hoàng Lâm bước vào trong nhà thờ, hắn thấy kiến trúc nơi này giống mấy nhà thờ chính thống của Thiên Chúa giáo. Có một ông già mặc áo lễ đỏ, khuôn mặt nghiêm trang đạm mạo, trên đầu gã là dấu chấm than màu xanh dương. Khi Hoàng Lâm bước vào trong phạm vi, gã ngước lên, gương mặt đầy vẻ thành kính, giang hai tay ra, dùng chất giọng ý như một vị thánh nói, chào mừng tới giáo hội của thần công lý. Cảm ơn ngài đã tiếp đón tôi, đức giám mục. Tôi được thầy Thợ Dần cử tới, mong muốn phụng sự giáo hội, trở thành một trong những tấm khiên bảo vệ của ngài. Hoàng Lâm nói, đây là đoạn hội thoại bắt buộc, để hắn có thể kích hoạt chuỗi nhiệm vụ lớp hiệp sĩ, cái này hắn đã nghiên cứu kỹ từ trước. Ồ, một chàng trai trẻ muốn phụng sự cho giáo hội thiêng liêng, hẳn cậu là người có tấm lòng nhân hậu. Nhưng chỉ có tấm lòng thôi thì chưa đủ để bảo vệ dân chúng, cậu cần chứng minh sức mạnh để khiến họ tin theo giáo lý của các vị thần. Gã đáp, đây là bức thư từ thầy Thợ Dần, thầy ấy nhờ tôi chuyển tới ngài để chứng minh thực lực. Hoàng Lâm đưa thư ra, ông lão cầm lấy, bắt đầu đọc. Nét mặt gã thay đổi đôi chút rồi mỉm cười nói, huấn luyện viên Thợ Dần là một chiến binh mạnh mẽ, trong thư khen ngợi tinh thần chăm chỉ của cậu. Quả thật, nếu điều đó là thật thì cậu xứng đáng đứng vào hàng ngũ của giáo hội. Nhưng trước hết, cậu phải chứng tỏ giá trị của mình. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, ở sâu trong khu hoang dã nằm ở phía nam thị trấn có một ngôi mộ cổ. Nơi đó đầy dây sinh vật tử linh đáng gờm. Nhiệm vụ của cậu là tiêu diệt bọn sinh vật cấp thấp trong đó, để giúp đỡ dân làng, hỗ trợ giáo hội. Nhiệm vụ lớp chức nghiệp, tiêu diệt 25 binh lính xương khô. Độ khó nhiệm vụ, A Hoàng Lâm hơi bất ngờ khi phát hiện, nhiệm vụ lớp đầu tiên của mình lại có độ khó cao như vậy. Tại sao lại như vậy? Nhìn vào cấp độ hiện tại của cậu, nơi đó có vẻ hơi quá sức. Có lẽ cậu nên mạnh hơn một chút, lên vài cấp nữa rồi hãy bắt đầu nhiệm vụ này. Đức giám mục xác nhận nỗi lo của Hoàng Lâm là đúng. Điều Hoàng Lâm không ngờ là nơi hắn đang đứng, gần vương quốc phía đông, lại là một khu vực mà nhiều bang hội mạnh đã từng bị cản bước. Dễ hiểu thôi, nơi đây chủ yếu dành cho những người chơi cấp cao. Trong khi Hoàng Lâm mới chỉ là cấp 1. Tôi sẽ cố hết sức, Hoàng Lâm đáp, thì ngay trước lúc rời đi, có hai người đàn ông bước vào nhà thờ. Chương 10, dân chuyên tốt bụng chương 10, dân chuyên tốt bụng. Hoàng Lâm quay lại, nhận ra họ là người chơi. Một người tên là kẻ nghiền sọ, người còn lại là thép không gỉ. Đây là lần đầu tiên Hoàng Lâm gặp người chơi trong game. Chủ yếu vì thị trấn mà hắn ở, Hồ Lạc Z, gần như là một nơi hoang vắng. Hiếm người chọn đây làm điểm xuất phát. Nó quá xa mấy thành phố nổi tiếng khác, lại ít tài nguyên, quái vật xung quanh thì toàn cấp cao, không phù hợp cho người mới. Chỉ có người chơi cấp cao lâu lâu ghé qua làm nhiệm vụ, đây chính là lý do vì sao hai người kia xuất hiện ở đây. Ê, nhìn kìa. Kẻ nghiên sọ lên tiếng. Có một tân thủ ở đây nè. Ái chà, nhìn bộ đồ của nó. Chắc chắn là lính mới rồi. Gã quay sang nói với đồng đội. Này anh bạn gã tên thép không gỉ lên tiếng. Sao lại chọn điểm xuất hiện ở chỗ này? Không biết đây là khu vực quá khó cho một tân thủ như cậu hả? Bất kỳ quái vật nào ở đây cũng có thể giết cậu 100 lần trước khi cậu kịp đánh trúng một cú, nhất là khi có cấp độ thấp cùng trang bị rộng như vậy. Hoàng Lâm bay, cảm ơn, tôi vừa mới bắt đầu, chọn điểm xuất hiện ngẫu nhiên thôi. Chờ tí, tôi phải nộp nhiệm vụ đã. Kẻ nghiên sọ nói, rồi quay sang nói chuyện với giám mục nở tờ cờ. Cuộc hội thoại giữa nở tờ cờ và người chơi bị ẩn với những người không liên quan, nên Hoàng Lâm không nghe được nội dung. Nhưng nhìn bằng sáng lấp lánh tỏa ra từ người kẻ nghiên sọ, hắn hiểu rằng gã vừa lên cấp, hoàn thành nhiệm vụ. Xong rồi, nhiệm vụ của tôi xong xuôi rồi. Kẻ nghiên sọ quay sang Hoàng Lâm, này anh bạn. Hửm, cậu mới bắt đầu nhiệm vụ chuyển lớp đúng không? Muốn trở thành hiệp sĩ hở? Đúng vậy. Hoàng Lâm đáp. Được rồi, nghe này, tôi sẽ giúp cậu một tay. Hiện tôi đang làm nhiệm vụ diệt đám ở Ni Đầu. Cậu có thể đi cùng bọn tôi, vào nhóm và bọn tôi sẽ hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là giết vài bộ xương thôi phải không? Tôi cũng là hiệp sĩ, đã từng làm nhiệm vụ của cậu. Thép không gỉ với ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn đồng đội, nhưng sau đó nở một nụ cười. Nụ cười đó có chút gì đó ma manh khiến Hoàng Lâm dè chừng. Đồng ý. Hoàng Lâm nói. Vậy thì vào nhóm chúng tôi đi. Bọn tôi sẽ giúp cho cậu lên cấp một chút. Kẻ nghiên sọ vừa nói vừa gửi lời mời vào nhóm. Bạn đã được mời vào tổ đội. Chấp nhận có, không. Hoàng Lâm chấp nhận, choáng váng khi thấy cấp độ của hai gã này. Thép không gỉ cấp độ 322, còn kẻ nghiền sọ cấp độ 351. Giao diện còn hiển thị cả thanh HP và ma lực của các thành viên trong nhóm, những con số khiến Hoàng Lâm choáng váng. Thép không gỉ là một linh mục với HP khoảng 225.000, còn MP lên tới hơn 400.000. Còn kẻ nghiền sọ, một hiệp sĩ với HP hơn 450.000. Một lượng máu khủng khiếp. Còn chỉ số phòng thủ của họ thì sao? Hoàng Lâm không thể tưởng tượng nổi. Hắn không hiểu tại sao họ lại muốn giúp mình, nhưng cảm giác có gì đó không ổn. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ làm phiền hai người thôi. Có lẽ tôi nên tự làm nhiệm vụ một mình. Hoàng Lâm nói. Ái chà, đừng lo, chúng ta đều là anh em mà. Nghe này, bọn tôi cần ít nhất 3 người để hoàn thành một nhiệm vụ bí mật. Cánh cổng vào nhiệm vụ, yêu cầu 3 người mới mở được. Đây, cậu có thể lấy những thứ này. Sắp thành hiệp sĩ rồi, chắc chắn sẽ có ích. Kẻ nghiên sọ mở giao diện trao đổi, đặt lên đó vài món trang bị, một lọ thuốc, một tấm khiên và một cây búa, rồi giao cho Hoàng Lâm. Hoàng Lâm hiếm khi tin vào những thứ miễn phí. Dù hắn từng cho tiền người khác mà không mong nhận lại, nhưng hắn không nghĩ nhiều người sẽ hào phóng như vậy mà không có mục đích. Đặc biệt là hai gã này, họ có thể chọn bất kỳ ai khác, tại sao lại là Hoàng Lâm? Điều Hoàng Lâm không biết là, hầu hết người chơi sẽ ngay lập tức từ chối khi biết bọn hắn định đi đâu. Cái chết trong game này không đơn giản. Khi một người chơi chết, họ sẽ mất toàn bộ điểm kinh nghiệm, bị rẻ rệ về không EXP ở cấp độ hiện tại. Ví dụ, nếu một người chơi cấp độ 100, có 99 điểm kinh nghiệm để lên cấp, khi chết, thanh kinh nghiệm sẽ tái thiết lập về không, họ vẫn giữ nguyên cấp độ 100 nhưng điểm kinh nghiệm về mức không. Tuy nhiên, Hoàng Lâm mới chỉ cấp độ 1, nên dù có chết cũng không mất gì. Còn với hai gã kia, việc lôi kéo Hoàng Lâm vẫn tốt hơn là hy vọng tìm được người khác. Đa số sẽ ngại khi đi cùng người lạ đến những vùng đất bí ẩn, nhưng Hoàng Lâm chỉ đơn giản nghĩ, chỉ là game thôi, bị gì cũng đâu ảnh hưởng quá lớn. Sau khi nhận được đống trang bị, Hoàng Lâm để ý thấy hầu hết chúng đều vượt quá cấp độ hiện tại của hắn. Loại vũ khí dao rạch thịt, một thanh lưỡi dao răng cưa đầy uy lực, được chế tạo chỉ với mục đích duy nhất là xé toạc da thịt. Độ hiếm, vũ khí hiếm sát thương, 200-300 yêu cầu, 200 sức mạnh, 250 nhanh nhẹn, 150 thông minh cấp độ, 80 thuộc tính, 150 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn, 50 thông minh, 200 sức sống hệ số, sức mạnh A khéo léo bên loại, khiên mai rùa, một tấm khiên nặng với chỉ số phòng thủ rất cao hạng, khiên hiếm yêu cầu, 200 sức mạnh cấp độ, 80 chỉ số cộng thêm, 1000 sức sống, 5 miễn thương, 500 vô hiệu hóa sát thương, 500 hấp thụ phép hệ số, không có những món này với Hoàng Lâm thì hoàn toàn vô dụng, bởi vì chúng quá cao cấp. Nhưng rồi hắn được tặng một bộ giáp sắt, cấp 20, cũng sắp đủ điều kiện để xài được rồi. Loại, giáp sắt nặng, một bộ giáp nặng có thể giảm một phần sát thương, dù nhìn cũng khá cồng kềnh. Hạng, giáp nặng phổ thông yêu cầu, cấp độ 20, 150 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn chỉ số cộng thêm, 50 sức sống, 2 miễn thương, 200 vô hiệu hóa sát thương, 50 hấp thụ phép hệ số, không có loại. Giáp chân sắt nặng, giáp chân bằng sắt nặng, có thể giảm một phần sát thương, nhưng nhìn cũng chẳng có gì đặc sắc. Hạng, giáp nặng phổ thông yêu cầu, cấp độ 20-150 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn chỉ số cộng thêm, 25 sức sống, 2 miễn thương, 200 vô hiệu hóa sát thương, 50 hấp thụ phép hệ số, không có loại. Găng tay sắt nặng, có thể giảm một phần sát thương, nhưng nhìn khá là cứng nhắc. Hạng, găng tay sắt nặng phổ thông yêu cầu, cấp độ 20-150 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn chỉ số cộng thêm, 20 sức sống, 2 miễn thương, 200 vô hiệu hóa sát thương, 50 hấp thụ phép hệ số, không có loại. Mũ giáp sắt nặng, giúp giảm sát thương phần nào, nhưng không có gì quá đặc biệt. Hạng, mũ giáp nặng phổ thông yêu cầu, cấp độ 20-150 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn chỉ số cộng thêm, 25 sức sống, 2 miễn thương, 200 vô hiệu hóa sát thương, 50 hấp thụ phép. Những món trang bị này nói thật ra thì cũng khá ổn, ít nhất thì hắn khỏi phải lo nghĩ tới chuyện mặc gì khi lên cấp 20. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn hết, nên Hoàng Lâm cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu cảm ơn vì sự hào phóng. Được rồi, tôi đồng ý, vậy tụi mình sẽ đi đâu? Hoàng Lâm hỏi. Bọn mình sẽ đến một cái lăng mộ gần đây. Ở đó có mấy con ẩn nhì ẩu cấp cao, bọn mình có thể dùng tụi nó để giúp cậu lên cấp, hoàn thành nhiệm vụ luôn. Khi vào sâu bên trong lăng mộ, tụi mình sẽ phải đối đầu với một con trùng mạnh. Nhưng hiện giờ tụi mình chưa tiếp cận được con trùng đâu. Có một bệ đá cần số lượng 3 người để kích hoạt trận chiến với trùng. Kẻ nghiên sọ nói. Chương 11, kéo cấp chương 11, kéo cấp nhưng tôi nghĩ mình không đủ mạnh để đánh với trùng đâu, nhất là mấy con trùng trong khu vực này, tôi thấy chỗ đó cấp khá cao. Mấy người không đi kiếm người khác mạnh hơn sao? Hoàng Lâm hỏi, cố mời thêm thông tin. Thôi được rồi, nói thiệt luôn cho rồi thép không gỉ chân ngang. Đây là một nhiệm vụ bí mật mà tụi tôi khởi động từ lâu rồi, tụi tôi không dám kêu ai khác, vì sợ họ phá hỏng tiến trình nhiệm vụ. Cậu cấp thấp, nên tụi tôi chỉ cần cậu đứng lên một cái bệ nhỏ là đủ rồi, còn con trùng thì để tụi tôi lo. Thép không gỉ nói. Hoàng Lâm lúc này mới hiểu rõ lý do phía sau. Càng ít người biết chỗ đó càng tốt, nếu chỗ đó trở thành hầm ngục, họ có thể kinh doanh từ nó. Như vậy họ sẽ kiếm được khá tiền từ nó. Dù họ giấu nhiều chuyện, nhưng Hoàng Lâm vẫn không phải đồ ngu. Hắn hiểu rõ tại sao họ chọn hắn, nếu họ muốn làm gì mờ ám muốn loại bỏ hắn, thì việc hạ hắn cũng dễ như chơi. Sau khi mở cánh cổng đến con trùng, họ có thể quay sang giết hắn, rồi đánh con trùng mà không bị ai làm phiền. Nhưng hắn cũng thấy rõ một điều, tụi này khờ quá. Tại sao lại không nghĩ tới việc, hắn có thể gọi bạn bè đến và chiếm luôn con trùng. Chắc họ nghĩ Hoàng Lâm sẽ tham lam, được cho trang bị xịn, sẽ như một con chó ngoan ngoãn nghe lệnh. Hoàng Lâm thực ra đâu có bạn trong game này đâu, nên hắn không định tiết lộ bí mật gì. Nhưng bị lợi dụng dù có được bồi thường, cũng là điều hắn không ưa gì. Giống như lúc bị tai nạn phải nhập viện, bị quăng vào bệnh viện với thương tích, đủ để phá hỏng tương lai bất kỳ ai, không có hy vọng hồi phục. Dẫu vậy, Hoàng Lâm cũng chẳng còn lựa chọn nào. Hắn đã nhận trang bị miễn phí, thì cũng phải làm phần của mình. Khi nào tụi mình đi? Hoàng Lâm hỏi. Đường đi hơi dài, nếu cậu còn gì cần làm thì làm bây giờ đi. Cũng nên ăn uống gì đó nữa, vì khi bắt đầu là tụi mình không nghỉ cho đến khi đánh bại con trùng cuối của lăng mộ hoang phế. Kẻ niên sọ nói. Thì ra chính là cái lăng mộ mà Đức Giám Mục từng nhắc tới. Bọn này muốn tiêu diệt trùng cuối của hầm ngục đó. Được rồi, tôi phải đăng xuất vài phút để ăn cái gì đã. Hoàng Lâm nói, rồi thoát khỏi trò chơi. Việc đầu tiên hắn làm là tra thông tin trên mạng về cái lăng mộ hoang phế. Hắn cần nghiên cứu trước. Và hắn ngạc nhiên khi phát hiện, lăng mộ hoang phế là hầm ngục đã được dọn sạch từ lâu rồi. Vậy tại sao họ còn kêu hắn đi theo? Thật ra chỗ đó vẫn có mấy con quái cấp cao, nhưng với trình độ của họ thì đâu phải chuyện khó khăn. Hầm ngục này là loại hầm ngục chết, tức là hầm ngục mà con trùng một khi bị giết sẽ không bao giờ hồi sinh nữa. Vì vậy, không có bang hội nào hứng thú với mấy chỗ như vậy. Một khi con trùng chết, giá trị của hầm ngục tụt thê thảm. Chỉ đánh được một lần duy nhất, đối với người chơi cấp cao, nơi đó chẳng đáng để cải cấp. Vậy tại sao hai người kia lại nói còn con trùng ở đó? Hoàng Lâm thấy chuyện này khá kỳ quái, nhưng hắn vẫn phải đi theo. Hoàng Lâm ăn một bữa no, rồi đi tắm. Sau khi cảm thấy sảng khoái, hắn đăng nhập lại vào game, thấy hai người kia đã đăng xuất. Hắn đã thêm họ vào danh sách bạn bè, nên giờ cũng chẳng còn gì để làm, ngoài việc đi lang thang một chút. Sau khi lang thang một lúc, hắn thấy mình đứng trước một cửa hàng giả kim. Hoàng Lâm bước vào, hỏi xem các mặt hàng của ông lão chủ tiệm. Trong số đó, hắn tìm thấy thứ mình cần, một vật phẩm có thể cứu mạng khi gặp nguy hiểm. Tức là, hắn không đủ tiền mua nó. Hoàng Lâm buộc phải hy sinh thứ khác. Hắn đến nhà đấu giá và giao bán cái khiên rùa, thứ mà hắn sẽ không dùng đến. Những người kia đã quá tin tưởng Hoàng Lâm. Họ không ngờ là hắn sẽ đưa món đồ vào danh sách bỏ qua, rồi bán đi. Hoàng Lâm chỉ biết thở dài trước sự ngây thơ đó, nhưng nghĩ lại thì bản thân hắn cũng vậy. Việc đồng ý đi cùng họ đã chứng minh hắn cũng tin tưởng họ không kém. Coi như quể. Cái khiên ngay lập tức được bán, khi Hoàng Lâm đặt giá thấp hơn những tấm khiên cùng loại trên thị trường. 300 vàng, tương đương 300 ngàn, đã vào túi Hoàng Lâm. Nếu tính luôn tổng giá trị những món đồ nhận được, con số sẽ lên tới 900 ngàn bạc, không phải khoản mà ai cũng sẵn sàng cho không. Trở lại cửa hàng luyện đan, Hoàng Lâm mua được thứ mình cần. Phòng bệnh hơn chữa bệnh anh tự đủ. Trao tử kích. Kẻ nghiên sọ, người đầu tiên online, lên tiếng, chuẩn bị xong chưa? Hệ thống tin nhắn riêng khá dễ sử dụng. Hoàng Lâm gửi tin nhắn thoại, xong rồi, tôi vừa trang bị vài thứ. Bắt đầu thôi. Được rồi, thép không gỉ sẽ ồ ẹo sớm. Chúng ta đi trước đi. Kẻ nghiên sọ đánh dấu vị trí trên bản đồ của Hoàng Lâm. Khi Hoàng Lâm tới cổng phía nam thị trấn, hai người kia đã đợi sẵn. Sau khi thêm Hoàng Lâm vào nhóm, bọn hắn lập tức lên đường. Những quái vật cấp thấp trên đường bị tiêu diệt chỉ bằng một phép thuật đơn giản, giúp Hoàng Lâm nhận được kinh nghiệm ít ỏi. Đinh, lên cấp. Những thông báo lên cấp liên tục hiện ra khiến Hoàng Lâm choáng ngợp. Những quái vật này vốn đủ sức đè bẹp Hoàng Lâm nếu hắn đi một mình. Càng vào sâu vùng hoang dã, quái vật càng mạnh hơn. Giờ đây, hắn đang tận hưởng nguồn EXP ở miễn phí. Hai người không lụm đồ sao? Hoàng Lâm hỏi. Đồ cấp thấp như mấy cái này vô dụng. Ví dụ, một cái răng nanh quái vật thần thoại còn đáng ra gấp 10 bộ giáp bọn này cho cậu. Kẻ niên sọ cười lớn. Thứ bậc quái vật trong game này như thế nào vậy? Tôi chưa tìm hiểu. Bắt đầu từ thông thường, hung dữ, cuồng dã, hoang cổ, sử thi, thần thoại, siêu thực, thiêng liêng, bán bổ, ác quỷ, thiên thần, thánh, tà và thần linh. Hoàng Lâm gật đầu hiểu ra, thiết kế này giúp các người chơi không phí công đánh quái vật không phù hợp. Đội tiến sâu vào khu rừng âm u, những quái vật dưới cấp 20 bị tiêu diệt, chỉ bằng đòn đánh thưởng của hiệp sĩ hoặc kia trừng phạt kỹ năng tốn ít ma lực nhất của linh mục. Bọn hắn phải dừng lại vài lần để Hoàng Lâm hồi thể lực, vấn đề của cấp độ thấp. Cho vui bắt đầu rồi đây. Kẻ niên sọ chỉ về phía bầy xương người tiến tới. Những bộ xương có đầu lâu đỏ trên đầu, dấu hiệu cho thấy chúng cao hơn Hoàng Lâm ít nhất 20 cấp. Khi chênh lệch cấp độ vượt quá 20, người chơi sẽ chịu hình phạt, giảm 10 sát thương, nhận thêm 10 sát thương với mỗi 30 cấp chênh lệch. Cơ chế này ngăn người chơi dùng số lượng đông để đánh trùm. Ê, bắt đầu thôi. Kẻ nghiền sọ xông lên, thanh kiếm lớn nghiền nát hộp sọ bộ xương đầu tiên. Nhiệm vụ lớp cập nhật, tiêu diệt 25 binh lính xương khô, 1/25, độ khó A Hoàng Lâm thầm nghĩ, được đánh đúng là đã ghê. Hai đồ tể mặc sức tàn sát, trong khi Hoàng Lâm ngồi không hưởng cấp độ, hoàn thành nhiệm vụ lớp. Ngay khi đợt bộ xương đầu tiên bị tiêu diệt, một đợt khác ngay sau đó lại xuất hiện. Nếu đám đầu tiên chỉ có một biểu tượng đầu lâu đỏ nhỏ, thì lần này là hai cái đầu lâu đỏ. Nghĩa là bọn nó ít nhất cao hơn Hoàng Lâm 4 cấp. Xương khô tinh anh cấp độ. Đây hoàn toàn nằm ngoài khả năng xử lý của Hoàng Lâm. Đám bộ xương này khác xa đám trước. Chương 12, lăng mộ cổ chương 12, lăng mộ của bọn nó mặc những mảnh giáp đã nát bươm, tuy bị hư hỏng nhưng vẫn có trang bị, nghĩa là bọn nó có thể gây sát thương cao hơn, chịu đòn tốt hơn. Một số con bộ xương tinh anh còn cầm kiên, có con lại dùng cung. Tuy nhiên, nhờ có kẻ nghiền sọ và thép không gỉ, bọn nó dễ dàng bị dọn sạch. Trên lệch giữa người chơi và quái vật được hệ thống tính toán tương tự nhau. Nếu người chơi cấp cao hơn quái, thì quái chịu phản sát thương và ngược lại. Do đó, kẻ nghiền sọ và thép không gỉ có thể gây gấp đôi sát thương lên đám quái này, giúp dọn nhanh hơn nhiều. Chỉ vài phút sau, cả đám quái cũng bị quét sạch. Hoàng Lâm đã đạt cấp 20. Mặc dù không gây được nhiều sát thương, nhưng Hoàng Lâm vẫn được nhận kinh nghiệm nhờ vào hệ thống chia kinh nghiệm cho người hỗ trợ. Ngược lại, kẻ nghiền sọ và thép không gỉ không được thêm tí kinh nghiệm nào, vì chênh lệch cấp quá lớn, nên toàn bộ điểm kinh nghiệm còn lại chuyển hết sang cho Hoàng Lâm. Dù vậy, hệ thống không dễ dãi đến thế. Người chơi chỉ có thể được kéo cấp cho đến cấp 99. Sau đó thì phải tự lực cánh sinh. Nếu không, các đội cấp cao có thể chỉ trong vòng vài tiếng kéo nhau đi đẩy người mới lên cấp độ khủng. Từ cấp 99 trở đi, penalty kinh nghiệm trở nên khủng khiếp. Nếu người chơi không trực tiếp gây sát thương, hồi máu hoặc hỗ trợ đồng đội trong trận, họ sẽ không được nhận bất kỳ EXP nào, kể cả khi đang trong tổ đội. Hoàng Lâm lúc này liền mặc bộ giáp sắt mà hai người kia đã tạo. Và chỉ số hiện tại của hắn như sau: cấp độ 20 tên, tử kích chủng tộc, con người máu 3500, 175, ma lực 1155, thể lực 2100, 105, phẫn nộ, tập trung 100, thông minh 110, 5.5, trí tuệ 110, 5.5, khéo léo 110, 5.5, nhanh nhẹn 110, 15, sức sống 1005, sức mạnh 150, 5.5, hấp thụ phép 500, vô hiệu hóa sát thương 1000, miễn nhiễm 10005, hồi máu 01S0, hồi ma lực 11S0, hồi thể lực 20S0.5, hồi phẫn nộ, tập trung 1S, danh hiệu biết tuốt Hoàng Lâm. Vốn dĩ không thể mặc được bộ trang bị đó vì chưa đủ chỉ số sức mạnh. Tuy nhiên, vì hắn đã tích trữ điểm thuộc tính nên giờ đã đủ để tăng thêm 40 điểm sức mạnh đáp ứng điều kiện trang bị. Cứ mỗi 5 cấp, người chơi sẽ nhận được 10 điểm thuộc tính. Bình thường thì chừng đó là không đủ cho người chơi trong thời gian dài. Ngay cả một người chơi đạt cấp 1000 thì cũng chỉ có tổng cộng 2000 điểm thuộc tính. Vậy nên mới nói, việc có điểm thuộc tính là cực kỳ khó. Thường thì người chơi sẽ dùng vũ khí hay trang bị có chỉ số cao để bù lại sự thiếu hụt điểm thuộc tính. Và đó cũng là lý do mấy phần thưởng ban đầu mà Hoàng Lâm nhận được lại quý giá đến vậy. Một người chơi muốn sử dụng vũ khí mạnh có chỉ số cao thì bắt buộc phải có đủ điều kiện, hoặc dùng đồ bù điểm, hoặc lên tới cấp 30 mới xài nổi. Giờ Hoàng Lâm vẫn còn vài chỗ trống để trang bị thêm đồ. Một bộ trang bị đầy đủ sẽ kích hoạt hiệu ứng cộng thêm. Với bộ giáp sắt nặng, chỉ số cộng thêm như sau: 1200 HP, tổng cộng 8 miễn nhiễm, 800 hấp thụ sát thương, 400 kháng phép. Tuy nhiên, khi bộ giáp đủ bộ sẽ kích hoạt hiệu ứng bò lật thường, thì chỉ số sẽ tăng lên thành 1500 HP, tổng cộng 10 miễn thương, 1000 hấp thụ sát thương, 500 kháng phép. Với chỉ số cộng thêm từ danh hiệu của mình, Hoàng Lâm cũng được tăng thêm vài chỉ số. Nhưng những chỉ số này chỉ tăng các thuộc tính cơ bản, không cộng thêm vào kháng phép hay chỉ số phòng thủ. Mặt khác, Hoàng Lâm giờ có tổng cộng 3500 máu, là do cộng thêm từ cấp độ. Mỗi cấp tăng cho nhân vật 100 HP. Giờ đây Hoàng Lâm đã có một bộ giáp khá ngon so với cấp độ hiện tại. Dù hắn đã dùng hết 40 điểm thuộc tính dự trữ đổ vào thể lực, không còn dư để nâng các chỉ số khác. Hoàng Lâm từng định tăng sức sống nhưng chỉ số cộng thêm từ giáp vẫn tốt hơn nhiều. Giờ với 1000 điểm hấp thụ sát thương, nếu người nào gây dưới 1000 sát thương vật lý lên hắn thì Hoàng Lâm sẽ không nhận bất kỳ sát thương nào. Tất nhiên là sau khi qua lớp miễn nhiễm 10. Đối với một người chơi cấp thấp, như vậy là quá ổn, thậm chí có thể gọi là tuyệt vời. Nhưng tất cả là nhờ sự kiên trì cày điểm thưởng từ đầu game. Thể lực cũng tăng theo cách tương tự, mỗi cấp tăng 100 điểm. Cho đến hiện tại Hoàng Lâm chỉ đang dùng vũ khí cơ bản, nên dù phòng thủ có cao thì sát thương gây ra vẫn còn yếu. Nhưng chuyện đó sẽ sớm thay đổi. Hoàng Lâm có ý định bán cây dao rạch thịt mà kẻ nghiền sọ đưa để đổi lấy một món vũ khí phù hợp với cấp độ hiện tại. Ồ, chỉ số của cậu tăng rồi kìa. Cậu đã đủ chỉ số để mặc bộ giáp đó từ cấp 20. Khá lắm, nền tảng tốt đó. Kẻ nghiền sọ nói, nhưng trong mắt hắn thoáng lên tia ghen tị. Sao gã lại ghen tị với Hoàng Lâm? Cũng nhờ hai người, mong là tôi có thể giúp được gì đó. Hoàng Lâm đáp lại. Cả hai cùng bật cười. Cậu cũng không cần làm gì nhiều đâu, tụi tôi chỉ cần người thứ ba để kích hoạt cơ chế thôi. Tụi tôi không muốn rủ người khác vì sợ họ nổi lòng tham, dành con chùm với tụi tôi, hay gọi cả bang hội đến phá nhiệm vụ. Kẻ niên sọ thật lòng nói. Ô hát, nhiệm vụ của hai người là gì vậy? Hoàng Lâm hỏi. Đừng nói nữa, mất thời gian kìa, lo đi đường đi. Thép không gỉ trên bảo, rõ ràng không muốn tiết lộ gì thêm. Nhưng Hoàng Lâm cũng không quan tâm lắm. Hắn đã có đủ đồ, khởi đầu quá ổn, nên không truy cứu thêm. Sau khi dọn sạch thêm vài bầy quái nữa, Hoàng Lâm lên thêm vài cấp. nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành luôn. Hắn cũng có chút lưỡng lự, muốn quay về nhà thờ để nộp nhiệm vụ, nhưng nhớ đến lời hứa thì vẫn quyết định ở lại giúp họ dọn hầm ngủ. Trước lối vào một ngôi mộ cổ, hai người kia bắt đầu uống thuốc. Thuốc tăng lực. Loại này dùng để tăng sức tấn công, dọn hầm ngủ cho nhanh. Cả hai bước vào mộ, Hoàng Lâm lặng lẽ theo sau. Điểm. Bạn đã tiến vào lăng mộ hoang của kỵ sĩ bị lưu đày. Chúng trong hầm ngục này đã bị tiêu diệt. Không có kinh nghiệm thưởng, hay phần thưởng thêm khi hoàn thành hầm ngục lần đầu Hoàng Lâm vào hầm ngục, được hệ thống thông báo. Rồi, tăng tốc lên. Kẻ nghiên sọ nói, trong tay gã là một tấm khiên sáng rực, tay còn lại là thanh kiếm vừa được tăng cường bởi linh ngục. Thánh quang rực rỡ. Hai con bộ xương khô cấp cao hơn mấy con bên ngoài xông ra, nhưng bị tiêu diệt không chút khó khăn. Bọn quái trong này có cấp độ cao hơn, có vẻ lượng máu nhiều hơn, nhưng sát thương của kẻ nghiền sọ vượt xa lượng máu đó. Mỗi đòn là một mạng. Giống như hai người họ đang ăn hiếp quá yếu vậy. Bên trong lăng mộ là một hành lang dài, hai bên tường đầy những quan tài. Xương khô và ẩn nhiệm cứ thế trồi ra khi bọn hắn bước vào vùng kích hoạt. Tuy nhiên, không con quái nào tấn công Hoàng Lâm cả. Tất cả đều lao vào kẻ nghiền sọ. Cậu thử đánh mấy con quái nhỏ này coi, tụi nó sẽ không ở đâu. Kẻ nghiền sọ nói. Nhưng rồi, sự thật lại khiến Hoàng Lâm chán nản. Không máu thở dài không cần nhìn bảng ghi chép sát thương, Hoàng Lâm cũng hiểu, chỉ số phòng thủ của mấy con quái, cùng với cái gọi là hình phạt penalty trên lệnh cấp độ, đã khiến hắn gần như không gây được chút sát thương nào. Chú thích, hot hay ổ vợ thật trong game có nghĩa là giá trị cửu hận thật của người tấn công vượt qua người có thật cao nhất trong tổ đội, thường là đỡ đòn. Ví dụ, trong game, đỡ đòn sẽ tạo hận thù cao, sau đó là người hồi máu và các lớp hỗ trợ. Quái sẽ luôn tấn công người có mức cửu hận cao nhất. Nếu một người chơi họ, nghĩa là họ gây sát thương hoặc hồi máu quá nhiều, khiến giá trị cửu hận vượt qua cả đỡ đòn, dẫn đến quái chuyển mục tiêu sang họ. Vì thế, người chơi luôn phải chú ý lượng thật của mình để đỡ đòn giữ được quái, những người còn lại thoải mái dồn sát thương. Nhiệm vụ của ZS. Chương 13, đầu gấu chương 13, đầu gấu quá ức chế trong tình huống này, Hoàng Lâm cảm thấy mình vô dụng, nhưng hắn không nản chí. Hắn liền dùng kỹ năng đòn đập mạnh lên bộ xương khô. Nó bị làm choáng, nhưng sát thương vẫn là không. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh một điều, hắn vẫn có thể gây hiệu ứng làm choáng, ngay cả khi sát thương không xuyên nổi phòng thủ địch. Hoàng Lâm bèn lui về phía sau, chẳng còn lý do gì để tiếp tục tấn công. Hai người kia trong nháy mắt cũng dư sức, dọn sạch đám quái nhỏ này. Hoàng Lâm bắt đầu hiểu lý do vì sao sau cấp 99, việc lên cấp lại cực kỳ khó khăn, quái vật sẽ có mức phòng thủ khủng khiếp, nếu người chơi không gây đủ sát thương thì sẽ không nhận được kinh nghiệm. Do đó, tốt nhất là người chơi nên cày quái phù hợp với cấp độ hiện tại của mình. Đi vào khu vực cấp 400, trong khi mình mới chỉ cấp 100 thì thật sự là ngu ngốc, không gây được sát thương, không có điểm kinh nghiệm, dù cho cả tổ đội có giết quái thì người đó cũng chẳng được gì cả. Khi tiến tới cuối hầm ngục, trước mặt họ là một bộ xương đứng trơ trọi, uy nghi. Đó là chùm nhỏ, chùm mini. Dù con chùm chính của hầm ngục đã bị diệt, nhưng sẽ luôn có một con chùm nhỏ ở đây. Đó là một con kỵ sĩ tử thần. Kẻ nghiên sọ nói. Quả đúng là cái tên nói lên tất cả. Con quái xương khô này mặc một bộ giáp, xịn hơn đám xương khô tình anh trước nhiều. Cái dáng đứng đầy sát khí, giáp màu xanh lục rêu, đôi mắt rực ánh đỏ đáng sợ. Tay phải cầm thanh kiếm đen như mực, tay trái cầm một tấm khiên hình diều, phủ đầy khí tức tà ác. Kỵ sĩ tử thần bậc thấp cấp độ. Máu. Phòng thủ. Khi nhìn thấy ba cái đầu lâu trên đầu quái vật, Hoàng Lâm sửng sốt. Ba đầu lâu. Điều đó có nghĩa là nó ít nhất cao hơn Hoàng Lâm 100 cấp. Rồi, giết nó xong là tụi mình hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ niên sọ hô to rồi lao lên tấn công. Hoàng Lâm chỉ cần đứng ngoài mà chờ hưởng kinh nghiệm. Nếu một con trùm nhỏ đã trên lệch 100 cấp với Hoàng Lâm, vậy thì con trùm chính đã bị tiêu diệt trước đó phải mạnh cỡ nào? Mà con này mới chỉ là kỵ sĩ tử thần bậc thấp thôi đó. Thở dài, cái game này thật sự là hoành tráng thiệt. Nếu Hoàng Lâm không gặp được hai người này, lúc nào hắn mới có thể đối đầu với quái mạnh tới mức này? Tự cày kinh nghiệm là cực kỳ khó, nhưng dù sao, có nhiều người vẫn khám phá ra được nhiều điều to lớn ngay cả khi chơi một mình. Không có bang hội ăn bớt thành quả, họ sẽ hưởng toàn bộ thành quả phát hiện của bản thân. Và thế là Hoàng Lâm đứng nhìn cuộc chiến giữa một mình kỵ sĩ tử thần và hai tên đầu gấu. Thật ra thì trận chiến này chẳng có gì cao trào cả, đúng hơn là không hề kịch tính chút nào. Sát thương mà tên kỵ sĩ tử thần gây ra cho hai người kia chưa tới một chữ số. Hắn hoàn toàn bị đem ra làm trò chơi. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy tội nghiệp cho cái tên kỵ sĩ tử thần đáng thương kia. Nhưng đây là game. Đám xương khô này có thể sẽ là khó khăn với những người chơi cùng cấp độ, nhưng với hai gã này, con chùm nhỏ kia chẳng khác gì một thằng hề. Đây là một quái vật cấp hung dữ. Hoàng Lâm liền mở sổ quái vật ra xem các cấp bậc của đám quái. Hắn từng được hai người kia nói sơ qua, bây giờ hắn đã có sổ tay riêng để tra cứu rồi. Bảng phân loại quái vật, cấp độ thông thường 1-100, xương khô tinh anh thủ lĩnh xương khô hung dữ 100-200, kỵ sĩ tử thần bậc thấp cường giả 200-300, chưa có mục nhập hoàng cổ 300-400, chưa có mục nhập sử thi 400-500, chưa có mục nhập thần thoại 500-600, chưa có mục nhập siêu thực 600-700, chưa có mục nhập thiên liêng, báng bổ 700-800, chưa có mục nhập ác quỷ, thiên thần 800-900, chưa có mục nhập thánh, tà 900-999, chưa có mục nhập thần linh 1000, chủng cuối của game có vẻ như mỗi. Khi Hoàng Lâm nhìn thấy một sinh vật mới, thì thông tin của bọn nó sẽ được thêm vào sổ quái vật. Hệ thống này sẽ hiện ra đầy đủ các thông tin liên quan, từ điểm mạnh, điểm yếu, đến cách đối phó với bọn nó. Đám xương khô thì khá dễ để tiêu diệt, bọn nó có chỉ số phòng thủ thấp, yếu với các đòn phép, đặc biệt là phép loại thánh. Thậm chí kỹ năng hồi máu cũng có thể gây sát thương chí mạng lên mấy con xương khô yếu nhất này. Còn với kỵ sĩ tử thần, nó trong sổ quái vật lại khác biệt hoàn toàn. Dù vẫn yếu với nguyên tố thánh, nhưng nó có lượng máu rất lớn, sở hữu khả năng tấn công mạnh mẽ. Dù cấp độ thấp hơn hai người kia, nhưng nó nếu có cơ hội vẫn có thể dễ dàng chém bay đầu Hoàng Lâm. Hoàng Lâm biết rõ, nếu tự mình lúc này đối đầu với tên kỵ sĩ này thì hắn sẽ chết chắc. Bởi vì hắn mới chỉ cấp 25, còn kỵ sĩ tử thần bậc thấp lại là quái vật có 3 đầu lâu, thuộc hạng hung dữ một đẳng cấp vượt xa so với Hoàng Lâm hiện tại. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn tiếp tục hỗ trợ hai người kia, chủ yếu là vì hắn muốn nâng cấp kỹ năng đòn đập mạnh. Hắn mon men vòng ra sau lưng con kỵ sĩ tử thần, tranh thủ mỗi khi kỹ năng hồi chiều là lại phang một phát xuống đầu nó. Ê, con này có chiêu đánh lăn đấy, liệu hồn mà né ra, chết cái là bị văng ra ngoài lăng mộ, muốn quay lại cũng mệt lắm đó. Kẻ nghiền sọ vừa nói vừa liếc Hoàng Lâm. Câu nói ấy làm Hoàng Lâm hơi khựng lại. Đừng chết sớm hàm ý là bọn gã vẫn còn cần hắn sống, còn khi hết giá trị lợi dụng. Dù vậy, Hoàng Lâm cũng không mấy khó chịu, bởi hắn biết rõ mình đã nhận được quá nhiều từ bọn này rồi. Nhưng cảm giác bị lợi dụng thì vẫn khiến hắn nghẹn nghẹn, giống như nuốt không trôi. Hắn tự nhủ, nếu bọn gã thực sự có ý định thủ tiêu hắn thì hắn sẽ dùng món đồ đã mua trong tiệm giả kim để chuẩn. Còn nếu bọn gã chỉ kêu hắn rút đêm, không phải phá gì thì hắn cũng sẵn sàng rút. Hắn đâu có thiệt gì. Quay lại trận chiến. Lẽ ra hai người đó dư sức xử gọn con kỵ sĩ tử thần bậc thấp này chưa tới một phút. Nhưng mà, mấy con trùm trong phó bản thì lại có một đặc quyền, thanh máu dài ngoằng. Thành ra mất tới 2 phút mới hạ được nó. Hoàng Lâm đoán chắc nó cấp tầm 180-190 gì đó, máu rất trâu bò. Nhưng vì chênh lệch cấp quá lớn, nên hắn không tài nào thấy được thông tin máu của nó. Tuy vậy, hắn vẫn xem được sát thương do đồng đội gây ra. 66-887 đó là cú bổ chém từ thanh kiếm của kẻ nghiền sọ. Không thật sự. Dẫu vậy, cũng chỉ mới gọt được khoảng 10 máu con trùm. Có vẻ đây là đòn kỹ năng. Mấy đòn đánh thường thì yếu hơn nhiều, nhưng bù lại xài thoải mái miễn là còn thể lực. Có vài món vũ khí ngốn thể lực khủng khiếp mỗi lần chém. Riêng vũ khí đùi của Hoàng Lâm thì chỉ tốn 20 điểm thể lực một công kích. Tính ra hắn chém được 120 cú liên tục, nhưng sát thương toàn ra số 0. Nhưng kỹ năng đòn đập mạnh của hắn thì lại có khả năng làm choáng, coi như góp vui. Chúc mừng, kỹ năng đòn đập mạnh đã lên cấp. Nghiệp dư cấp 3 một thông báo làm hắn phấn khởi. Kỹ năng lên cấp đồng nghĩa với tăng thêm 5 sát thương, giảm 5 giây hồi chiêu. Ngay khi cú đánh cuối cùng kết liêu con quái, nó rút ra một món đồ. Chương 14, kích hoạt ít nhiệm vụ ẩn. Chương 14, kích hoạt ít nhiệm vụ ẩn. Hai người kia nhìn nhau cái rồi thật lưỡi. Có lẽ cũng ấy nay chút đỉnh, kẻ nghiền sọ liền nói, cái này khá vô dụng ê, tử kích, mày, cậu muốn không? Hắn chìa ra một cái khiên trông rệu rã, là cái mà con kỵ sĩ tử thần vừa cầm. Tấm khiên cổ tổn hại độ bền, không, 800 yêu cầu, cấp độ 82.000 máu, 1.000 vô hiệu hóa sát thương, 200 hấp thụ phép, 200 sức mạnh. Cái khiên ngon lành quá trời, nhưng Hoàng Lâm còn lâu mới đạt được cấp để dùng. Đáng tiếc thiệt, mấy con kỵ sĩ tử thần bậc thấp này chưa bao giờ rất đồ xịn. Kỵ sĩ xịn thiệt nhìn ngầu lắm, mà chả ai từng lộn được xét đồ của tụi nó. Chắc tỷ lệ rất thấp như răng rồng kẻ nghiền sọ thở dài. Hoàng Lâm cười thầm, tay thì lẹ lẹ nhét cái khiên vào túi đồ. Đồ chua, sao lại từ chối? Cảm ơn nha, mấy ông tốt bụng ghê, Hoàng Lâm nói, nghe đúng tiểu gà mở tập chơi. Thật ra Hoàng Lâm từng chơi nhiều game lắm rồi. Học xong trung học phổ thông là hắn nghỉ luôn, rảnh rỗi nên đêm đêm chơi game giải khuây. Đi làm ban ngày, chơi game ban đêm, kỹ năng cũng gọi là không tệ. Hồi nhỏ hắn bị lừa nhiều lần, nên giờ ai muốn dụ hắn thì xác định là rất khó. Suy nghĩ của Hoàng Lâm cũng khác hẳn với mấy thằng đồng trang lứa. Trong khi tụi nó còn đang mê gái, thì hắn chỉ lo cho tương lai mình, sợ sau này khổ. Thế là Hoàng Lâm cứ lặng lẽ đi theo hai người kia, không hỏi thêm lời nào. Lại một hành lang dài hiện ra, đầy dây mấy con xương khô trắng và xương khô cấp cao, nhưng chẳng nhằm nhỏ gì với hai ông thần kia. Cả hai tốn chưa tới một tiếng quét sạch hầm mộ, đi tới cuối hầm mộ. Ở trước mặt cả ba là một bộ xương to tướng, không phải con trùm, mà là xác còn sót lại của thứ gì đó cổ xưa đã chết từ lâu. Con trùm chính của hầm ngục này từng là một kỵ sĩ tử thần cực mạnh. Không như cái đống rác ban nãy, con này là quái cấp bậc cổ dã, cấp 300. Ba đứa mình hợp sức có khi đánh không nổi, may là nó chết sẵn rồi, kẻ nghiền sọ nói. Hoàng Lâm nhớ lại, quái cấp bậc cổ dã là từ 200-300, còn cấp hoang cổ là 300-400. Dù cùng cấp 300, nhưng nếu là quái hoang cổ thì mạnh hơn nhiều. Trên lệch cấp độ chỉ là một phần, sự khác biệt chính là đẳng cấp chủng loài. Hai người tiến tới gần một cái quan tài trông bình thường. Có cả đống quan tài như vậy, nhưng chẳng ai thèm đụng vào vì không mở ra được. Nhưng cái quan tài này khác biệt, có vẻ phải có nhiệm vụ liên quan mới mở được. Nắp quan tài bị đẩy lệch qua một bên, kẻ nghiền sọ lộn lên một cái nhận phát sáng từ bên trong. Mày hay tao? Kẻ nghiền sọ hỏi thép không gỉ. Mày đi thép không gỉ đã gọn. Cảm ơn em, hê hê, kẻ nghiền sọ cười khoái chí. Chiếc nhẫn to, màu vàng óng ánh, có hình đầu lâu in trên mặt. Nó bự tới mức đeo vô là che gần hết ngón tay, nhưng vẫn có thể cử động được bình thường. Nhìn ngô thiệt. Nhưng kẻ nghiền sọ không đeo liền mà chỉ cầm trên tay. Đi thôi, gã nói, rồi tiến về phía bộ xương to tướng. Khi bọn hắn tiến lại gần, bộ xương đã mục nát nằm phía cuối hội trường. Kẻ nghiền sọ giơ cao thanh đại kiếm, chém xuống. Tàn tích cổ xưa ấy vỡ vụn. Tất nhiên đó là sau một đoạn cảnh phim mà Hoàng Lâm được xem. Có vẻ như bộ xương này không thể bằng cách thông thường bị phá hủy, người chơi phải có nhiệm vụ yêu cầu như hai người này mới làm được. Khi bộ xương bị đập nát, một cánh cổng nhỏ ẩn phía sau lộ ra. Cánh cổng này có 3 lỗ nhỏ. Đặt tay vào lỗ nào cũng được, kẻ nghiền sọ nói. Gã đặt tay vào lỗ trung tâm. Thép không gỉ làm tương tự với lỗ bên phải. Và lỗ còn lại bên trái là dành cho Hoàng Lâm. Hoàng Lâm không cãi lại, Dù trong lòng hắn có chút sợ hãi rằng tay mình sẽ bị chặt đứt, nhưng tự nhủ đây chỉ là game thôi. Khi Hoàng Lâm đặt tay vào, hắn trong im lặng chờ đợi. Một phút rồi hai phút chẳng có gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Thép không thì hỏi. Tao không biết. Tụi mình làm sai gì hả? Nhiệm vụ ghi rõ ba người đặt tay vào đây, thì phần ẩn dấu của hầm ngục sẽ mở khóa mà. Kẻ niên sọ nói. Có phải do thằng này cấp thấp không? Thép không nghĩ với vẻ mặt ghê tởm hỏi. Bọn gã đã lãng phí quá nhiều thời gian cho nhiệm vụ ngu ngốc này, không ngờ bị kẹt ở bước cuối.
Không, tao không nghĩ vậy. Nó chỉ nói ba người, không đề cập đến tốc độ.
Hoàng Lâm lúc này mới lên tiếng, tôi nghĩ tôi biết lý do đó hắn nói. Cả hai với ánh mắt kinh thường nhìn hắn. Một thằng mới chơi làm sao có thể hiểu được nhiệm vụ mà họ, trời mới biết đã mất bao lâu để kích hoạt, hoàn thành các yêu cầu này. Nó mới chơi game được vài ngày, trong khi họ đã dành gần 2 năm. Kẻ niên sọ kỳ lạ liếc Thép Không Gỉ, nhưng họ không nói gì. Có lẽ họ đang nhắn tin riêng, để Hoàng Lâm không nghe được suy nghĩ của mình.
À, tôi nghĩ là do tôi không nhận nhiệm vụ.
Có thể chia sẻ nhiệm vụ không?
Hoàng Lâm hỏi.
Khuôn mặt cả hai càng trở nên khó coi hơn khi nghe câu hỏi này. Việc này sẽ làm giảm phần thưởng của họ, nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác. Ít nhất thì với hai người kia, Hoàng Lâm chỉ là một thằng cấp thấp, nếu hắn mà có ý định tranh giành chiến lợi phẩm từ con trùm ẩn, thì bọn gã chỉ cần giết nhanh hắn trước khi trận đánh bắt đầu, rồi cứ thế xử lý trùm, tất cả phần thưởng sẽ là của bọn gã. Nếu mà bây giờ tìm và kéo theo một người cấp cao hơn, biết đâu nó lại tham lam, không chịu chia phần thì coi như hư chuyện. Tệ hơn nữa, nó có thể gọi đồng bọn trong bang hội tới giành luôn hầm ngục, đẩy hai người phát hiện ra nơi này ra rịa, tay trắng. Thành ra bọn gã cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Chia sẻ với thằng gà này là giải pháp an toàn nhất.
Cầm đi, kẻ nghiền sọ nói.
Điểm. Bạn đã chấp nhận một nhiệm vụ chia sẻ. Dù bạn không phải người khởi đầu nhiệm vụ, bạn vẫn sẽ nhận được đầy đủ phần thưởng khi hoàn thành. Tìm tung tích của kỵ sĩ lưu đày. Đây là một chuỗi nhiệm vụ chính liên tục. Hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị. Độ khó nhiệm vụ, S cao.
Nhiệm vụ chính luôn hả?
Hoàng Lâm tròn mắt. Lại còn cấp S nữa, chắc hai người phải tốn nhiều công sức lắm mới kiếm ra cái này, nhưng chưa nói dứt câu thì kẻ nghiền sọ đã ngắt lời. Đù má, đặt tay vào lô đó nhanh đi, không có thời gian đâu.
Hoàng Lâm im lặng, ngoan ngoãn đưa tay vào cái lỗ. Gần như ngay lập tức, cả cánh cửa rung lên rồi xoay chuyển, cả ba người vẫn còn đặt tay lên những cái lỗ và bị đẩy sang phía bên kia. Xem ra suy đoán của Hoàng Lâm là đúng. Một khi sang đến phía bên kia của lối đi giờ đã khép lại, bọn hắn được chào đón bởi một đại sảnh hình tròn. Trong sảnh có hàng chục đèn phát sáng, ánh sáng xanh lạ lùng, lạnh lẽo và quỷ dị. Ở chính giữa đại sảnh là một sinh vật đáng quỷ, hình dáng cực kỳ đáng sợ. Là một ấn ủy đầu. Một bộ xương khô mặc bộ giáp lễ nghi lộng lẫy màu đen tuyền, đầu đội mũ có sừng, tay trái cầm một tấm kiên tròn, bị chây sức vì vô số trận chiến, tay phải nắm chặt một thanh đại kiếm, to như vòng eo người trưởng thành. Tấm kiên thì dày tui đến mức vô lý. Chương 15, bị đá ra
bộ giáp đen tuyển kia khắp nơi được chạm khắc hình rồng đen. Vai trái có một khối giáp đô cao, che gần hết phần đầu. Nếu nó giơ khi lên, toàn bộ phần thân bên trái sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Thanh kiếm màu trắng bạc, lưỡi răng cưa nham nhở, nhìn giống như sắp nứt bể ra từng mảnh, nhưng xung quanh nó lại tỏa ra một luồng sát khí lạnh người. Nhìn thôi cũng đủ biết, lưỡi kiếm này đã từng lấy đi hàng ngàn mạng sống. Tuy nhiên, quái vật này không thể định danh được. Gã đang quỳ trước một bức tượng của ai đó giống như một vị vua ấy chỉ đội một chiếc vương miện làm từ xương, ngồi trên ngai đá chất toàn sọ người. Khung cảnh quá đỗi rùng rợn, u ám đến lạnh sống lưng, nhưng hai ông thần bắt nạt thì lại như lên cơn phê. Mắt cả hai sáng rỡ, đây chính là con trùm mà bọn gã đang tìm kiếm để hoàn thành nhiệm vụ. Rồi, bước với. Mày làm đi, kẻ nghiền sọ Thép Không Gỉ nói rồi lùi ra sau, bắt đầu nấp hàng đống bình thuốc. Đó toàn là thuốc đắt tiền, thuốc hồi ma lực, thuốc tăng sát thương, thuốc cường hóa ma thuật. Nhìn là biết hai người này đã chuẩn bị kỹ càng. Kẻ niên sọ cũng bắt đầu uống thuốc, rồi với ánh mắt đầy hiểm độc quay sang nhìn Hoàng Lâm. Bản năng khiến Hoàng Lâm cảnh giác, tay đã sẵn sàng kích hoạt món đồ mua từ tiệm giả kim.
Nè, Tử Kích, cảm ơn mày đã giúp tụi tao. Giờ thì mày không còn hữu dụng nữa, cút lẹ ra khỏi đây.
Kẻ niên sọ lạnh như tiền nói ra. Ít ra thì bọn này cũng không giết ngay tại chỗ, nên Hoàng Lâm cũng không thấy quá tức. Hắn thật ra cũng tò mò muốn xem kết thúc nhiệm vụ ra sao, nhưng rõ ràng là hai người này không hề định chia sẻ phần thưởng gì.
Nhưng cửa đóng rồi.
Tôi không ra ngoài được, Hoàng Lâm nói.
A ha, đúng ha, kẻ nghiền sọ nói rồi đưa cho Hoàng Lâm một cuộn giấy.
Sau đó gã giơ thanh kiếm lên vai, ra vẻ hăm dọa.
Làm người biết điều đi.
Cầm cuộn đó mà rời khỏi đây đi, hắn nói kiểu như bố thí.
Ở thôi cũng được. Cảm ơn đồng e ít tờ miễn phí, Hoàng Lâm nói rồi cầm cuộn giấy.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn sẽ ra.
Bạn không thể dịch chuyển ra ngoài hầm ngục này.
Hóa ra Hoàng Lâm không thể rời khỏi nơi này. Ngay lúc thấy Hoàng Lâm vẫn đứng đó sau khi dùng cuộn giấy, hai người kia cũng hiểu ra ngay. Với kinh nghiệm chơi game lâu năm, họ biết nơi này là khu vực cấm dịch chuyển.
Điểm.
Bạn đã bị đá khỏi tổ đội. Ngay khi thấy vậy, Hoàng Lâm lập tức phản ứng, tiếp đó bật lùi lại, uống một liều thuốc. Do quay lưng lại nên hai người kia không thấy hắn uống thuốc.
Hoàng Lâm biến mất.
Cái quái gì vậy?
Kẻ niên sọ thốt lên.
Nó đi đâu rồi?
Thép Không Gỉ hỏi.
Chắc chắn nó đã đăng xuất rồi. Thằng đó biết trước tụi mình sẽ giết nó ngay khi gặp chùm, mày có thêm nó vào danh sách bạn bè không?
Kiểm tra xem nó còn online không?
Thép Không Gỉ nói.
Nó tắt chức năng kết bạn, tụi mình không thể kiểm tra được, nhưng tao đoán nó đã đăng xuất rồi.
Không hiểu sao nó biến mất, chắc là nó không vào trạng thái chiến đấu, nên có thể thoát game bất cứ lúc nào.
Hắn kẻ nghiền sọ nói.
Dù sao nó cũng chỉ cấp 25, chẳng làm gì được tụi mình đâu, nhưng tao sợ nó sẽ nhờ hội nào đó đến chọc phá chúng ta khi đang đánh trùm.
Thép không gì nói. Không đâu, bọn họ cần phải có nhiệm vụ mới vào được, và nhiệm vụ này chỉ cho phép 3 người, chỉ cần 2 chúng ta không mở cửa cho bọn họ, thì họ không thể vào được. Tuy nhiên, có một vấn đề, nếu chúng ta chết ở đây, chúng ta sẽ phải tìm thằng đó để mở cửa lại má. Kẻ nghiên sọ nói. Không, tao không nghĩ chúng ta sẽ thua, mặc dù tên này trông có vẻ mạnh. Thép không gì nói khi nhìn vào bộ xương đang quỳ gối. Đây là hầm ngục cấp độ 100-200. Với tụi mình thì không đáng lo, tệ nhất là phải đánh một con trùm ẩn cấp 300, hai tụi mình có thể xử lý được. Thép không gì nói. Được rồi, bắt đầu thôi. Kẻ nghiên sọ nói. Ở một góc phòng, dưới một trong những ngọn đèn, là một thân người đang ẩn nấp. Đó chính là Hoàng Lâm, hắn chưa bao giờ rời khỏi phòng, chưa bao giờ đăng xuất. Hắn đã uống một liều thuốc, thuốc tàng hình có thể khiến người chơi tạm thời biến mất. Nó có giá 100 vàng, nhưng trong tình huống hiện tại thì nó quá đáng tiền với Hoàng Lâm. Hiệu ứng kéo dài 10 phút, sẽ biến mất nếu Hoàng Lâm tham chiến. Đây là loại thuốc cho phép người chơi tàng hình, nó cực kỳ đắt đỏ. Tuy nhiên, nó vẫn thua xa kỹ năng tàng hình của lớp đạo tặc. Bởi vì đạo tặc có thể tăng 100 tốc độ di chuyển khi tàng hình, trong khi Hoàng Lâm chỉ có thể dùng tốc độ bình thường di chuyển. Đạo tặc còn nhận được sát thương tăng thêm khi ra khỏi trạng thái tàng hình, nhưng người uống thuốc này thì không. Hơn nữa, loại thuốc này có một điểm yếu khủng khiếp. Một khi vào phạm vi cửu hận của quái vật có cấp độ cao hơn người dùng, hiệu ứng tàng hình sẽ ngay lập tức biến mất. Loại thuốc này được tạo ra để tránh những người phiền phức, đặc biệt là các cô gái dùng để tránh mấy thằng bám đuôi. Và Hoàng Lâm đang dùng nó để sinh tồn. Vì vậy, Hoàng Lâm vẫn nắn lại. Quan sát kẻ nghiền sọ tiến về phía Ân Nhi Âu đang quỳ gối. Bộ xương quỳ gối đưa tay phải ra phía trước, phản phất đang cầu nguyện trước bức tượng giống vị vua ngồi trên ngai đá khổng lồ. Đó là tượng một nhân vật quan trọng nào đó. Có vẻ người kỵ sĩ này từng phụng sự cho gã, ít nhất là Hoàng Lâm nghĩ vậy. Lẹ lên đi cha nội. Thép không gỉ lầu bầu, vừa uống xong mấy bình thuốc. Rồi, rồi. Kẻ niên sọ bước tới, nhặt chiếc nhẫn cổ lộ sĩ đặt lên tay tên kỵ sĩ. Gã lùi lại, đứng cạnh Thép không gỉ. Một lát sau, một luồng khí tức âm u tứ phía xương cốt của tên hiệp sĩ bóng tối tỏa ra. Nó mạnh đến dọa người, khiến da đầu ai nấy đều dựng đứng. Game mô phỏng thực tế bằng cách điều khiển sóng não người chơi, nhờ vậy dễ dàng khơi gợi nỗi sợ. Tuy nhiên, ai không tàn nhẫn đến mức khiến người chơi điên loạn hay chấn thương tâm lý? Mỗi khi mức độ nguy hiểm hoặc áp lực tinh thần vượt ngưỡng, một thông báo sẽ hiện ra hỏi người chơi có muốn giảm hiệu ứng hay tắt hẳn không. Thiết kế này giúp người ta cảm nhận hiện thực mà không bị tổn hại. Trước khi chơi, người chơi phải ký thỏa thuận, nếu bất chấp cảnh báo mà vẫn cố chấp dẫn đến chấn thương tâm lý, họ phải tự chịu trách nhiệm. Hoàng Lâm cũng nhận thông báo đó. Dù không trong trận đấu, nhưng hắn vẫn phớt lờ. Hắn muốn cảm nhận trọn vẹn sự kích thích của game. Mấy đòn tấn công tâm lý kiểu này với hắn vô dụng. Hai gã kia vẫn chưa làm gì cả, bọn họ chỉ đứng yên, chờ đoạn phim cắt cảnh kết thúc, trong khi Hắc kỵ sĩ đứng lặng ở giữa căn phòng kín. Hoàng Lâm chú ý quan sát mọi thứ xung quanh, đảm bảo rằng hắn đang đứng cách con trùm ít nhất 30 mét. Vì nếu bước vào trong phạm vi đó, Hoàng Lâm sẽ lập tức bị đưa vào trạng thái chiến đấu, đồng thời bị lộ diện. Khoảng cách đó được gọi là phạm vi cửu hận, phạm vi khi quái vật phát hiện ra người chơi, lao vào chiến đấu. Hoàng Lâm cẩn thận đứng cách xa, khoảng 20 mét khỏi rìa ngoài cùng của phạm vi cửu hận, nghĩa là tổng cộng cách con trùm đến 50 mét. Chương 16, kỵ sĩ ít lưu đẩy chương 16, kỵ sĩ ít lưu đẩy nghĩa là tổng cộng cách con trùm đến 50 mét. Lý do đơn giản, nếu trận chiến bắt đầu, đỡ đòn có thể sẽ phải chơi chiến lược thả diều vừa đánh vừa chạy để giữ khoảng cách với trùm. Đối đầu trực tiếp với một con trùm xa lạ mà không biết chiêu thức thì đúng là tự đi tìm chết. Đặc biệt là khi không biết trước mô thức tấn công hay kỹ năng của con quái, người chơi thường sẽ phải vừa đánh vừa quan sát, thăm dò phản ứng của trùm. Với những con có kỹ năng diện động hay có thể triệu hồi thì chỉ có hai người xử lý thôi đã là khó khăn vô cùng nếu không có thử nghiệm trước. Khi con quái đứng lên, lúc đó mới có thể xác định được danh tính nó. Ngay khi Hoàng Lâm kiểm tra thông tin trùm, mặt hắn lập tức tái mét. Kỵ sĩ vực thẳm bị lưu đầy vật đột hạng, siêu thực cấp độ. Máu, phòng thủ, sọ và xương bắt chéo, 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 đừng có dại mà nghĩ tới chuyện đánh con này. Má, trời ơi. Kẻ niên sọ la lên. Quả thực đây không phải thứ mà bất kỳ ai ở đây có thể đối đầu. Quá mạnh. Siêu mạnh. Quá bất khả thi. Ngay cả những người chơi mạnh nhất, trang bị khủng nhất cũng chưa chắc làm chạy nổi phòng thủ của một con trùm cấp bậc siêu thực. Đây là loại trùm quá mức giới hạn hiện tại của người chơi. Một con trùm hạng siêu thực có cấp độ tối thiểu là 600 trở lên. Mà hai bọn gã mới chỉ ở cấp 351 và 322. Đánh nhau với nó thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Con trùm bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lườm thẳng vào hai người. Nó giơ tấm khiên lên sắp vai, rồi dùng kiếm đập vào khiên. Ken tạo ra âm thanh vang vọng như sấm rền trong lòng đất. Nó làm 3 lần như vậy. Áp lực tinh thần từ hành động đó đè lên hai bọn gã, nặng nề đến nghẹt thở. Ngươi đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ ngàn năm. Chuẩn bị đi, lũ phàm nhân. Kỵ sĩ vực thẳm gầm lên. Đù má, chết mẹ. Kẻ niên sọ chửi thề. Game gì mà chơi dơ dữ vậy trời. Tại sao lại nhét con quái mạnh kinh dị như này vô nhiệm vụ? Thép không gì hét lên. Còn Hoàng Lâm thì chết lặng. Đây là thứ vượt xa những gì người chơi từng thấy trong game. Chưa ai từng chứng kiến, chớ đừng nói đến việc chiến đấu với một con trùm bậc giai siêu thực như này. Thật sự là vô lý. Game này từ trước tới giờ đâu có khó tới mức này. Phải 2 năm nữa, khi người chơi đạt cấp độ đủ mạnh thì mới nên có trùm như vậy chơ. Sao lúc này lại nhét vô đây? Thôi kệ, hết thử cho biết. Nếu chết thì chết, lần sau quay lại, lúc đó mạnh hơn rồi tính tiếp. Với lại, lúc đó phải bắt cho được thằng tử kích nữa. Đủ không có nó thì mình cũng không mở lại được cánh cổng.
mà cũng không có tuổi mình thì nó cũng không mở được luôn. Má chắc phải đút lót để dụ nó quay lại quá. Thép không gỉ nghiến răng nói.
Không sao. Mai mốt tuổi mình cấp cao rồi thì treo tiền thưởng truy lùng nó. Ép nó quay lại mở cổng. Biết vậy tao khỏi chia sẻ nhiệm vụ cho nó là được. Má nó.
Kẻ nghiên sọ tức tối. Kỵ sĩ vực thẳm vẫn không cử động. Nó đứng đó chờ đối thủ ra tay trước.
Rồi, thử coi, thăm dò thử, kẻ nghiền sọ gật đầu nói.
Nhưng ngay khi gã bước vào phạm vi cửu hận, một đoạn cảnh phim lại kích hoạt. Cả hai lập tức bị đứng hình tại chỗ. Tượng đá phía sau bọn gã khẽ rung lên. Một luồng khí tối tăm chết chóc bao trùm lấy nó. Nếu khí tức từ kỵ sĩ vực thẳm giống như một con mạnh thu gầm thét, thì thứ phát ra từ bức tượng là như cả một cơn sóng thần đè bẹp tất cả. Mức độ sợ hãi tăng lên đột ngột. Cảm giác như cả hai đang phải đối mặt với một ác quỷ cổ đại. Mắt của bức tượng phát sáng, rồi nó quay đầu. Ý đệ ra một giọng nói cổ xưa, tà ác, trầm khàn, hoang dã vang lên. Không hề có chút cảm xúc, nhưng lại chất chứa sự tàn nhẫn vượt ngoài nhân loại có thể tưởng tượng. Chỉ một từ thôi, nhưng đủ để khiến cả ba người run rẩy tận xương sống. Cái ai này mạnh thật chứ, dám gieo rắc nỗi sợ đến mức đó vào tâm trí con người. Vừa dứt lời, tên kỵ sĩ quỳ gối xuống, đầu gối đập nát cả sàn đá. Đức vua, kỵ sĩ vực thảm gào thét. Giọng gã đầy phẫn nộ và căm hờn, căm giận bức tượng kia hay bất cứ thứ gì đang lên tiếng từ trong đó. Ngươi không xứng bước trên vùng đất này. Ngươi đã phản bội ta. Hãy chết thêm lần nữa đi. Đức vua nói, một cái đầu lâu nhỏ hiện ra phía trên kỵ sĩ Ân Nhi Hầu. 100,000 máu. Máu con trùm tụt nhanh như là bỡ. Nhưng dù mỗi giây mất lượng máu khủng khiếp, thanh máu của gã vẫn chưa cạn. Hoàng Lâm lần nữa kiểm tra kỵ sĩ vực thẳm, ngạc nhiên thấy một hiệu ứng tiêu cực xuất hiện, kỵ sĩ vực thẳm bị lưu đầy và đột. Hạ, siêu thực cấp độ. Máu. Phòng thủ. Sọ và xương bắt chéo, 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 mô tả, đường hòng đánh lại. Đã bị nguyên rủa, Hoàng Lâm kiểm tra hiệu ứng suy ý hệ ủ kỳ ạ, lời nguyền của vua bóng tối. Mỗi giây mất 0.5 máu tối đa của mục tiêu đến khi chết. Đù má, lời nguyền kinh khủng khiếp. Trời ơi, coi kìa, có cơ hội rồi. Kẻ nghiên sọ sung sướng reo lên. Ánh hào quang từ bức tượng biến mất, cảnh phim cốt truyện kết thúc. Mẹ kiếp. Kỵ sĩ vực thẳm gầm lên, ánh mắt hằn học nhìn hai người trước mặt. Chính các ngươi. Tên kỵ sĩ rú lên. Gã thực sự có cảm xúc. Hoàng Lâm phải thán phục ai của game đã làm chuyện này sống động tới vậy. Ta sẽ không chết một mình. Ít nhất ta sẽ kéo tất cả xuống địa ngục cùng ta. Gã lao tới, nhắm vào linh mục, có lẽ do hào quang thánh thiện của đối phương khiến gã khó chịu. Ê! Kẻ nghiên sọ! Kéo nó đi! Kéo nó đi! Thép không gỉ hét lên khi thấy lưỡi kiếm to lớn chém xuống mình. Sành neo! Kẻ nghiên sọ niệm chú. Sành neo là một trong những kỹ năng chính của hiệp sĩ, đỡ đòn ngoài ngăn chặn. Sành neo tăng chỉ số đe dọa của đỡ đòn lên mức khủng khiếp, cộng thêm 200 sát thương vũ khí cơ bản thành giá trị đe dọa. Dù không gây sát thương, gã vẫn dễ dàng thu hút kẻ địch. Ngay khi chỉ số đe dọa của kẻ nghiền sọ tăng, mục tiêu tấn công lập tức đổi thành gã. Kẻ nghiền sọ chơi game này nhiều năm, gã biết do nếu đỡ đòn trực tiếp của trùm đẳng cấp siêu thực, gã không chết thì cũng gần chết. Gã hoàn toàn từ bỏ ý định tấn công trùm. Không đời nào gã gây được dù chỉ một điểm sát thương lên con trùm. Lý do chính, con trùm cao hơn gã hơn 200 cấp độ, đủ để miễn nhiễm hoàn toàn sát thương từ kẻ nghiền sọ. Gã chỉ cần sống sót đủ lâu để con trùm chết vì lời nguyền. Đó là cách duy nhất. Mọi phương án khác đều là ngu dốt. Game không bao giờ tạo nhiệm vụ bất khả thi. Nhiệm vụ này được thiết kế cho cấp độ của bọn gã. Việc bắt họ ngay từ đầu đối mặt với trùm đẳng cấp siêu thực rõ ràng là sai lầm của game, là sự xúc phạm đến ai siêu việt. Tên kỵ sĩ vực thảm tỏa ra khí tức các đảo, vung kiếm đánh xuống một đòn cực mạnh, đủ sức nghiền nát cả mặt đất. Tuy nhiên, nhờ vào kinh nghiệm dày dạn trong game của kẻ nghiền sọ, gã kịp thời phản ứng lại bằng một kỹ năng ngăn chặn. Ngăn chặn một kỹ năng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, nó giúp người chơi vô hiệu hóa hoàn toàn sát thương từ một đòn đánh cận chiến. Chương 17, hy vọng dù là vũ khí mạnh đến cỡ nào, miễn là không phải đánh tầm xa hay ma thuật, thì cũng không gây ra nổi một điểm sát thương nào. Thế nhưng, ngay sau đó có một chuyện rất đáng chú ý xảy ra, hiệu ứng hất văng. Khác biệt về sức mạnh giữa người tấn công và người phòng thủ, cũng ảnh hưởng đến việc bị đẩy lùi. Cơ chế này được thêm vào game để tránh việc các đỡ đòn có thể không hề trao đảo đứng chơ chơ chống đỡ trùng mạnh. Giờ đây, nếu kẻ tấn công có sức mạnh vượt trội, đòn đánh chúng sẽ khiến mục tiêu bị hất văng. Và điều đó vừa xảy ra. Dù kẻ nghiền sọ có chặn được đòn đánh, gã vẫn bị hất văng tới 20m và vào bức tường gần đó. Ngăn chặn không phải là kỹ năng toàn năng. Nó vận hành dựa trên nhiều biến số, đầu tiên là thể lực. Khi dùng ngăn chặn, lượng thể lực sẽ tiêu hao tùy theo mức sát thương mà đòn đánh gây ra. Nếu đòn đánh vượt quá thanh thể lực hiện tại, thì giá trị sức mạnh của người chơi sẽ được dùng để chống đỡ phần còn lại. Nếu sức mạnh vẫn quá yếu so với đối thủ, thì hiệu ứng hất văng sẽ xảy ra. Nói đơn giản thì, kỵ sĩ vực thẳm đã đánh cạn sạch thanh thể lực của kẻ nghiền sọ, rồi tiện thể hất gã bay như diều đứt dây. Cơ chế này được thêm vào để làm cho đỡ đòn bất tử dù họ có trâu bò đến đâu thì vẫn sẽ bị quăng ra ngoài, bắt buộc phải chạy lại vào trận chiến. Nếu muốn tiếp tục kéo dài thời gian thì phải tạo áp lực mới. Thời kỳ đầu của trò chơi, kỹ năng ngăn chặn từng làm mưa làm gió, người chơi có thể dùng liên tục. Nhưng sau đó đã bị giảm sức mạnh. Giờ đây, thời gian hồi chiêu tối thiểu của ngăn chặn là 5 giây. Tệ hơn nữa, nếu thời gian kích hoạt ngăn chặn không chính xác, chậm 1 giây là sẽ ăn toàn bộ sát thương, sớm 1 giây thì hiệu ứng ngăn chặn sẽ như chưa từng tồn tại biến mất, biến tấm khiên thành món đồ trang trí. Tuy vẫn có thể giảm một phần sát thương, nhưng hiệu quả không bao giờ bằng ngăn chặn đúng lúc.
Kẻ nghiên sọ dĩ nhiên hiểu rõ điều này, nhưng gã vẫn quyết định dùng ngăn chặn. Mục đích không phải để chiến thắng, mà là câu giờ, chờ đến khi con trùm chết bởi hiệu ứng nguyền rủa từ bức tượng. Gã như con rùa cụp người lại, núp phía sau tấm khiên, vừa chặn đòn vừa uống bình thuốc máu, ngay cả khi con trùm không đánh trúng. Thằng bạn đi cùng thì điên cuồng hồi máu liên tục cho kẻ nghiên sọ. Sát thương của trùm, dù đã được giảm bởi tấm khiên, nhưng vẫn khủng khiếp. Kẻ nghiên sọ không hề phản công. Gã chỉ đóng cọc, dùng kỹ năng sảnh neo mỗi khi hồi chiều xong. Nếu không làm vậy, thì giá trị cừu hận sẽ dồn hết lên người linh mục, nếu linh mục chết trước, đỡ đòn chắc chắn chết theo. Vậy là hai người họ đang chiến đấu, nhưng không phải với con trùm, mà là đấu với thời gian. Còn Hoàng Lâm thì vẫn bất động, thu mình trong góc phòng, chờ đợi, suy nghĩ và dự đoán. Trận chiến càng lúc càng nguy hiểm. Đơn giản là vì kỹ năng nào cũng có thời gian hồi chiêu. Trùm thì hồi chiêu cực nhanh, đây là cơ chế bảo vệ trùm trước đám đông người chơi. Không có mấy chiêu thức hồi chiêu ngắn, con trùm sẽ chỉ là cái bia đỡ đạn cho thiên hạ thích thì đập. Nhưng hai người chơi này thì bị hạn chế bởi thời gian hồi chiêu dài. Sành neo mỗi 5 giây mới dùng được một lần. Ngăn chặn cũng vậy. Đó là khi đã nâng cấp tối đa. Một người cấp độ 300 tất nhiên đã thăng cấp tối đa kỹ năng này, nhưng vẫn phải căn thời gian ra chiêu chính xác. 5 giây nghe thì ngắn, nhưng với một con trùm tung đòn như súng liên thanh, sẽ khiến chút thời gian đó dài như cả thế kỷ. Hiệp sĩ tuy nhiên không chỉ có mỗi hai chiêu đó. Kẻ nghiên sọ bắt đầu xoay vòng các kỹ năng phòng thủ để cầm cự trước đòn tấn công kinh hoàng của trùm. Ý chí sắt kỹ năng giảm sát thương cực mạnh được sử dụng để bảo vệ kẻ nghiên sọ trước đòn đánh sát chúng. Vẫn còn 3 giây nữa ngăn chặn mới hồi chiêu xong, nên đã buộc phải dùng chiêu cứu mạng này. Ý chí sắt giảm 75 sát thương nhận vào trong 10 giây, đủ để kẻ nghiền sọ cầm cự. Nhưng gã đã đánh giá thấp sự chênh lệch cấp độ giữa mình và trùm. 3126662 con số sát thương khủng khiếp hiện lên, khiến mặt mày kẻ nghiền sọ tái mét. Một đòn đánh vượt 100.000 sát thương, ngay cả khi đã giảm 75. Không thể tưởng nổi. Máu tối đa của kẻ nghiền sọ vào khoảng 400.500. Gã chỉ có thể chịu được 3 đòn như vậy, đòn thứ tư chắc chắn sẽ hạ gục gã, ngay cả khi có ý chí sắt. Một dòng chữ xanh lá hiện lên, 16000, đây là phép chữa trị từ thép không nghỉ. So với lượng sát thương thì chẳng thấm vào đâu, nhưng đã đủ dùng, vì chữa trị bậc cao này có thời gian hồi chiều khá ngắn. Linh mục tiếp tục niệm phép tái tạo giúp hồi máu theo phần trăm máu tối đa, khoảng 2 HP 1 giây trong 10 giây. Khi kết thúc, kẻ nghiền sọ sẽ được hồi 20 máu. Nghe thì thảm thương nhưng trong tình huống này là cực kỳ quý giá. Kẻ nghiền sọ không chỉ trông cậy vào thép không nghỉ, gã còn uống thêm thuốc hồi máu. Trận chiến này buộc gã phải dốc toàn nguồn lực, dù thuốc có đắt đỏ, nhưng xứng đáng. 10000900000. Trận chiến tiếp diễn. Thông thường con trùm đã phải chuyển mục tiêu sang linh mục rồi, nhưng gã vẫn có thể dùng phép chữa trị như điên. Kẻ nghiên sọ vẫn giữ được sự chú ý của trùm. Chỉ số cừu hận của gã theo từng giây tăng dần, đây là khả năng đặc biệt của hiệp sĩ. Đây là kỹ năng bị động, giúp tăng dần chỉ số đe dọa khi chiến đấu với quái vật thuộc loại bán bổ. Nhưng vẫn chưa đủ. Do đó, kẻ nghiên sọ đang uống một loại thuốc đặc biệt, giúp liên tục duy trì chỉ số đe dọa. Rồi con trùm sử dụng chiêu thức đầu tiên, tương tự như đòn đập mạnh. Kỵ sĩ giơ kiếm cao rồi đập xuống. Kẻ nghiên sọ lập tức bị choáng, nhận thêm một đòn sát thương kinh hoàng. 175666 mấy ngôi sao xoay tít quanh đầu hắn. Ý chí của chiến binh kẻ nghiền sọ gào lên. Kỹ năng dùng để giải trừ hiệu ứng tiêu cực, vũ khí cần thiết nhất của mọi chiến binh. Nó có thể giải choáng, làm chậm, im lặng, trói buộc. Rất mạnh, nhưng thời gian hồi chiêu tới 20 giây. Nếu trùm dùng thêm một chiêu đòn đập mạnh nữa, kẻ nghiền sọ có thể nói lời tạm biệt với nhiệm vụ này. Hơn nữa, lượng sát thương đó vẫn là đã giảm 75 nhờ ý chí sắt. Đây thật sự là một trận chiến nghẹt thở. Không được phép mắc bất kỳ sai sót nào. Nếu người chơi không đủ kỹ năng, chắc chắn sẽ chết. Đây là kiểu hầm ngục được thiết kế cho ít nhất 3 người. Nếu có thể luân phiên giữ mức độ cừu hận, thay nhau gánh sát thương, thì có lẽ trận đánh sẽ dễ thở hơn. Nhưng chỉ với 2 người, nhiệm vụ này gần như bất khả thi. Kẻ nghiên sọ trong thâm tâm biết rõ điều đó, nhưng gã vẫn không muốn mời thêm ai vào đội. Gã không muốn chia phần thưởng của nhiệm vụ này. Nếu được, gã đã nuốt trọn tất cả. Dù sao thì đây cũng là một nhiệm vụ chính tuyến. Phần thưởng chắc chắn sẽ cực kỳ ngon lành. Kẻ nghiên sọ bắt đầu lập kế hoạch. Sau hơn 20 giây ăn đòn, vắt kiệt mọi kỹ năng trong người, thì theo tính toán kỹ năng đòn đập mạnh lần thứ 2 đã sẵn sàng. Theo tính toán của kẻ nghiền sọ, hồi chiêu sẽ là 25 giây. Với sự hỗ trợ của linh mục, kỹ năng và trang bị được chuẩn bị tốt, kẻ nghiền sọ bắt đầu nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Chương 18, út sọ trùm còn chưa tới 10 máu. Nghĩa là nó chỉ sống được thêm khoảng 20 giây nữa. Kỹ năng ý chí sắt của gã sẽ hồi lại trong 10 giây nữa. Nghĩa là nếu canh chuẩn, gã có thể đúng lúc sử dụng ý chí sắt trước khi trận chiến kết thúc. Kẻ nghiền sọ dựa vào hàng loạt bình hồi máu, kết hợp với ngăn chặn để chống đỡ sát thương kinh hoàng từ trùm. Gã thậm chí đã tung cả kỹ năng thánh quang rực rỡ cho phép miễn nhiễm 100% sát thương trong 3 giây. Gần như mọi con bài đã được lật ra. Giờ là lúc thi hành bước cuối cùng trong kế hoạch. Con trùm tung một đòn tấn công mỗi 2 giây. Kỹ năng đòn đập mạnh của nó sẽ được tung ra sau 18 giây nữa. Thời điểm đó, kỹ năng ngăn chặn sẽ hồi xong. Con trùm sẽ gây choáng gã, ngay lúc ấy gã sẽ dùng ý chí của chiến binh để xóa hiệu ứng choáng, dùng ngăn chặn ngay sau đó để chặn cú đánh cuối cùng, cũng là cú đánh cuối trước khi con trùm ngã. Hoàn hảo. Nếu như vậy, gã sẽ sống sót. Kẻ nghiên sọ liếc nhìn thanh máu của mình, khoảng 200.000 máu. Với sát thương đã giảm 75% từ trùm, kỹ năng đòn đập mạnh chỉ gây khoảng 170.000 sát thương. Gã vẫn còn dư 30.000 máu. Kết hợp với ngăn chặn, gã hoàn toàn có thể sống sót qua cửa ải này. Bước cuối của kế hoạch phải được thực hiện ngay. Kẻ nghiền sọ rút ra một lọ thuốc và uống. Lọ thuốc có ánh xanh nhạt, có ánh lấp lánh. Thuốc thanh tẩy có một tác dụng duy nhất, xóa toàn bộ mức đe dọa, cứu hận của người dùng. Ngay khi gã uống xong, con trùm lập tức quay mặt bỏ gã quay sang tấn công linh mục. Cái con mẹ đủ má gì vậy? Thép không gỉ hét lên, một đòn đánh quần quần áp suất không khí lao về phía gã. 260-222 con số sát thương hiện to tướng trên đầu linh mục. Bình thường, con số này còn có thể cao hơn nhiều, nhưng thép không gỉ đã kịp tung ra kỹ năng phước lành của thần trước khi ăn đòn. Phước lành của thần là kỹ năng giảm sát thương, không mạnh bằng ý chí sắt của đỡ đòn, nhưng đối với linh mục, nó được xem là kỹ năng cứu mạng. Thép không gỉ không bị ngu. Ngay lập tức, gã hiểu ngay là kẻ nghiền sọ đã phản bội. Thằng đó muốn ôm trọn phần thưởng sau khi chúng chết. Nếu thép không gỉ chết, mọi vật phẩm rơi ra sẽ thuộc về kẻ nghiền sọ. Gã nghiến răng tung ra hàng loạt kỹ năng để cứu bản thân, nhưng vô ích. Chỉ sau hai đòn, gã đã bị giết. Cơ thể gã tan biến ngay khi chạm đất, bị chuyển thẳng về nghĩa địa. Kẻ nghiền sọ biết rằng sau lần phản bội này, tình bạn giữa gã và thép không gỉ xem như chấm hết. Nhưng gã đã cân nhắc kỹ, lợi ích từ việc lấy đồ của con trùm đáng giá hơn tình bạn. Giờ đây, chúng bay lại đối mặt với một mình kẻ nghiền sọ, vì gã là người duy nhất còn sống. Gã biết rõ bản thân đủ khả năng để hoàn hảo phản đòn, miễn là sống sót tới 2 giây cuối cùng. Chỉ còn lại 10 giây. Kẻ nghiền sọ dùng tốc độ tối đa bỏ chạy khỏi trùm, con trùm đuổi theo gã. Còn lại 6 giây. Con trùm đuổi kịp kẻ nghiền sọ và tức thì chém xuống. Ngăn chặn. Kẻ nghiền sọ bị đẩy lùi đôi chút do sức mạnh của trùm, nhưng không bị đánh bay như lần trước. Sát thương đã được triệt tiêu. Điều này giúp kẻ nghiền sọ có thêm 1 giây. 5 giây còn lại. Phước lành của thần kỹ năng này khiến kẻ nghiền sọ bất khả chiến bại trong 3 giây. Ngay cả hiệu ứng đẩy lùi cũng không ảnh hưởng được tới gã. 3 giây trôi qua vô cùng chậm chạp. Với kẻ nghiền sọ, chúng dài như cả tiếng đồng hồ. Gã đã ngửi thấy mùi chiến thắng. 3 giây dài đằng đẵng kết thúc, kẻ nghiền sọ chuẩn bị đón đợt tấn công tiếp theo. Con trùm dùng đòn đập mạnh bổ chém xuống. Thanh máu của trùm gần như cạn kiệt. Chỉ còn 180-552 một con số sát thương khủng khiếp hiện lên trên đầu kẻ nghiền sọ. Hiệu ứng choáng ập đến. Giờ nếu kẻ nghiền sọ không giải trừ, gã sẽ ăn thêm một đòn nữa. Gã chỉ còn 20.000 máu. Ít hơn nhiều so với sát thương trùm có thể gây ra. Tuy nhiên, một nụ cười tự tin nở trên môi gã. Gã biết chiến thắng đã nằm trong tay. Ý chí của chiến binh kẻ nghiền sọ gầm lên. Gã giải trừ hiệu ứng choáng, chuẩn bị sử dụng ngăn chặn. Đây rồi. Chiến thắng. Lượng máu cuối cùng của trùm sẽ cạn ngay khi gã chặn được đòn tấn công này. Gã sẽ giành chiến thắng. Và toàn bộ chiến lợi phẩm sẽ thuộc về gã. Gã đã bắt đầu mơ tưởng về những vật phẩm quý giá từ con trùm đẳng cấp siêu thực. Chúng sẽ khiến người khác xanh mặt vì ghen tị. Các hội lớn có lẽ sẽ trả những khoản tiền khủng khiếp để có được chúng. Gã gần như đã cảm nhận được sự giàu có. Tất cả diễn ra trong chưa đầy nửa giây. Khi đòn tấn công sắp chạm tới, kẻ nghiền sọ giơ khiên lên để kích hoạt ngăn chặn. Tuy nhiên, ngay trước khi kỹ năng được kích hoạt, gã cảm thấy sau lưng ngứa ngáy. Bạn đã bị choáng trong 1 giây, bạn đã bị tấn công bởi một người chơi. Bạn có thể phản công trong 10 phút tới. Không hả? Kẻ nghiền sọ nghĩ. Bị tấn công bởi người chơi? Sao có thể? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh tâm trí kẻ nghiền sọ, nhưng gã không thể giải thích được. Không thể là thép không gỉ. Dù nhanh đến đâu, gã không thể từ nghĩa địa ở hồ lão dẹt chạy ngược lại đây, chiến đấu với quái vật rồi vào hàng ngục chỉ để tấn công gã được, không thể nào. Bọn gã cần tới 3 người chơi để mở đường vào. Dù vậy, nếu là thép không gỉ, sát thương không thể là không. Nhưng chính con số không đó khiến gã khiếp sợ. Nó có nghĩa kẻ tấn công gã có cấp độ thấp hơn gã rất nhiều. Chỉ có một người duy nhất đáp ứng tiêu chí đó. Nhưng trước khi gã kịp nối các đầu mối lại, 178-400. Bạn đã chết. Bạn sẽ được gửi tới nghĩa địa gần nhất bên ngoài hầm ngục ngay khi thân thể đổ gục. Gã kịp nhìn thấy kẻ đã tấn công mình. Đó là một người mặc giáp cấp độ 20. Trên mặt đối phương là nụ cười kỳ quái và đầy khiêu khích. Chính nó. Đúng là thằng chó này rồi. Từ kích. Đồ má mày gì? Kẻ nghiền sọ hét lên, đang đứng ở nghĩa địa gần hồ lọc dẹt, mặt mày tối sầm. Ê, thằng chó. Thép không gỉ trong lúc đang ngồi hồi máu gào lên. Mày vừa làm cái trò chó đẻ gì vậy hả? Mày chán sống rồi đúng không? Dĩ nhiên, phản ứng này là quá đỗi bình thường đối với thép không gỉ. Đỡ đòn, người mà gã tin tưởng, đã đâm sau lưng bằng cách xóa cửu hận, khiến gã, là một linh mục không có khả năng làm điều đó, trở thành mục tiêu. Thực ra thép không gỉ cũng có thuốc xóa cửu hận, nhưng lúc đó đang hoảng loạn chống đỡ đòn đánh từ kỵ sĩ vực thẳm to lớn, gã còn chưa kịp nghĩ tới việc uống. Cuối cùng thì cái thằng phản bội gã cũng bị trùng giết. Thép không gỉ cũng không biết, nên tức giận hay cười vào mặt thằng ngu này. Dừng cái trò đổ thừa đó đi, tôi mình có vấn đề to tổ chẳng rồi kìa. Kẻ nghiền sọ nghiến răng nói. Vấn đề cái con mẹ gì? Mày phản bội tao để lấy hết đồ của con trùm, xong rồi lại chết như chó. Ngu. Thép không gỉ cầm gậy phép lên, sẵn sàng choảng nhau ngay tại nghĩa địa. Do kẻ nghiền sọ vừa mới xuất hiện nên máu vẫn còn rất thấp. Trong khi đó, thép không gỉ bị giết trước khoảng 20 giây, đã có thời gian hồi máu đầy đủ. Chỉ cần một đòn phép đơn giản, gã có thể thêm lần nữa kết liễu kẻ nghiền sọ. Chương 19, nhiệm vụ di sản chương 19, nhiệm vụ di sản bình tĩnh. Tao nói rồi, tụi mình bị chơi một dỗ rồi. Kẻ nghiền sọ hét lên. Chơi cái đồ mày. Tao thấy chỉ có mày là thằng chơi tao thôi. Mày nói xàm xí đủ gì vậy? Thép không gỉ càng lúc càng sôi máu. Từ kích. Cái thằng đó vẫn còn trong phòng. Nó chưa có rời khỏi. Thằng chó đó chắc chắn uống thuốc tàng hình rồi trốn trong góc. Mày có thấy nó đang xuất không? Có thấy hiện hiệu ứng đang xuất không? Thông thường, người chơi khi đang xuất phải đứng yên 5 giây, có hiệu ứng thoát đêm, để người khác biết. nhưng do mải lo tập trung vào con trùm, bọn gã không để ý, cứ tưởng hắn đã thoát. Thêm nữa, một thằng tân thủ cấp 1 thì lấy đâu ra tiền mà mua thuốc tàng hình? Cùng lắm có 10 đến 20 xu đồng, làm gì có tới 100 vàng để mua loại thuốc rẻ nhất. Rồi như xét đánh ngang hai, thằng chó đó chắc chắn đã bán mấy món đồ tụi mình cho nó. À, giờ, kẻ niên sọ mặt đỏ tía hai gào lên. Ngay lúc đó, một thông báo hiện ra trước mặt gã, bạn đã bị người chơi giết. Bạn đã mất mảnh di sản. Nhiệm vụ di sản của bạn đã bị xóa. Mặt mày kẻ nghiền sọ tái mét. Khô ổng. Gã như phát điên la lên, giận dữ đến mức hóa điên. Thép không gỉ đứng kế bên cũng choáng váng khi thấy gã phát cuồng như vậy, dù trong lòng gã vẫn cực kỳ tức giận. Gã bị phản bội, nhưng ít ra thằng phản bội cũng bị quả báo. Nhưng tại sao nó lại thảm thiết la lên như vậy? Cái gì vậy thằng cùng này, bớt làm quá đi. Thép không gỉ buông một câu chán trường. Im cái miệng chó mày lại. Mày có biết vừa rồi tao mất gì không? Nhiệm vụ di sản. Thằng đó lấy mẹ nó mảnh di sản của tao rồi. Mày đang làm nhiệm vụ di sản hả? Thép không gỉ hơi ngạc nhiên, nhưng hiểu được cơn thịnh nộ của kẻ nghiền sọ. Nhiệm vụ di sản, trước khi hoàn thành nó, người chơi phải mang theo mảnh di sản. Một khi hoàn thành, nó sẽ gắn liền với người chơi. Nhưng nếu chết giữa chừng, mảnh di sản sẽ rơi ra, với tỷ lệ 100%. Nhưng sao nó lại rơi? Thông thường chết bởi quái vật không ảnh hưởng. Chỉ khi bị người chơi khác giết mới làm rơi đồ. Quái vật không thể lấy đồ từ người chơi được. Đáng đời máy thép không gỉ nói. Cũng dễ hiểu thôi. Làm nhiệm vụ di sản mà không nói gì, nghĩa là gã chưa bao giờ tin thép không gỉ. Cũng phải thôi. Ai mà biết bạn có mảnh di sản, họ sẽ làm mọi cách để giết bạn. Mảnh di sản là chìa khóa giúp nâng cấp nhân vật cực mạnh. Mày đéo hiểu gì cả. Đó là mảnh di sản liên quan đến nhiệm vụ chính. Ít nhất phải hạng A. Kẻ niên sọ gào lên. Thép không gỉ há to miệng. Mảnh di sản hạng A sẽ khiến cả máy chủ tranh giành. Các hội sẽ sẵn sàng gây chiến vì nó. Chưa kể nếu là mảnh hạng S, không chỉ hội, từng người chơi sẽ đổ xô tới đây chỉ để tranh giành lấy một cơ hội. Mảnh di sản được xem là một trong những bản nâng cấp mạnh nhất đêm. Nó có thể biến người chơi thành thần. Ai mà không thèm. Thép không gỉ càng tức điên. Thằng chó này có mảnh di sản cỡ đó mà không hé răng nửa lời. Chẳng trách sao nó cố giết mình để độc chiếm, giờ lại bị một thằng tay mơ cướp mất. Không thể tin nổi. Ý mày là mày làm rơi nó, nhưng sao nó giết được mày? Nó mới cấp độ 27 mà. Thép không gỉ cố phân tích tình hình. Thằng chó đẻ đó, nó đợi đến lúc cuối. Tao tưởng đã nắm chắc phần thắng, mà mẹ nó, con trùm sắp ra đòn cuối. Ngăn chặn của tao đã sẵn sàng, thì thằng chó đó dùng đòn đập mạnh vào tao. Tao bị choáng và bị con trùm kết liễu. Đồ má, nó cũng phải chết theo thôi. Khi trùm giết nó, tao sẽ giết nó lần nữa để lấy lại mảnh di sản. Kẻ niên sọ gầm lên. Hả? Nếu vậy, nó phải chết ngay khi mày chết chớ. Mày không thấy mất quá nhiều thời gian sao? Một thằng cấp độ 27, làm gì chịu nổi một đòn của con trùm? Ngay lúc đó, kẻ niên sọ chợt hiểu. Gã quá bối rối nên không nghĩ ra. Giữa biến cố vừa xảy ra, gã mới để ý một thông báo khác. Bạn đã đến cuối nhiệm vụ chính do không hoàn thành, phần thưởng đặc biệt đã bị hủy. Phần thưởng cho một số bước đã hoàn thành 20 triệu điểm kinh nghiệm thăng cấp. Nhận được 100 đồng vàng nếu trước đó kẻ nghiền sọ đã tức giận, thì giờ mặt gã chẳng biểu lộ gì. Gã bị đuổi khỏi chính nhiệm vụ của mình. Nghĩa là trùm đã chết, hoặc tử kích đã hoàn thành yêu cầu, cho bước tiếp theo của chuỗi nhiệm vụ. Mặt kẻ nghiền sọ trắng bệch. Thép không gỉ cũng vậy. Đây là nhiệm vụ chung, người mà bọn gã mời vào đã hoàn thành bước này mà không cần họ. Giờ nó có thể tiếp tục nhiệm vụ, trong khi họ bị loại. Hệ thống có hơi không công bằng quá. Hà dồn. Kẻ niên sọ như điên hét lớn. Ngay lập tức, một quản gia lùm mập, vẻ ngoài bệ vệ xuất hiện trước mặt bọn gã. Thôi đây, thưa ngài, có chuyện gì cần nói? Người quản gia đáp lại. Đây chính là ai của game, tên gọi Hà dồn. Có vấn đề với nhiệm vụ. Bọn tôi chia sẻ nhiệm vụ với một thằng khác, nó mới cấp độ 27, vậy mà giờ bọn tôi bị đá khỏi nhiệm vụ, trong khi nó lại được tiếp tục. Nó còn tờ cờ giết người trong hầm ngục, phá hỏng luôn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của bọn tôi. Đây không phải lỗi game hay bột gì hết. Hạ dồn lạnh lùng đáp. Tôi đã nói rõ rồi, chỉ gọi tôi khi có sự cố hệ thống. Hành vi của người chơi không nằm trong phạm vi giải quyết của tôi. Các anh đáng ra phải cẩn trọng hơn, khi đã mời người không đáng tin vào nhiệm vụ. Các anh đã được bồi thường đúng mức, khi đến giai đoạn này của nhiệm vụ, nên không có gì sai cả. Còn về hành vi của người chơi, nếu không liên quan đến quấy rối tình dục, thì tôi không có thẩm quyền can thiệp. Nói xong, Hạ dồn liền biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Đồ má cái hệ thống này. Má nó. Kẻ niên sọ gào lên, chửi rủa, giống toáng vang cả trời đất. Còn trong lúc gã đang điên cuồng la hét, thì ở một nơi khác, một khung cảnh hoàn toàn khác đang xảy ra trước mặt Tử Kích. Hoàng Lâm há to miệng, đứng sững nhìn tên kỵ sĩ bực thảm. Ngay sau khi gã vung kiếm chém chết kẻ nghiền sọ, một thông báo hiện ra trước mắt Hoàng Lâm. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, thì thanh kiếm khổng lồ của tên kỵ sĩ đã bổ thẳng về phía đầu hắn. Hắn biết rõ, nếu nhát kiếm này mà chạm trúng, hắn sẽ ngay lập tức chết. Nhưng chỉ còn cách đầu hắn một tấc, hiệu ứng cuối cùng của lời nguyền đã được kích hoạt. 99999 kỵ sĩ vực thẳm khuỵu gối đổ dầm xuống mặt đất. Gã quỳ rạp, hơi thở nặng nề dồn dập. Ngay cả tên nhân vật của gã cũng từ màu đỏ sẫm chuyển sang xanh lá. Điều đó có nghĩa là gã đã thành thân thiện. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Một dấu chấm than hiện lên trước đầu kỵ sĩ vực thẳm. Con trùm chỉ còn đúng một máu. Cộng thêm cái dòng chữ tên nhân vật màu xanh lá và dấu chấm hỏi là một nhiệm vụ. Hoàng Lâm hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại. Mọi chuyện quá mức tưởng tượng và kịch tính. Cả đời hắn chưa từng phải căng nao đến mức này. Từ giây phút cú đánh đầu tiên của trùm giáng xuống đến giờ, hắn không ngừng tính toán, không ngừng bạch kế hoạch. Hoàng Lâm trước giờ không phải là một người ngu khờ. Khi còn nhỏ hắn luôn là học sinh xuất sắc trong lớp, nhưng vì những biến cố ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng thật sự. Chương 20, nhẫn thần chết chương 20, nhẫn thần chết thế nhưng, trong khoảnh khắc này, chính khoảnh khắc này, hắn đã bùng nổ, dồn hết tâm trí vào một việc duy nhất, tính toán rủi ro. Hắn quan sát sát thương mà trùng gây ra, kết hợp với chỉ số phòng thủ của kẻ nghiền sọ, cùng với khả năng sử dụng kỹ năng trong đêm, Hoàng Lâm dần hiểu rõ cục diện trận đấu. Ban đầu hắn rất bất ngờ khi kẻ nghiền sọ giết luôn cả đồng đội mình. Điều Hoàng Lâm sợ nhất là, dù có thành công hạ trùm, hắn vẫn phải đối mặt với người chơi còn có mặt. Nhưng khi một người đã bị loại khỏi trận, đó chính là cơ hội hoàn hảo để Hoàng Lâm hoàn thành kế hoạch. Hắn biết rõ kẻ nghiền sọ sẽ dùng kỹ năng ý chí của chiến binh để gỡ bỏ hiệu ứng choáng từ cú đòn đập mạnh của trùm, rồi sau đó dùng ngăn chặn để chặn đòn cuối cùng. Hoàng Lâm không cần phải gây sát thương, chỉ cần gây choáng một giây là đủ. Nếu công kích choáng đó trúng, kỹ năng ngăn chặn sẽ không thể kích hoạt, kẻ nghiền sọ ngay sau đó sẽ bị giết. Đó chính là kế hoạch, và nó đã được hoàn hảo thực hiện. Hoàng Lâm không phải là một quý ông đảm bảo. Hễ thấy cơ hội, hắn sẽ quyết tâm nắm lấy. Tuy rằng hắn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt. Hắn thật sự biết ơn hai người kia, vì đã cho hắn cơ hội sở hữu trang bị mạnh mẽ. Và giờ hắn còn nhận được một nhiệm vụ nữa. Chưa hết, ngay lúc hắn nhìn thấy bảng thông báo, Hoàng Lâm như chết lặng. Bạn đã tiếp quản một chuỗi nhiệm vụ chính tuyến. Tất cả phần thưởng từ nhiệm vụ này sẽ được trao cho bạn sau khi hoàn thành. Bạn đã giết một người chơi đang sở hữu mảnh di sản. Bạn đã tiếp quản nhiệm vụ di sản. Mảnh di sản. Hoàng Lâm giật mình. Hắn vội mở kho đồ, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy món đồ mà hai người kia đã đưa cho hắn. Đợi đã, mảnh di sản đâu rồi? Hoàng Lâm lẩm bẩm rồi tiến lại gần kỵ sĩ bực thảm, chuẩn bị khởi động đoạn đối thoại. Một luồng khí đen ngòm đậm đặc tỏa ra từ thân thể gục ngã của tên kỵ sĩ. Gã đang hấp hối. Nhưng trước khi Hoàng Lâm kịp mở lời, tên kỵ sĩ đã lên tiếng trước. Chiến binh. Hắn nói, giọng yếu ớt, ngươi đã đánh bại ta. Dù ta không ở trạng thái toàn lực, nhưng ngươi vẫn sống sót qua những đòn tấn công của ta. Vì điều đó, ngươi đã giành được sự tôn trọng của ta. Hoàng Lâm chẳng đáp gì, hắn biết đây là đoạn hội thoại kịch bản trong đêm, nên chỉ đứng im lặng nghe tiếp. Ngươi có thể cho một kẻ sắp chết như ta chút thời gian không? Kỵ sĩ chống kiếm xuống đất, thở dốc. Ừ, cứ nói đi, Hoàng Lâm trả lời. Tên kỵ sĩ gật đầu, rồi bắt đầu kể. Chúng ta là tay sai của vua Niao. Ngươi hẳn đã thấy luồng khí tức tỏa ra từ bức tượng lúc trước, sinh vật đó từng là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất vùng đất này. Nhưng hắn đã trở nên kiêu ngạo. Hắn phản bội giáo lý của thần chết. Hắn chọn sống ẩn giật trong vương quốc Niao, phớt lờ sứ mệnh thật sự của chúng ta. Chúng ta là Niao, chúng ta là nguồn gốc của mọi tội ác. Nhưng hắn lại chọn con đường an toàn, trong khi hắn có thể thống trị thế giới. Mục đích tồn tại duy nhất của chúng ta là chinh phục coi sống, dẫn dắt mọi linh hồn về với cái chết. Dù biết rằng người phàm các ngươi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, nhưng đó đã là một phần bản chất cuộc sống của chúng ta. Hoàng Lâm nhíu mày, sao gã này lại nói với mình chuyện này? Thần chết đã giao nhiệm vụ cho ta từ lâu, đó là lật đổ vương quốc Ẩn Nhĩ Đầu hiện tại, nhưng cuộc nổi dậy của ta sớm bị dập tắt. Ta bất lực trước đua Ẩn Nhĩ Đầu, dù có sức mạnh khổng lồ nhưng vẫn không thể đánh bại hắn và bị lưu đày. Ngươi có muốn hoàn thành nhiệm vụ của ta không? Kỵ sĩ bực thẳng hỏi. Bạn được đề nghị tiếp tục nhiệm vụ của một kỵ sĩ già, bạn có hai lựa chọn: từ chối và giết kỵ sĩ bực thẳng. Bạn sẽ nhận được nhiều trang bị cấp cao và lượng kinh nghiệm khổng lồ. Từ chối sẽ chấm dứt chuỗi nhiệm vụ chính, mảnh di sản cũng sẽ bị phá hủy, chấp nhận để tiếp tục chuỗi nhiệm vụ chính. Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sẽ mang lại phần thưởng xa hoa. Bạn cũng có thể tiếp tục chuỗi nhiệm vụ di sản. Lựa chọn của bạn không thể đảo ngược, có thể ảnh hưởng lớn đến đêm, có, không, Hoàng Lâm choáng váng. Một chuỗi nhiệm vụ chính liên quan đến nhiệm vụ di sản. Đây quả là kho báu. Nhưng nếu tiếp tục, hắn sẽ mất chiến lợi phẩm từ chùm hạng siêu thực. Khó quá. Quá khó để lựa chọn. Hoàng Lâm bắt đầu cân nhắc. Chấp nhận nhiệm vụ sẽ dẫn hắn vào một cuộc phiêu lưu lớn, với kho báu và phát hiện tuyệt vời, nhưng đó là chuyện tương lai xa. Còn từ chối sẽ mang lại trang bị của kỵ sĩ, hắn có thể bán chúng để hưởng lợi ngay. Hoàng Lâm thực sự đã bị cám dỗ. Một vũ khí của hạng siêu thực sẽ khiến cả thế giới tranh giành. Nếu bán đi, hắn sẽ có rất nhiều tiền, nhưng tiền rồi cũng hết. Cơ hội khác có thể đến, nhưng từ bỏ nhiệm vụ này sẽ ám ảnh hắn. Được rồi, tôi chấp nhận yêu cầu của ngài. Nhưng nếu ngài còn thua vua Ẩn Nhĩ Đầu, thì làm sao tôi đánh bại tên đó được? Tôi quá yếu, nhiệm vụ này có thể mất rất lâu. Hoàng Lâm nói. Đúng vậy, ta biết điều đó, nên sẽ để lại thứ giúp ngươi. Người sống không thể đặt chân đến vương quốc của tử linh, người chết không thể chống lại vua Ẩn Nhĩ Đầu. Chỉ có con người như ngươi, kẻ miễn nhiễm với quyền năng của vua Ẩn Nhĩ Đầu mới làm được. Kỵ sĩ vực thẳng tháo cái nhẫn mà kẻ nghiền sọ đã đặt vào tay gã. Cái nhẫn này chứa sức mạnh cuối cùng của ta. Nó cho phép ngươi tùy ý hòa nhập với cả người sống và người chết, nhưng cái giá phải trả rất đắt. Kỵ sĩ vực thẳng nói. Hoàng Lâm cầm lấy nhẫn, kiểm tra loại, nhẫn thần chết vật phẩm di sản cấp S gắn với tử kích yêu cầu cấp độ, không thể tháo ra. Chỉ số thưởng, có khả năng thay đổi ngoại hình từ người sang Ẩn Nhĩ Đầu đã phong ấn phụ kiện tăng cấp theo cấp độ hạng, thánh tiêu hao một phần điểm kinh nghiệm của người chơi để lên cấp hiện tại, nhẫn cấp một. Hoàng Lâm mở to miệng. Hắn thực sự sốc đứng hình. Một vật phẩm di sản. Tâm trí Hoàng Lâm trong giây lát trống rỗng. Hắn không thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại. Hai gã kia hẳn đã ở bước cuối cùng để lấy vật phẩm này, rồi mới có thể bắt đầu chuỗi nhiệm vụ di sản. Đây chính là mảnh di sản mà kẻ nghiền sọ có, và bây giờ sau khi một số yêu cầu đã được hoàn thành nhờ hai gã đó, Hoàng Lâm đã gặt hái lợi ích mà chẳng cần làm gì. Hắn sung sướng điên người. Vật phẩm nhiệm vụ di sản sẽ gắn liền với người chơi. Không như mảnh di sản, khi có được nhiệm vụ, chúng sẽ mãi mãi thuộc về hắn. Tuy nhiên, có một cái giá đắt phải trả, một khi đã đeo lên thì không thể tháo ra. Nghĩa là trong hai ô đeo nhẫn của hắn, một ô sẽ vĩnh viễn bị chiếm cứ. Yêu cầu cấp độ của cái nhẫn là không, ai cũng có thể nhận, nhưng có vẻ một số khả năng của nó đã bị phong ấn. Có lẽ khi Hoàng Lâm đạt đến cấp độ nhất định, hoặc đáp ứng tiêu chí nào đó, hắn sẽ mở được phong ấn, khiến nó mạnh hơn. Quả là vật phẩm tuyệt vời, Hoàng Lâm không do dự bỏ ngay vào túi đồ. Hắn chưa dám đeo liền, nhưng trước mắt cứ để trong túi đã, ít nhất cho đến khi lên đủ cấp độ để thử thách đua ở Nidal. Chương 21, vùng đất của cái chết chương 21, vùng đất của cái chết lần này hắn thiệt may mắn, dù không nhận được giáp trụ hay đổ rơi từ kỵ sĩ vực thẳm, hắn đã hài lòng với vật phẩm di sản hạng S rồi. Sức mạnh của ta đang tan lùi. Ngươi chưa đủ mạnh, rèn luyện ở thế giới người sống không giúp ngươi đánh bại đua ở Nidal. Ngươi phải bắt đầu từ vương quốc ở Nidal, từ dưới đáy mà bước lên, chỉ khi đó ngươi mới có tư cách thách thức đua ở Nidal. Kỵ sĩ vực thẳm nói. Hoàng Lâm nhíu mắt, gã đang nói cái gì vậy? Kỵ sĩ vực thẳm Ân Nhi Âu đứng dậy, suýt nữa mất thăng bằng. Đây là vũ khí và khiên mà ta tự hào, kỵ sĩ vực thẳm nói. Nhưng ngươi quá yếu để sử dụng. Khi ngươi đạt đủ cấp bậc trong quân đoàn Ân Nhi Âu, chúng sẽ thuộc về ngươi. Hoàng Lâm vẫn không hiểu gã nói gì. Nhưng thanh kiếm khổng lồ và cái khiên quá khổ đã biến mất khỏi kỵ sĩ vực thẳm, xuất hiện trong túi đồ của Hoàng Lâm. Thêm chiến lợi phẩm. Đúng là chúng mánh. Tuy nhiên, bạn chưa đủ điều kiện để trang bị. Kiểm tra vật phẩm này thiếu yêu cầu. Trạng thái Ân Nhi Âu, chúng tôi cần Nhi Âu danh hiệu. Kỵ sĩ tử linh cấp độ 450, mặt Hoàng Lâm tái mét khi thấy yêu cầu. Quá khó. Ngay cả ngươi có cấp độ cao nhất cũng mới cấp độ 422 sau 3 năm chơi game. Trong khi việc trở thành Ẩn Nhĩ có thể dễ dàng hoàn thành, khi hắn đeo nhẫn và kích hoạt khả năng nhưng danh hiệu kỵ sĩ tử linh thì làm sao đạt được? Hoàng Lâm chỉ biết thở dài, những vật phẩm này sẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng trước khi Hoàng Lâm kịp than vãn, cơ thể kỵ sĩ vực thẳm bắt đầu tan biến. Gã chậm rãi hóa thành cho bụi, nhưng trong hơi thở cuối cùng, gã vung tay và một cảnh phim hiện ra trước mắt Hoàng Lâm. Hắn không thể cử động, lúc này một vòng xoáy mở ra. Cơ thể Hoàng Lâm bị hút vào vòng xoáy, trong khi kỵ sĩ vực thẳm biến mất. Hoàng Lâm mở mắt và nhìn thấy nơi mình được chuyển đến. Hắn đang ở một thế giới mới lạ và kỳ dị. Bầu trời đảo ngược, các chòm sao không ngừng chuyển động. Khung trời với sắc màu ảm đạm, cùng với mặt trăng đen bị bể thành loạt mảnh vụn lơ lửng ở chân trời. Mặt đất dưới chân hắn tối om và dần dần. Nơi này bốc lên hơi thở chết chóc kinh khủng. Nếu ai muốn quay phim kinh dị ở đây, chắc chắn sẽ đoạt giải Oscar. Nhưng đó chưa phải tất cả. Ngay trước mặt Hoàng Lâm, ở cuối chân trời là một tòa thành trắng lệ, nhưng không phải thứ hào nhoáng xa hoa. Đó là một thành phố chết chóc vương cao. Những tòa tháp và tường thành làm từ xương người và gạch đá trông rờn rợn. Một tòa tháp khổng lồ vươn lên ngay trung tâm, trông như một hình nón nhọn hoắt. Trên đỉnh tháp là một tinh thể đen bự nổi bật phát ra ánh sáng ma quái. Hoàng Lâm từ khoảng cách xa có thể nhìn thấy tinh thể đó, cảm nhận được vầng hào quang u ám tỏa ra từ nó. Nhưng nếu chỉ có thế, Hoàng Lâm đã không hoảng sợ như lúc này. Thực tế, nơi hắn đang đứng là một quảng trường lớn trước cung điện, hoặc ít nhất là Hoàng Lâm nghĩ vậy. Xung quanh hắn, bên cạnh, phía sau, bên trái, bên phải là hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, thậm chí nhiều hơn nữa, quá nhiều để hắn có thể đếm được. Tất cả đều là Ẩn Nhĩ Đầu, Sương Cô, Thây Ma, Ngạ Quỷ và vô số quái vật khác. Trong khi hắn đứng đó như ngọn hải đang thu hút bọn nó, từng sinh vật một đều quay đầu về phía Hoàng Lâm. Đó là do dấu hiệu nhận biết sự sống của hắn. Nó đang thu hút chúng. Ẩn Nhĩ Đầu ghê tởm người sống, cũng giống như người sống chán ghét Ẩn Nhĩ Đầu. Không khó để tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Hoàng Lâm nếu hắn đứng giữa bầy Ẩn Nhĩ Đầu. Bạn đã tiến vào vùng đất của cái chết, hiện bạn đang sống. Nếu chết ở đây, bạn sẽ bị trục xuất về thế giới người sống. Một khi chết ở vùng đất của cái chết, nhiệm vụ di sản sẽ thất bại. Nhiệm vụ chính sẽ bị xóa. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, ngay khi Hoàng Lâm đọc xong thông báo. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, một làn sóng quái vật khổng lồ đột nhiên đổ về phía hắn. Chúng muốn giết hắn, xé xác và nuốt chửng linh hồn hắn. Tâm trí Hoàng Lâm trống rỗng khi nhìn thấy làn sóng quái vật tấn công. Theo bản năng, hắn lập tức lấy ra nhẫn thần chết, đeo vào. Hoàng Lâm vốn định dùng cái nhẫn này sau này trong đêm. Một khi đã đeo, nó sẽ không bao giờ tháo ra được. Điều này sẽ hạn chế sự phát triển của Hoàng Lâm. Nhưng hắn hiểu rằng không có cái nhẫn, hắn sẽ bị giết. Cái nhẫn có thể cho hắn ngoại hình của một Ẩn Nhĩ Đầu, và nhờ nó, hắn có thể hòa nhập với bọn nó. Nếu hắn chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ muốn tự tử vì xấu hổ. Vì vậy không chần chừ gì nữa, hắn đeo nhẫn bảo, một luồng khí tức u ám cổ xưa đi kèm với quyền năng tỏa ra từ cơ thể hắn. Hoàng Lâm vốn trông như người thiết do hiệu ứng ra giáp sắt nặng, chỉ khuôn mặt hắn là lộ ra. Nhưng giờ khi đeo nhẫn, bộ giáp vỡ bể ra nhiều chỗ. Nó rách nát như làm từ giấy, nhiều phần bị rỉ sét. Da hắn co rúm lại, mắt trũng sâu, da mặt biến mất, toàn bộ nội tạng tiêu tan. Hoàng Lâm giờ có thể cảm nhận được luồng gió xuyên qua cơ thể. Theo đúng nghĩa đen. Khi nhìn xuống, hắn thấy mình chỉ còn là một bộ xương mặc bộ giáp cũ rỉ. Chưa hết, ngay khi quá trình biến đổi kết thúc, mọi quái vật trước mặt hắn đều có biểu tượng màu xanh trên đầu. Bọn nó dừng lại, bối rối trước sự thay đổi đột ngột, nhưng không một con nào buồn tìm hiểu lý do. Bọn nó hoạt động theo một quy trình đơn giản. Người sống kẻ thù Ẩn Nhĩ Đầu đồng minh đơn giản vậy thôi. Và thế là Hoàng Lâm được cứu nhờ trí thông minh thấp của lũ quái vật này. Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn kiểm tra bảng trạng thái để xem những thay đổi. Hắn lo lắng rằng với sự biến đổi hiện tại, trang bị của mình có thể đã bị phá hủy. Cấp độ: 27 tên, tử kích chủng tộc, con người, Ẩn Nhĩ Đầu, máu: 4200, 210, ma lực: 1100, 55, thể lực: vô hạn phẫn nộ, tập trung, 100 thông minh, 110, 5.5, trí tuệ, 110, 5.5, khéo léo, 110, 5.5, nhanh nhẹn, 110, 15, sức sống, 10.005, sức mạnh, 150, 5.5, hấp thụ phép, 500 vô hiệu hóa sát thương, 1000 miễn nhiễm, 10.005, hồi HP, 01, giây, 0, hồi ma lực, 11, giây, 0, hồi thể lực, hồi phẫn nộ, tập trung, 1, giây danh hiệu, biết tuốt. May mắn là chỉ số của hắn không thay đổi, chỉ có thêm một vài điểm mới. Nhưng khi Hoàng Lâm xem kỹ hơn, hắn choáng váng. Thể lực vô hạn. Cái quái gì thế này? Ngay cả chỉ số hồi phục cũng ghi là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tâm trí Hoàng Lâm trống rỗng một lúc, rồi hắn chạm vào dòng Ân Y ở bên cạnh chủng tộc hiện tại. Bạn hiện là một Ân Y ẩu. Với việc này, bạn nhận được đặc tính thưởng của chủng tộc Ân Y ẩu. Không mệt mỏi, không đói khát, không sợ hãi. Thể lực vô hạn, tốc độ hồi thể lực vô hạn, điểm yếu cực lớn là hệ ánh sáng, thánh. Không thể được hồi máu bằng phép chữa trị thông thường, ngược lại, sẽ nhận sát thương gấp đôi. Chỉ có thể phục hồi bằng cách hấp thụ sinh mệnh của kẻ khác. Hiệu ứng gây sợ hãi vô hiệu với Ân Y ẩu. Một sát chết thì biết sợ cái gì chớ. Giết kẻ thù sẽ hấp thụ một phần sức sống của chúng để hồi máu. Có thể được hồi phục bằng ma thuật hắc ám. À, thì ra đây là đặc tính thưởng của chủng tộc Ân Y ẩu khá tuyệt với một chiến binh, nhưng điểm yếu thì quá phi lý, một Ân Y ẩu với thể lực vô hạn sẽ cực kỳ mạnh. Nhưng nếu bị chữa trị thì sẽ thành nhận sát thương. Chết tiệt nhưng sẽ rất tuyệt cho một người chơi solo. Chương 22, kết cục chỉ có cái chết tồn tại. Chương 22, kết cục chỉ có cái chết tồn tại. Giờ thì mình phải làm gì đây? Hoàng Lâm nói. Nhưng khi hắn cố nói, chỉ nghe tiếng lách cách từ hàm răng. Hắn không còn giọng nói, quả là rùng rợn. Hoàng Lâm nhìn vào bản đồ, chẳng thấy gì, nơi này bị cô lập khỏi thế giới game bên ngoài. Hắn bắt đầu hoảng loạn, làm sao để rời khỏi đây? Nếu cần tiếp tế thì sao? Sao cấp độ thấp như này lại có thể đối mặt với một vị vua đang ngự trên đỉnh tháp? Làm sao để lên cấp độ? Đúng là có rất nhiều quái vật ẩn nhì đầu ở đây, nhưng hầu hết bọn nó đều có đầu lâu đỏ trên đầu khi Hoàng Lâm mới bảo. Hắn không thể đánh chúng. Và giờ tất cả đều là đồng minh. Có phải lỗi hệ thống không? Hoàng Lâm nghĩ. Hắn không còn cách nào khác ngoài gọi Hạ Dồn. Ngay khi hắn nói xong, một vị quản gia giả trông hiền lành xuất hiện. Có chuyện gì thế, chàng trai T.E.R. à, là cậu hả? Hạ Dồn nói, như thể vừa nhớ ra tên Hoàng Lâm. Tôi nghĩ có vấn đề với bản mở rộng này. Tôi bị kẹt ở đây, không thể rời đi. Làm sao tôi hoàn thành nhiệm vụ, trong khi tất cả quái vật ở đây đều là ẩn nhì đầu? Tôi không thể lên cấp, cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là xảy ra vấn đề, có phải không? Hoàng Lâm hỏi. Đúng vậy, khá là rắc rối. Thực ra bản mở rộng này không nên được mở, cho đến khi cấp độ trung bình của người chơi đạt 500. Nhiệm vụ của cậu quá khó so với hiện tại. Nhưng thường thì đây là chuyện bình thường. Đây là khu vực khép kín, hiện giờ chỉ có cậu ở đây. Nó được thiết kế làm khu vực tiên phong cho những ai bắt đầu nhiệm vụ di sản. Và giờ cậu là người duy nhất ở đây. Tôi sẽ kích hoạt nhiệm vụ cho cậu, điều chỉnh để nó khả thi hơn. Vị quản gia vẫy tay, một thông báo hiện ra trước mặt Hoàng Lâm. Tiếng gọi của Đua Ẩn Nhì Ẩu đã chờ đợi quá lâu. Những kẻ đứng trước cổng thành đều là thuộc hạ của hắn. Bạn sẽ được dịch chuyển để bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Kết cục chỉ có cái chết tồn tại. Nhiệm vụ chuỗi kết cục chỉ có cái chết tồn tại. Sau một tiếng nữa, bạn sẽ được dịch chuyển cùng một trung đội để tiêu diệt những kẻ phiêu lưu lang thang. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm đóng góp. Điểm đóng góp phụ thuộc vào hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Khi tích đủ điểm đóng góp, bạn sẽ có quyền thách thức cấp chỉ huy cao hơn một bậc. Chiến thắng sẽ cho bạn quyền chỉ huy đội quân của hắn. Thất bại sẽ tiêu hao toàn bộ điểm đóng góp, bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Ồ, một nhiệm vụ đỡ cờ á. Hay đấy. Hoàng Lâm nói khi đã hiểu ra nó muốn hắn đi giết người. Thông thường, chuyện này sẽ xảy ra ở giai đoạn sau của game. Là người tiên phong, cậu có cơ hội bắt đầu nhiệm vụ trước. Khi bản mở rộng được kích hoạt, chúng tộc Ân Y Ẩu sẽ mở cho tất cả mọi người. Và họ cũng sẽ có quyền tham gia thách thức. Nếu cậu chết một lần, cậu sẽ bị đuổi khỏi bản mở rộng, phải chờ nó mở cửa để thử thách lại từ đầu. Hạ Dồn giải thích. Ồ, vậy nếu tôi đánh bại vua Ân Y Ẩu trước khi bản mở rộng ra mắt thì sao? Không lẽ tôi có thể leo lên tận đỉnh của trò chơi luôn? Đúng vậy, cậu có thể leo lên tận đỉnh. Tôi thậm chí sẽ cho cậu danh sách các cấp bậc và điểm đóng góp cần thiết để có quyền thách thức cấp cao hơn. Nhưng muốn một mình đánh bại vua Ân Y Ẩu rừng, cái đó là bất khả thi. Tên đó quá mạnh, và hắn là chùm khu vực. Cần cả một đội quân mới hạ được hắn, đội quân phải tiêu diệt quân đội đồn trú ở đây trước, sau đó leo lên 7 tầng của cung điện để có quyền thách thức hắn. Mỗi tầng đều có một tên chùm canh giữ, và vua Ân Y Ẩu là kẻ cuối cùng. Hạ Dồn nói. Tuy nhiên, đánh bại vua Ân Y Ẩu sẽ không thiếu phần thưởng. Hạ gục hắn đồng nghĩa với việc giành được quyền thống trị có chết, quyền chỉ huy đội quân của hắn, quyền bắt đầu một cuộc chinh phạt thế giới, và đây chính là mục đích của tựa game này. Vua Ân Y Ẩu là một trong những tên chùm chính của game, với sức mạnh đủ để san bằng cả thành phố. Cậu nghĩ một mình cậu có cơ hội đánh bại thứ có thể đe dọa cả thế giới game chiến phạt sao? Hạ Dồn hỏi với giọng chế nhạo. Điều Hoàng Lâm ghét nhất chính là bị coi thường, và Hạ Dồn vừa làm vậy. Tuy nhiên, vì người này chỉ là ai nên Hoàng Lâm không nổi giận. Hắn biết điều này sẽ khó khăn thế nào, nhưng chưa bao giờ lùi bước trước khi thử sức. Tôi sẽ thử một phen. Hoàng Lâm nói với nụ cười tự tin, nhìn về phía trước. Rồi hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Đánh bại vua Ẩn Nhì Ẩu đồng nghĩa với việc tôi có thể chỉ huy đội quân này một đạo quân Ẩn Nhì Ẩu bá đạo. Không phải sẽ rất ngầu sao? Không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy thứ kinh khủng thế này tấn công lãnh thổ của họ. Hoàng Lâm nói. chiếm lĩnh lãnh thổ là cách tốt nhất để trở nên giàu có với nó, một người có thể kiểm soát một khu vực, nhận phần trăm thuế như lương. Hơn nữa, người đó sẽ kiểm soát cả vòng dịch chuyển trong khu vực, có thể đặt bất kỳ mức phí nào cho người khác sử dụng di chuyển đường bộ giữa các thành phố xa xôi, tốn quá nhiều thời gian kiểm soát vòng dịch chuyển trong các thành phố, là cách kiếm tiền cực kỳ hiệu quả, mình thực sự nên suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Hoàng Lâm suy nghĩ. Hoàng Lâm không nhận ra mình có một thói quen kỳ lạ. Mỗi khi đắm chìm trong suy nghĩ, hắn thường gõ nhẹ các ngón tay phải lên cằm. Và giờ, với hình dạng bộ xương, âm thanh phát ra nghe thật rùng rợn khi xương va vào xương. Mỗi khi Hoàng Lâm rơi vào trạng thái này, chỉ có một ý nghĩa duy nhất, dù thử thách có cao đến đâu, nó cũng sẽ bị hắn nghiêm túc đối mặt, chinh phục tới cuối cùng. Ngay khi Hoàng Lâm bắt đầu suy tính cách thực hiện nhiệm vụ, Hạ Dồn biến mất, để lại một thông báo, cấp bậc, đơn vị chỉ huy, điểm đóng góp lính xương khô thường, đơn vị thấp nhất không điểm xương khô tinh anh, chỉ huy 10 lính xương khô thường 100 điểm xương khô thủ lĩnh, chỉ huy 10 xương khô tinh anh 1000 điểm kỵ sĩ tử thần, chỉ huy 100 xương khô thủ lĩnh 10000 điểm kỵ sĩ diệt vong, chỉ huy 100 kỵ sĩ tử thần 100000 điểm kỵ sĩ bất thảm, chỉ huy 100 kỵ sĩ diệt vong 1 triệu điểm ghi nhìn. Bảng này, Hoàng Lâm nhanh chóng tính toán, hiểu rằng một kỵ sĩ vực thẳm có thể chỉ huy tới 1 triệu đơn vị. Chỉ một kỵ sĩ vực thẳm thôi đã kinh khủng như vậy. Vậy dưới trướng đua ẩn nghĩa có bao nhiêu kỵ sĩ? Mà vạn dột kỵ sĩ vực thẳm bị lưu đầy dám nổi loạn hoặc là gã đủ mạnh, hoặc quá ngu ngốc nên không nhận ra, quân đoàn khổng lồ sau lưng đua ẩn nghĩa. Tuy nhiên, lượng điểm đóng góp cần để leo lên cấp cao nhất là cực kỳ lớn. Hoàng Lâm sẽ phải cày cấp chăm chỉ, cuối cùng phải cần đủ mạnh để đánh bại một kỵ sĩ vực thẳm, mới có thể bắt đầu nhiệm vụ của vạn dột. Điều này nghĩa là hắn phải đủ sức đánh bại một kỵ sĩ vực thẳm khác, chỉ để có quyền thách thức đua ẩn nghĩa. Nhìn vào độ khó khi đánh bại Vajos, vốn đã bị dính nguyền rủa và suy yếu nặng, Hoàng Lâm thấy thật vô lý nếu một mình hắn có thể đánh bại một tên như vậy ở trạng thái toàn lực. Nhiệm vụ này thiệt sự là rất khó và tệ nhất là mình không được phép chết, dù chỉ một lần. Thua một trận thách thức sẽ đuổi mình khỏi chiều không gian này, phải đợi bản mở rộng mở cửa cho công chúng mới được thử lại. Hoàng Lâm nói. Chương 23, gặp lại chương 23, gặp lại người tiên phong có lợi thế được trải nghiệm trước. Nhưng hắn cũng gặp bất lợi, vì độ khó của lần đầu thử nghiệm. Nhiệm vụ này khiến Hoàng Lâm đau đầu, nhưng hắn sẽ không lãng phí cơ hội. Đây là cái nổi vàng của hắn, hắn phải chiếm lấy trước khi người khác tranh giành. Nếu thất bại và bị trục xuất, hắn trong tương lai cũng sẽ phải đối mặt với cạnh tranh. Dù là người tiên phong, hiểu rõ cơ chế, nhưng game có hơn 2 tỷ người chơi. Làm sao Hoàng Lâm có thể đấu lại tất cả để giành ngai vàng? Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất và sẽ tối đa tận dụng nó. Lùi bước không phải là lựa chọn, cuộc sống của hắn phụ thuộc vào nó. Hắn chỉ còn 7 triệu, nếu bỏ lỡ cơ hội này, mọi thứ sẽ kết thúc với Hoàng Lâm. Hoàng Lâm cảm thấy áp lực khủng khiếp, nhưng hít một hơi sâu, quyết định từ từ bắt đầu. Bạn được phân vào đơn vị 22304. Bạn sẽ được dịch chuyển đến nghĩa địa phương Tây. Hãy theo chỉ huy và hoàn thành mục tiêu. Nhiệm vụ số 1 tiêu diệt những người chơi đang xâm nhập nghĩa địa. Phần thưởng, 10 điểm đóng góp khi hoàn thành. Hoàn thành một số yêu cầu ẩn, có thể nhận thêm điểm đóng góp. 10 tia sáng lập tức chiếu xuống không gian nơi Hoàng Lâm đứng. Hắn ngay lập tức bị dịch chuyển khỏi thế giới kỳ lạ kia, thấy mình ở một nơi xa lạ. Đây là một nghĩa địa rộng lớn với vô số ngôi mộ. Hoàng Lâm nhìn quanh, phát hiện mình đi cùng 9 bộ xương khô khác. Một trong số đó là xương khô tính anh. Tên xương khô tinh anh đứng phía sau, lách cách hàm răng. Nó ra lệnh tiến lên, cả nhóm liền tuân theo, Hoàng Lâm cũng làm theo. Nghĩa địa nơi đây tối tăm và rùng rợn. Nhưng với Hoàng Lâm, việc nhìn trong bóng tối không thành vấn đề. Có vẻ ẩn nhị có khả năng nhìn đêm. Mọi thứ xung quanh đối với hắn, lúc này đều rõ ràng. Sau vài bước đi, cả đám phát hiện một nhóm nhà mạo hiểm đang chiến đấu với một đám xương khô khác. Tên xương khô tinh anh không cần ra lệnh, lũ xương khô đã không chần chừ xung lên. Nhóm nhà mạo hiểm bất ngờ khi thấy thêm một đơn vị nữa xuất hiện, nhưng họ không hoảng loạn. Họ nhanh chóng tổ chức lại chiến đấu. Ê, lại thêm đám nước kìa, tụi mình đã đánh bao nhiêu đám rồi? Đủ má. Một linh mục đang cố gắng chữa trị cho đỡ đòn hét lên. Im đi, chữa trị cho tao. Đỡ đòn gào lên khi cố gắng chặn đỡ làn sóng xương. Tao dính cừu hận nhiều quá. Linh mục kêu trong khi một thợ săn phía sau nhắm vào tứ phía bắn tên. Họ chiến đấu hỗn loạn và thiếu tổ chức, chỉ là nhóm nhà mạo hiểm cấp thấp đi quá sâu vào khu mộ. Số lượng xương khô nhiều không làm cho họ bất ngờ. Nhưng cách làm việc nhóm của họ quả thực rất thảm hại, đỡ đòn không giữ được cừu hận, linh mục lập tức bị hốt, lũ xương vất lờ đỡ đòn, xông thẳng vào linh mục. Sành Neo đỡ đòn dùng kỹ năng, nhưng chỉ giữ chân được một bộ xương. Ba con khác vẫn tiến tới tấn công linh mục. Thằng đỡ đòn gà này, sao mày không giữ nổi cừu hận hả? Linh mục hét lên, sờ bẹm chữa trị để tấn công lũ xương. Với việc linh mục bị áp đảo, đỡ đòn bắt đầu mất máu nhiều hơn, người cung thủ buộc phải rút lui. Đây là cơ hội tốt nhất cho Hoàng Lâm. Hắn tiến lên, tấn công linh mục, bỏ qua đỡ đòn. Cừu hận và chỉ số đe dọa chỉ ảnh hưởng tới quái vật, Hoàng Lâm là người chơi, bất kỳ kỹ năng kéo cừu hận nào cũng không ảnh hưởng tới hắn. Ba bộ xương tấn công linh mục đã bị trói nhờ kỹ năng mũi tên trói buộc của cung thủ, bắn ra một loạt tên bắn có dây trói đối thủ. Hoàng Lâm phát hiện kỹ năng này, lách người né sang phải. Cảnh tượng này khiến cung thủ sửng sốt, nhưng gã không kịp suy nghĩ nhiều, vì bị ngày càng nhiều xương khô vây quanh. Hoàng Lâm sau đó từ phía sau tấn công linh mục. 690. Một con số sát thương khủng hiện lên. Đòn chí mạng. Sát thương của Hoàng Lâm tăng nhờ chỉ số cao, trong khi linh mục không có trang bị phòng thủ nào. So với sát thương của kỵ sĩ vực thẳm, con số này chẳng là gì. Nhưng với những người chơi cấp độ 15 đến 20, nó quá là kinh khủng. Sao một bộ xương khô bình thường có thể gây sát thương cao tới vậy? Lý do khá đơn giản. Dù vũ khí của Hoàng Lâm chỉ là kiếm tập luyện,
nhưng hắn có nhiều chỉ số thưởng hơn hẳn. Hơn nữa, hắn có cả bộ trang bị có lợi thế lớn. Thêm nữa, hắn đã tăng 40 điểm sức mạnh. Nhờ vậy sát thương cơ bản từ 315-325, vũ khí của hắn được tăng bởi cả nhanh nhẹn và sức mạnh, đã lên 355-365. Và khi ra đòn chí mạng, sát thương nhân đôi. Linh mục không có trang bị giảm sát thương, nên đã nhận lượng sát thương khủng khiếp. Do đã bị lũ xương khô trước đó tấn công, lượng HP vốn đã thấp, gã ngay lập tức bị Hoàng Lâm xử lý. Bạn đã giết một người chơi 10 điểm đóng góp. Hoàng Lâm ngạc nhiên khi thấy thông báo, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Giết người chơi khác cho hắn cơ hội kiếm thêm điểm đóng góp. Hắn nhắm vào tên đỡ đòn, thợ săn có thể dễ dàng đứng xa chơi thả diều với hắn, nên hắn không muốn đối đầu. Hoàng Lâm quay người, chém mạnh vào đỡ đòn. 120 con số sát thương hiện lên. Do không phải đòn chí mạng, nên sát thương thấp hơn nhiều so với linh mục. Thêm nữa, đỡ đòn có khả năng giảm sát thương, nên sát thương còn thấp hơn cả sát thương cơ bản của Hoàng Lâm. Nhưng kiến nhiều cũng có thể giết được voi, nếu đủ số lượng. Đỡ đòn không có cơ hội rút lui, bị bao vây bởi nhiều bộ xương cùng lúc tấn công. Tuy nhiên, Hoàng Lâm không muốn bỏ lỡ cơ hội ra đòn kết liễu. Hắn tính toán đỡ đòn còn khoảng 20 máu, mỗi đòn của lũ xương khô gây khoảng 1 máu hiện tại. Hoàng Lâm có thể gây ra khoảng 5 với một đòn. Điều này nghĩa là đỡ đòn còn khoảng 2400 máu. Hoàng Lâm choáng váng, sao tên đỡ đòn này nhiều máu dữ vậy? Nghĩa là gã có gần 12000 máu tối đa. Một người cấp độ 2 chủ lại có nhiều máu hơn Hoàng Lâm. Hắn tạm gác thắc mắc đó, tiếp tục tấn công. Khi đỡ đòn còn khoảng 4 máu, Hoàng Lâm kết liễu gã, nhận thêm 10 điểm đóng góp. Quay lại nhìn gã thợ săn, hắn phát hiện người này đã chết. Hoàng Lâm thở dài vì không kịp hạ thợ săn nhưng không lo lắng. Hắn đã có 20 điểm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lên hơn 30. Như vậy là đủ. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên 10 điểm đóng góp, bạn chỉ mất một thành viên trong đơn vị 9 điểm đóng góp. Tổng điểm đóng góp 39 thông báo hiện lên khiến Hoàng Lâm vui sướng. Có vẻ mất càng ít quân thì nhận càng nhiều điểm. Khá tuyệt, việc lên hạng xương khô tinh anh sẽ không quá khó, chỉ cần thêm cơ hai nhiệm vụ tương tự nữa. Hoàng Lâm thấy mình trở lại sân lớn trước cung điện. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu sớm, bạn có thể từ chối hoặc chấp nhận. Từ chối nhiệm vụ sẽ mất 10 điểm đóng góp. Hoàng Lâm hiểu ra, đây là cách giúp người chơi tạm dừng nhiệm vụ. Họ sẽ không bị ép đánh liên tục. Ai cũng có nhu cầu sinh lý, ngủ, ăn uống. Không thể một mạch hoàn thành chuỗi nhiệm vụ dài như vậy. Vì thế Hoàng Lâm quyết định tạm dừng. Hắn đã chơi liên tục khoảng 2 ngày trong đêm, tính sơ sơ thì tương đương 16 giờ ngoài đời. Hoàng Lâm thoát đêm, đi lấy đồ ăn. Nhiệm vụ này cần sự kiên nhẫn và thời gian dài. Chương 24, đi theo chỉ huy. Chương 24, đi theo chỉ huy. Đạt 1 triệu điểm đóng góp không dễ, sẽ tốn rất nhiều thời gian, nên hắn không đổi. Hiện giờ, Hoàng Lâm ra tiệm tạp hóa gần nhà. Hắn lấy vài ly mì gói cùng ít đồ ăn vặt rồi quay về căn hộ. Hắn đang cặt đuối, hắn biết do cái nhiệm vụ hắn vừa nhận sẽ tốn thời gian dài, kiếm tiền nhờ nó vào lúc này sẽ rất là khó. Hoàng Lâm chẳng bận tâm, vì hắn hiểu, nếu bị quăng ra thế giới ngoài kia, nơi chỉ có kẻ mạnh tồn tại, số phận hắn cũng chẳng khá hơn, một người chơi cấp thấp mà đòi nhanh chóng chinh phục nhiệm vụ chính tuyến, thì chẳng khác nào tự sát. Nhất là khi hắn lại chọn lối chơi solo. Cách duy nhất để Hoàng Lâm vượt qua là leo lên cấp cao hơn trong đêm. Nhưng việc đó cũng tốn thời gian kinh khủng, mà số tiền còn lại của hắn chưa chắc đủ sống tới lúc đó. Với một thằng sinh viên, 7 triệu bạc là đủ xài vài tháng nếu sống tàn tiện. Hoàng Lâm sống còn keo kiệt hơn cả những sinh viên nghèo. Về tới nhà, hắn tắm qua loa, ăn linh tinh vài thứ liền rồi lăn ra ngủ. Sau một ngày dài, hắn không còn đủ sức để tiếp tục chơi game. Sáng hôm sau, Hoàng Lâm mở máy lên lục lọi mấy diễn đàn. Hắn muốn tìm hiểu thêm về chủng tộc Ernie-Aw. Từ lúc game ra mắt, chỉ có vài loại Ernie-Aw được phát hiện, điều này đã được Hoàng Lâm xác nhận sau khi nghiên cứu. Ngạ quỷ, thây ma, xương khô, ma báo tử, ma đều đã có người chạm trán. Nhưng bọn Ernie-Aw cấp cao vẫn là điều bí ẩn. Nhiều người biết tới sự tồn tại của những linh hồn mạnh, thậm chí có người còn nhận được nhiệm vụ đi theo dấu một linh cổ xưa. Nhưng tới giờ vẫn chưa ai tìm ra manh mối gì. Bàn mở rộng về Ernie-Aw vốn chỉ kích hoạt khi người chơi đạt cấp độ 500. Hoàng Lâm may mắn nằm trong nhóm tiên phong, giờ hắn có cơ hội hiểu sâu hơn về chúng. Những Ernie-Aw mà người chơi biết tới nhiều nhất gồm xương khô tinh anh, xương khô thủ lĩnh, trên cùng là kỵ sĩ tử thần. Kỵ sĩ tử thần là lực lượng đáng gờm. Ngay cả trong hầm ngục Hoàng Lâm vừa đi qua, nếu dựa vào bảng xếp hạng Ernie-Aw, hắn biết một kỵ sĩ tử thần có thể chỉ huy tới 10000 đơn vị. Con số khủng khiếp, nhưng trong game hiện tại, phần lớn kỵ sĩ tử thần gặp phải đều là kỵ sĩ tử thần bậc thấp không điều khiển được Ernie-Aw khác, nhưng sức chiến đấu vẫn ngang ngửa vài người chơi cung cấp. Sức mạnh của Ernie-Aw không nằm ở cá nhân, mà ở đội quân Ernie-Aw có thể dung chuyển đất trời. Một làn sóng thây ma tràn vào thành phố, cũng đủ khiến kẻ dũng cảm nhất cũng phải kinh hồn. Tới giờ, chưa ai gặp Ernie-Aw thuộc dạng thủ lĩnh. Tất cả đều đánh đơn lẻ, dù mạnh, nhưng nếu một kỵ sĩ tử thần có cả đạo quân, thì chỉ có nước chuẩn bị tinh thần đón nhận đau đớn và cái chết. Hoàng Lâm tiếp tục xem vài video do người chơi khác đăng lên khi giao chiến với Ernie-Aw. Có người còn quay cả trận đánh với kỵ sĩ tử thần, lượt view và quảng cáo trên blog của người này tăng chóng mặt. Đây cũng là một cách kiếm tiền. Hoàng Lâm suy nghĩ một lát, rồi nở nụ cười hiểu ý đây là cơ hội kiếm chắc nếu hắn biết tận dụng. Nghe có vẻ lạ, nhưng trên đời này lại có rất nhiều người khoái Ernie-Aw. Ít nhất là thích ngắm bọn nó từ xa. Nếu có ai quay được vùng lãnh thổ tối tăm của vua Ernie-Aw, chỉ cần hé lộ một chút thôi cũng đủ khiến người ta tò mò. Rồi họ sẽ đặt câu hỏi, quan tâm nhiều hơn tới khu vực này. Giờ nếu Hoàng Lâm khéo léo dẫn dắt sự chú ý đó, hắn có thể chèn quảng cáo hoặc nhận tài trợ từ vài công ty. Công ty nào trả mê lưu lượng người xem và sự chú ý, lượng truy cập càng cao thì họ càng muốn bỏ tiền đầu tư. Nhờ vậy, Hoàng Lâm có thể kiếm thêm thu nhập.
nhưng hắn biết việc này không dễ. Trước hết, cái nhìn đầu tiên về thế giới ở ẩn nhị có thể gây tò mò, nhưng nếu nhiệm vụ Hoàng Lâm nhận được bất ý xí như lúc, hoặc hắn không liên tục cập nhật nội dung mới, người ta sẽ chẳng ngay. Nên cách tốt nhất để Hoàng Lâm nổi tiếng là chọc phá. Hoàng Lâm cười khẩy rồi tạo một tài khoản trên diễn đàn. Hắn chọn ạ bạ tạ là một bộ xương trần trùn bé tí, đặt tên là Mr. Hải Cốt. Rồi hắn cắm thai ngay vào, mở lại đoạn phim từ ngày chơi trước. Game tự động ghi lại mọi hành động của người chơi, lưu vào một chỗ, sau 30 ngày sẽ tự xóa. Người chơi có thể xem lại bất cứ lúc nào, thậm chí lưu hoặc phát trực tiếp thẳng lên website cá nhân nếu có, hoặc like ngay trên trang chính thức của chiến phạt nếu được cấp quyền. Hoàng Lâm chỉ chọn vài cảnh quan trọng từ ngày hôm trước, làm thành clip dài đúng 10 giây. Trong 10 giây đó, hắn để lại phân cảnh hắn đứng giữa biển ẩn nhị ảo khổng lồ, bọn nó lao về phía hắn như muốn nghiền nát tất cả. Hàng chục ngàn ẩn nhị không ngừng nghỉ xung lên. Hắn dừng clip ngay trước lúc đeo chiếc nhẫn, lưu lại ở góc nhìn ngôi thứ nhất, để không ai biết được người đối mặt với lũ ẩn nhị ảo là ai. Bất cứ ai xem clip đều sẽ có cảm giác bọn ẩn nhị ảo đang lao thẳng về phía mình, đủ để khiến người ta hết hồn. Hình ảnh những tòa tháp xương khổng lồ và cung điện hắc ám vào tâm trí người xem, còn vầng trăng đen lơ lửng phảng phất báo hiệu tai họa sắp giáng xuống, đủ khiến ai cũng phải run sợ. Chỉ cần 10 giây là đủ. Hoàng Lâm đặt tiêu đề đơn giản rồi đăng clip lên diễn đàn. Rồi một ngày, ẩn nhị ảo sẽ thống trị thế giới này. Chỉ có vậy, cùng clip đính kèm. Hoàng Lâm chẳng thèm đợi bình luận, hắn quay lại game, đăng nhập. Đến lúc bắt đầu nhiệm vụ mới, Hoàng Lâm quay lại game, thấy mình vẫn ở chỗ cũ lúc thoát ra. Hắn chú ý tới tòa lâu đài phía xa nên bắt đầu tiến tới. Hầu hết lũ ẩn nhị ảo chẳng thèm để ý khi hắn đi ngang, thậm chí còn bị hắn đẩy sang một bên. Có con xương khô còn làm rất luôn cái đầu, mò mẫm tìm kiếm. Nhìn vừa buồn cười vừa tội nghiệp, Hoàng Lâm cảm thấy hơi hấy náy nên nhặt cái đầu lên giúp nó. Đôi mắt chấm xanh lam nhìn chằm chằm khiến hắn rùng mình, nhưng vẫn đưa lại đầu cho con xương khô. Nó cầm lấy, gắn lại vào cổ, vặn mẹo mấy cái rồi cạch một tiếng. Rốt cuộc thì nó đang cảm ơn, hay chửi thề vì sự bất cẩn của Hoàng Lâm thì hắn cũng không rõ. Hoàng Lâm tiếp tục tiến về phía lâu đài, nhưng đột nhiên bị chặn lại bởi một lớp rào chắn vô hình. Hắn hơi ngạc nhiên, ngay lập tức một thông báo hiện ra, yêu cầu cấp bậc xương khô tinh anh để có thể đi tiếp. Hoàng Lâm hiểu ra muốn vào lâu đài, hắn cần hoàn thành thêm nhiệm vụ. Bạn đã được điều chuyển tới đơn vị 23304, sẽ được dịch chuyển tới nghĩa địa phương Tây. Đi theo chỉ huy và hoàn thành mục tiêu. Nhiệm vụ 2 tiêu diệt những người đang xâm nhập nghĩa địa. Phần thưởng, 10 điểm đóng góp khi hoàn thành. Đặt yêu cầu ẩn sẽ nhận thêm điểm thưởng. Có vẻ Hoàng Lâm bị điều về đúng đám xương khô lúc trước. Hắn bị dịch chuyển tới nghĩa địa cũ, chờ xương khô tinh anh dẫn đầu. Hiện tại, Hoàng Lâm có khoảng 29 điểm đóng góp, mất 10 điểm do hôm qua đột ngột thoát đêm. Nhưng hắn chẳng bận tâm, vì thu nhập điểm của hắn cao hơn số bị trừ. Bữa trước hắn chỉ hoàn thành một nhiệm vụ khá dễ. Kỳ lạ là, hôm nay lại là chính tổ đội hôm qua lần nữa tấn công. Nhưng lần này họ có thêm một thành viên, một người thuần thú với con sói xám đi theo. Chương 25, sáp nhập chương 25, sáp nhập con sói lao vào cắn xé lũ xương khô, phân tán các đòn tấn công, giúp đám người chơi tăng sát thương. Người thuần thú thuộc nhóm thi pháp, giống tiểu giờ y, có thể dùng cung hoặc quyền trượng để thi triển ma thuật hoặc bắn tên. Họ không mạnh như xạ thủ rừng hay thợ săn, nhưng là lớp chức nghiệp duy nhất trong game có thể chiến đấu 2 đánh 1. Giờ thì tổ đội kia có tới 5 thành viên. Trận chiến gần kết thúc thì đám xương khô mới xuất hiện. Xương khô tinh anh ra lệnh cho đám lính thường bao vây. Nhưng bọn ngu ngốc đó bị dụ hết bởi chiêu thức của đỡ đòn, bỏ mặc những người đứng ở hậu phương. Hoàng Lâm không đội tấn công, vì biết chắc nếu lao vào hậu phương, hắn sẽ ngay lập tức bị xử. Đám người chơi kia có thể yếu hơn Hoàng Lâm, nhưng với số lượng đông, hắn trong nháy mắt sẽ chết. Với sự hỗ trợ từ đám xương khô mới, đỡ đòn không thể đỡ hết các công kích dồn dập. Người thuần thú điều con sói đi qua chia đều sát thương, trong khi xạ thủ rừng hôm qua dùng chiêu diện rộng mũi tên chói buộc làm chậm đám xương khô. Hoàng Lâm không muốn bị chúng phải nên lập tức né sang bên. Xạ thủ rừng nhíu mắt, chuyện tương tự đã xảy ra hôm qua. Hoàng Lâm không tấn công linh mục ngay. Hắn biết người này đã chuẩn bị kỹ, đứng tận mép chiến trường, núp sau đồng đội và chữa trị từ cự ly xa nhất. Hoàng Lâm giả vờ chém bừa bãi vào người đỡ đòn, cố tỏ ra bình thường. Hắn đang chờ thời cơ. Lùi lại đi, tao hết ma lực rồi. Cho con sói đỡ đòn thay đi. Linh mục hét lên. Và cơ hội Hoàng Lâm chờ đợi đã tới. Hắn lập tức xông thẳng tới linh mục, một nhát kiếm chém xuống. 318 đụ má mày. Giữ cừu hận kiểu gì dậy, thằng đỡ đòn nóc chó. Linh mục gào lên, suýt chết. Nhưng trước khi kịp tự chữa trị, gã hoảng hốt khi thấy thanh ma lực trống rỗng. Một nhát kiếm nữa của Hoàng Lâm kết liễu linh mục. Xạ thủ rừng hoảng loạn, bắn Hoàng Lâm một phát. Không hả? Xạ thủ rừng sửng sốt. Không sát thương. Sao lại như vậy được? Xương khô làm gì có vô hiệu hóa sát thương? Ít nhất thì loại cấp thấp là không thể. Ngay cả đội trưởng tinh anh cũng chỉ kháng được chút ít chứ không thể nào ra không sát thương được. Hoàng Lâm ngạc nhiên, rồi nhe răng cười. Hắn đã hiểu tại sao đỡ đòn hôm qua có nhiều máu hơn mình. Hoàng Lâm mặc đồ tăng kháng sát thương, còn đỡ đòn chắc chọn đồ tăng máu. Một đỡ đòn giỏi phải cân bằng giữa máu và phòng thủ, chỉ tập trung một thứ sẽ chết như chơi. Hoàng Lâm liền điên dại xông lên. Hắn lao vào thợ săn đang dương cung, nhưng Hoàng Lâm chém tới tấp không thương tiếc. 366 không Hoàng Lâm gây sát thương khủng khiếp, trong khi xạ thủ rừng không thể trụ nổi một đòn. Đỡ đòn tức giận dùng sảnh meo nhưng vô ích. Còn xương khô dị hợm kia thậm chí không thèm quay đầu, tiếp tục xông vào thợ săn, chém xuống thêm nhát nữa. 400 thợ săn chết tươi. Hoàng Lâm quay sang tấn công người thuần thú. Nhưng trước khi tới nơi, con sói lao ra chặn đường. Hoàng Lâm biết nếu bị con sói cầm chân, người thuần thú sẽ chạy mất. Đòn đập mạnh 165 Hoàng Lâm choáng con sói, bỏ mặt nó. Một giây choáng là đủ rồi. Hắn chém người thuần thú một nhát, suýt nữa đã gửi người này về thế giới bên kia. 365 con sói hết choáng, nhưng trước khi kịp phản công, chủ nhân của nó đã gục xuống sau nhát kiếm thứ hai của Hoàng Lâm. Cả hai biến mất khỏi chiến trường. Đồ má, đây là Chu Mẫn hả? Sao đánh đau dữ? Đồ má, đỡ đòn chửi rủa. Hoàng Lâm nhận ra máu đỡ đòn đang ở mức nguy hiểm. Nếu không ra tay trước, hắn sẽ mất mạng của đối phương. Hoàng Lâm xuống tới, dồn hết sức vào một nhát chém kết liễu người đỡ đòn. Úi, suýt nữa thì để chạy mất. Hoàng Lâm cười khẩy, bạn đã hạ gục toàn bộ mục tiêu. 20 điểm đóng góp, giết. 10 điểm đóng góp, sống sót hoàn hảo. 40 điểm đóng góp, giết 4 người chơi. Tổng điểm đóng góp, 99, 29, 40, 10, 20. Hoàng Lâm choáng váng. Chỉ mới 2 nhiệm vụ mà hắn đã sắp đủ điểm thăng cấp. Nhưng có điều khiến Hoàng Lâm băn khoăn, dù giết người chơi, hắn không nhận được điểm kinh nghiệm, không bị gắn tạt kẻ gây hấn cũng chẳng rất đủ. Thật là tiếc. Làm sao để lên cấp độ đây? Nhiệm vụ này đang kìm hãm hắn, nhưng Hoàng Lâm tin là ai không thể quên chi tiết quan trọng như này được. Nhiệm vụ kết thúc, luồng sáng bao phủ đám xương khô còn sống. Bọn nó bị dịch chuyển về sân trước lâu đài. Nhưng trước khi Hoàng Lâm kịp nghỉ ngơi, tập hợp khẩn cấp, đội trưởng đơn vị 2100 đã sáp nhập đơn vị của bạn để đối phó quân xâm lược. Chiến thắng sẽ thưởng 50 điểm đóng góp. Chấp nhận không? Từ chối sẽ mất 50 điểm đóng góp, đồ má. Hệ thống. Hoàng Lâm tức tối la lên. Nếu một xương khô thủ lĩnh triệu tập hắn, nghĩa là bọn nó sắp đánh nhau với thứ gì đó cực mạnh. Từ chối là điều không thể, nó sẽ lãng phí bao nhiêu điểm đóng góp của hắn. Nên Hoàng Lâm bực bội chấp nhận. Vừa đồng ý, hắn lập tức bị dịch chuyển tới một nơi kỳ quái. Không phải nghĩa địa, mà là một dạng lăng mộ cổ. Hoàng Lâm nhìn bản đồ, phát hiện mình đang ở tận cùng khu vực kẻ hủy diệt, nơi một trong những hội mạnh nhất lên chiếm đóng và là nơi gần hầm ngục cấp cao của họ. Bọn họ có cả đám người chơi tinh anh, có thể một người quật ngã cả trung đội xương khô. Cái quái gì vậy chờ? Hoàng Lâm sẽ chết chắc nếu thành viên cấp cao của kẻ hủy diệt xuất hiện. Nhiệm vụ: ngăn chặn quân địch tiến công. Sống sót trong 5 phút. Hoàng Lâm nhìn quanh, nhận ra trung đội của hắn chỉ là một phần nhỏ dưới trướng xương khô thủ lĩnh. Hắn được giao nhiệm vụ thắng trận chiến nhỏ này. Vài chục người chơi đang đứng trước mặt, vẻ mặt thư thái phảng phất đang đi dạo. Cấp độ của họ từ 100 đến 200. Tim Hoàng Lâm trùng xuống, hắn không thể gây nổi một điểm sát thương nào cho bọn này. Bọn này có cấp độ quá cao so với hắn. Bạn đã được ban phước bởi hào quang lãnh đạo dưới trướng chỉ huy, bạn sẽ không bị giới hạn sát thương hoặc kháng sát thương của hệ thống, trừ khi chỉ huy của bạn có cấp thấp hơn kẻ địch. Cấp độ xương khô thủ lĩnh, 150. Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn có thể gây sát thương. Nhưng ngay lập tức, mặt hắn lại đóng băng. Làm sao hắn có thể đánh giết địch với thanh kiếm tân thủ cấp 1? Quá là vô lý. Nhưng nhiệm vụ của hắn không phải là tiêu diệt kẻ địch, mà là sống sót. Nhóm khoảng 30 người xông lên khi lũ xương khô đối mặt. Chỉ cần 2 đến 3 đòn là một xương khô gục. Đây không phải là chiến đấu, mà là một trận tàn sát. Những xương khô tội nghiệp bị ném vào cối xay thịt, hay đúng hơn là cối xay xương. Bọn nó không thể gây bất kỳ sát thương nào, ngay cả xương khô thủ lĩnh cũng có cấp thấp hơn kẻ địch. Trận chiến này chắc chắn sẽ kết thúc bằng cái chết của Hoàng Lâm. Hắn không hành động như anh hùng liều mạng, vì biết mình sẽ bị xử ngay. Nên hắn lùi lại, đứng sát xương khô thủ lĩnh đang mặc bộ giáp ngân bạc sức mẻ. Xương khô thủ lĩnh không nhúc nhích, cũng chẳng thèm sửa đổi hành vi của Hoàng Lâm. Nó chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Khi 2/3 lực lượng bị tiêu diệt, xương khô thủ lĩnh xông lên tấn công người chơi đầu tiên. Nhưng đáng buồn, nó chưa đầy một phút bị hạ gục, dù bọn địch mất khá lâu để hạ nó, do thuộc tính chỉ huy của nó. Chương 26, vụ việc bí ẩn chương 26, vụ việc bí ẩn nhưng vậy là chưa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ huy đội đã bị tiêu diệt. Chỉ huy kế tiếp đã tiếp quản, hãy tiếp tục chiến đấu. Xương khô tinh anh của đội 23304 hiện là chỉ huy đội. Chỉ huy mới đã nhận được tăng cường của lãnh đạo. Đồ má. Hoàng Lâm ca cầm. Tăng cường của lãnh đạo chỉ có giá trị khi nở tờ cờ cấp cao sở hữu nó. Giờ trung đội trưởng của Hoàng Lâm sở hữu bờ UFF này, chẳng khác gì đánh nhau mà không có bờ UFF. Xương khô tinh anh ở trung đội của hắn, còn thấp cấp hơn cả lũ địch. Nhìn quanh, tất cả chỉ huy tinh anh đều đã bị tiêu diệt. Chỉ còn chỉ huy của trung đội Hoàng Lâm là còn sống sót, nó chỉ huy đám ẩn nhị còn lại xung lên. Phí phạm lính dương quá, Hoàng Lâm lẩm bẩm. Hắn bắt đầu lùi lại, quan sát khu vực xung quanh. Đây là một ngôi mộ cổ với nhiều lối ra vào, được bao quanh bởi bức tường đổ nát, có một tu viện phía sau Hoàng Lâm. Có lẽ đây là một hầm ngục. Xương khô tinh anh của trung đội 23304 đã bị tiêu diệt. Chỉ huy kế tiếp đã tiếp quản. Tử Kích có nhiều điểm đóng góp nhất. Tử Kích được chỉ định làm chỉ huy. Hả? Hoàng Lâm choáng váng. Hắn làm chỉ huy của bọn tốt thí này. Tim hắn thắt lại. Rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra, phản phất tâm trí hắn kết nối với từng con xương khô một. Lúc đầu hơi khó chịu, nhưng ngay lập tức hắn biết phải làm gì. Rút lui. Tất cả phân tán, không chiến đấu nữa, rút lui liền đi. Hoàng Lâm ra lệnh. Bình thường ẩn nhị ẩu sẽ không ngừng tấn công cho đến chết, nhưng dưới lệnh chỉ huy, bọn nó buộc phải nghe theo. Thế là bọn nó tản ra khắp hướng. Đây là điều đám nhà mạo hiểm không ngờ tới. Lũ xương khô đang xông lên như gà sắp vào lò, đột nhiên với tốc độ kinh người rút chạy. Còn khoảng 20 xương khô, Hoàng Lâm dùng kết nối đặc biệt kia, phân tán bọn nó để gây hỗn loạn. Hắn cần sống sót 5 phút, và nếu bọn xương khô này sống, hắn có thể trở về thế giới có chết. Đám nhà mạo hiểm từ trạng thái ngơ ngác chuyển sang truy đuổi. Bọn họ cũng chia ra để tiêu diệt lũ xương khô, trong khi Hoàng Lâm lẩn trốn vào cửa tu viện. Một nhà mạo hiểm đuổi theo hắn, trên đầu gã co vương miệng vàng nhỏ, nghĩa là chỉ huy hiện tại. Hoàng Lâm chạy vào sâu trong tu viện, len lỏi qua các hành lang. Nhà mạo hiểm cảm thấy bối rối, tại sao một con quái vật lại chạy trốn khi người chơi vào tầm cửu hận? Gã chắc chắn mình chỉ cách con xương khô đang bỏ chạy kia khoảng 30 mét. Bộ giáp sắt gì khiến nó khác biệt với đám xương khô còn lại, nhưng chỉ vậy thôi, đây vẫn là xương khô cấp thấp, một đòn là chết. Vậy mà nó lại bỏ chạy, khiến nhà mạo hiểm bực mình vì phải tốn công đuổi theo. Khi Hoàng Lâm vào sâu bên trong, vài con quái vật lợn vợn xung quanh, chủ yếu là lũ quái cấp thấp, là những ác quỷ nô lệ bậc thấp. Tuy nhiên, bọn nó có sát thương cực cao khi hợp lực. May mắn là bọn nó có thẻ tên màu xanh, nên Hoàng Lâm lướt qua mà không bị tấn công. Nhà mạo hiểm kia phải giết vài con để đuổi theo chỉ huy. Một lúc sau, gã đã đuổi kịp. Nhưng Hoàng Lâm chỉ nhe răng cười rồi biến mất. Thời gian nhiệm vụ kết thúc, Hoàng Lâm đã sống sót đến phút chót. Tại Vương quốc phương Tây, một cung điện khổng lồ sừng sững giữa thành phố rộng lớn, kiến trúc trung cổ với những tòa tháp và tường thành kiên cố. Hai năm sau khi đem ra mắt, lãnh đạo bang hội kẻ hủy diệt đã chinh phục được nơi này. Giờ đây, nó là trụ sở chính của kẻ hủy diệt, bất cứ ai trong thành phố đều là thành viên của siêu bang hội này, với hàng triệu thành viên cùng vô số bang hội phụ thuộc. Kẻ hủy diệt thống trị bằng sức mạnh tuyệt đối. Thủ lĩnh của họ là chiến chủ, đây cũng chính là bang hội mà Nhật Tín đang làm việc. Dù có địa vị thấp trong bang hội, nhưng so với nhiều thành viên cao tầng của bang hội khác, Nhật Tín vẫn có quyền lực nhờ danh nghĩa của kẻ hủy diệt. Và rồi tin đồn bắt đầu lan truyền. Một xương khô kỳ lạ xuất hiện gần căn cứ của họ. Thông thường, thông tin mật bánh này chẳng khiến giới lãnh đạo hội bận tâm, chỉ lưu truyền trong đám thành viên cấp thấp, đặc biệt là những người có mặt hôm đó. Chuyện là thế này, nhiệm vụ của họ là dọn dẹp tu viện ma ám. Lũ xương khô và ẩn nhị ẩu lang thang khắp nơi, và khi số lượng giảm xuống, một nhóm xương khô nhỏ thường sẽ xuất hiện để giao chiến. Thành viên hội làm việc này thường xuyên đến mức chẳng ai thắc mắc. Nhưng hôm nay khác hẳn. Đám xương khô ban đầu dễ dàng bị nghiền nát, ngay cả xương khô thủ lĩnh cấp cao hơn đám thường cũng không địch lại nhóm 30 nhà mạo hiểm cao cấp. Nhưng khi chỉ còn 20 con, bọn nó đột nhiên phân tán các hướng, buộc những nhà mạo hiểm phải chia quân đuổi theo hoặc đứng im như trời trồng. Một số thậm chí gọi hạ dồn, game master, để kiểm tra lối game, nhưng gã phủ nhận, không cung cấp thông tin. Điều kỳ lạ nhất là xương khô chỉ huy lúc đó, vốn chỉ là xương khô cấp thấp, đã chạy vào tu viện, lợi dụng lũ ác quỷ bên trong để cản đường nhà mạo hiểm đang đuổi theo nó. Và khi bị dồn vào đường cùng nó cười rồi biến mất. Dĩ nhiên, nhà mạo hiểm kia cũng chẳng mất mát gì, vì không vào quá sâu nên dễ dàng quay lại, gửi lại cảnh phim đuổi theo xương khô cho đồng đội, rồi biến mất tăm hơi. Sự việc nhỏ này nhanh chóng bị chôn bụi. Chuyện lạ thật, nhưng chẳng ai thèm để ý. Nếu như họ biết đó là khởi đầu của sự kiện làm rung chuyển đêm, thì họ đã cô giết bằng được xương khô kỳ quặc kia rồi. Hoàng Lâm giờ đã trở lại sân lớn. Bạn đã sống sót tới hết thời gian quy định. 50 điểm đóng góp. Bạn là kẻ sống sót duy nhất của đội quân. 1 điểm đóng góp. Hiện có 150 điểm đóng góp. Bạn có thể khiêu chiến chỉ huy trung đội. Thắng sẽ thay hắn lãnh đạo trung đội 23.304. Thua sẽ bị đuổi khỏi thế giới có chết. Hoàng Lâm không ngạc nhiên, điều này nằm trong dự đoán, nhưng hắn vẫn hơi bất an. Nguyên nhân chính là cấp độ. Cấp của hắn không tăng, chẳng nhận được kinh nghiệm hay vật phẩm rơi ra. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ dồn Hoàng Lâm vào chất đường. Dù có xoán ngôi chỉ huy xương khô đi nữa, hắn vẫn mãi là cấp độ 27. Dù leo lên được kỵ sĩ vực thẳm đi chăng nữa, hắn vẫn là đồ bỏ đi. Hoàng Lâm chỉ biết thở dài. Hắn không ngờ ai lại để lỗ hổng nghiêm trọng thế này trong nhiệm vụ. Hắn không thể rời đi trừ khi chết, hoặc dùng phép màu nào đó, may mắn đánh bại vua ở nghỉ ẩu để chiếm ngai vàng. Vô lý thiệt. Hoàng Lâm nghĩ thầm, nhưng tạm thời không bận tâm. Hắn chọn khiêu chiến. Bạn đã khiêu chiến chỉ huy tiểu đội 23.304. 100 điểm đóng góp. Đáng ra thì chỉ huy trung đội đã chết, nhưng có vẻ ngay cả sau khi chết, lũ ẩn nhị ẩu vẫn sẽ hồi sinh trong thế giới này. Hắn kiểm tra thông số chỉ huy, xương khô tinh anh cấp độ, 35 máu, 3.500 sát thương, 60-80 vô hiệu hóa sát thương, 202 bên bị dịch chuyển tới một đấu trường nhỏ, khán đài trống trơn. Có lẽ đây là trận khiêu chiến chẳng đáng để ai quan tâm. Chỉ huy trung đội là xương khô tinh anh cấp 35. Với Hoàng Lâm, nó không phải đối thủ đáng gờm, ít nhất là khi đánh 1v1. Trận chiến bắt đầu, Hoàng Lâm ra đòn trước. Dù leo lên được kỵ sĩ vực thẳm đi chăng nữa, hắn vẫn là đồ bỏ đi. Hoàng Lâm chỉ biết thở dài. Chương 27, khiêu chiến chương 27, khiêu chiến. Hắn không ngờ ai lại để một lỗ hổng nghiêm trọng thế này trong nhiệm vụ. Hắn không thể rời đi trừ khi chết, hoặc dùng phép màu nào đó, may mắn đánh bại vua ở nhị ẩu để chiếm ngai vàng. Vô lý thiệt. Hoàng Lâm nghĩ thầm, nhưng tạm thời không bận tâm. Hắn chọn khiêu chiến. Bạn đã khiêu chiến chỉ huy trung đội 23.304. 100 điểm đóng góp. Đáng ra thì chỉ huy trung đội đã chết, nhưng có vẻ ngay cả sau khi chết, lũ ẩn nhị ẩu vẫn sẽ hồi sinh trong thế giới này. Hắn kiểm tra thông số chỉ huy, xương khô tinh anh cấp độ, 35 máu, 3.500 sát thương, 60-80 vô hiệu hóa sát thương, 202 bên bị dịch chuyển tới một đấu trường nhỏ, khán đài trống trơn. Có lẽ đây là trận khiêu chiến chẳng đáng để ai quan tâm. Chỉ huy trung đội là xương khô tinh anh cấp 35. Với Hoàng Lâm, nó không phải đối thủ đáng gờm, ít nhất là khi đánh 1v1. Trận chiến bắt đầu, Hoàng Lâm ra đòn trước. Tên chỉ huy chỉ trang bị thanh kiếm cũ rích, bù quáng xuống tới. Không chiến thuật, không kỹ năng, chỉ đánh theo bản năng. Hoàng Lâm chủ động ăn đòn để xem sát thương nhập vào. Không đúng như dự đoán, lượng phòng ngự của Hoàng Lâm quá khủng so với người chơi cùng cấp độ. Hắn dùng kỹ năng thay vì đánh thường. Đòn đập mạnh 180, Hoàng Lâm chờ hồi chiêu rồi tiếp tục ra đòn. 190 mỗi lần trúng đòn, xương khô bị choáng. Hoàng Lâm cứ thế ung dung nhận không sát thương trong khi đợi hồi chiêu. Hắn có thể dễ dàng kết liêu xương khô tinh anh, nhưng không muốn lãng phí cơ hội rèn kỹ năng. Đòn đập mạnh đạt đến nghiệp dư cấp 3, đòn đập mạnh đạt đến nghiệp dư cấp 4 đáng tiếc không lên tiếp vì xương khô tinh anh đã gục. Nó không thể hồi máu nên Hoàng Lâm hơi buồn. Nếu người khác biết hắn tra tấn một con xương khô để luyện kỹ năng rồi lại tiếp đuối, chắc họ sẽ cảm thấy đau nhói trong lòng. Bạn đã đánh bại xương khô tinh anh trung đội 23304. Bạn được thăng chức lên xương khô tinh anh, có quyền chỉ huy đơn vị xương khô cấp thấp. Khi bạn khiêu chiến người khác cũng có thể khiêu chiến bạn. 200 điểm đóng góp. Hãy phục vụ vua Ni Âu thì tốt. Ngoại hình của bạn đã thay đổi chút ít. Hoàng Lâm hơi tò mò, thấy bộ giáp dị xét của mình phủ thêm lớp màu tối. Nhưng điều kỳ lạ là, hắn cảm thấy ngứa ngáy ở cằm. Sờ lên, hắn phát hiện một chòm râu đen nhỏ. Xương khô tinh anh hắn vừa đánh bại cũng có thứ tương tự. Hoàng Lâm thấy thú vị, vuốt vuốt chòm râu nhưng không đào sâu. Có thứ khác thu hút hắn hơn. Giờ đây, Hoàng Lâm cảm thấy vui vẻ, không còn phải đi theo nữa, mà có thể dẫn đầu. Xem qua màn hình nhỏ, hắn thấy ba loại ẩn nhỉ có thể tuyển vào đơn vị: ngạ quỷ, thây ma và các loại xương khô khác nhau. Ngạ quỷ có lượng máu cực cao nhưng sát thương thấp. Thây ma cũng tương tự, nhưng chậm chạp hơn, bù lại phòng thủ cao, không dễ bị người chơi hạ gục. Bọn nó sẽ tiếp tục tiến lên, ngay cả khi bị chặt tay chân hay tan cảnh thân xác, chỉ cần cắn được kẻ sống là có thể hồi máu. Còn xương khô thì có nhiều biến thể, đặc biệt là cung thủ và pháp sư. Hắn thậm chí có thể thuê pháp sư. Nhưng cái gì cũng có giá. Mỗi pháp sư muốn 20 điểm đóng góp. Hắn có thể thuê tới 10 con, nhưng như vậy thì không hiệu quả. Hoàng Lâm bắt đầu suy tính nghiêm túc. Một cung thủ tốn 15 điểm, trong khi lính xương khô thường chỉ 5 điểm. Ngạ quỷ cần 10 điểm, thây ma cũng vậy. Cuối cùng, Hoàng Lâm chọn 3 ngạ quỷ, 3 cung thủ, 3 pháp sư và 1 thây ma. Tổng cộng tốn 170 điểm, khiến Hoàng Lâm chỉ còn 80 điểm. Để thăng cấp đội trưởng, hắn cần tới 1000 điểm, phải có quân lính chất lượng để đối phó nguy cơ bị khiêu chiến. Nhưng lòng Hoàng Lâm vẫn nặng trĩu. Hắn cần lên cấp nhanh nếu muốn đánh bại vua ở Nidal. Nguy cơ bị nhà mạo hiểm giết chết cũng sẽ tăng dần. Hắn nhận ra các nhiệm vụ trước đây đều tương đương cấp độ của mình, trừ nhiệm vụ khẩn cấp vừa rồi. Lần sau hắn sẽ từ chối loại nhiệm vụ đó, nếu gặp nạn mạo hiểm cấp cao, hắn sẽ chết trong hối tiếc. Một luồng hào quang lóe lên trước mặt Hoàng Lâm, bức tường kính vô hình vỡ vụn. Đó là rào cản ngăn hắn tới gần cung điện. Hoàng Lâm không gặp trở ngại tiến lên, vượt qua khu vực dành cho quái vật cấp thấp. Ở tầng thứ 2 của sân lớn, tất cả đều là quái vật tinh anh. Không chỉ xương khô, ở đây còn có đủ loại pháp sư, thây ma và ngạ quỷ biến thể. Hoàng Lâm hiểu ra mỗi lần thăng cấp, hắn sẽ tiến gần hơn tới cung điện. Dù số lượng ở đây ít hơn phía sau, nhưng vẫn lên tới hàng triệu. Một túp lều nhỏ hiện ra trước mặt Hoàng Lâm, có một bộ xương già ngồi chém trệ. Đó là một thây ma đang bán đồ. Hoàng Lâm ngạc nhiên trước cảnh tượng kỳ lạ, nhưng vẫn tiến tới xem hàng. Ta có thể giúp gì cho ngươi, người anh em? Thây ma nhai hàm răng vàng ố nước nẻ ra cười, nếu cái đó có thể gọi là nụ cười. Hoàng Lâm thấy rất ấm, nhưng làm lơ. Cho xem đồ bán hắn nói. Một màn hình nhỏ hiện ra, liệt kê đủ loại trang bị, dược phẩm và cả sách vở. Nhưng giá cả trên trời. Món rẻ nhất là lọ nhỏ ghi chữ, lọ điểm kinh nghiệm giá 100 điểm đóng góp. Hoàng Lâm còn không đủ tiền mua. Hắn thở dài, cuối cùng đã hiểu cách để lên cấp, phải mua những thứ này để uống. Nhưng hắn không biết mấy cái này cung cấp bao nhiêu điểm kinh nghiệm, hay có đủ hay không. Nên hắn bỏ đi khỏi túp lều. Hoàng Lâm phải chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo để rời khỏi nơi này. Hắn bắt đầu kiểm tra từng thành viên trong trung đội. Hầu hết đều nhìn có vẻ mục rữa, có vẻ thiếu từ ngữ nào đó hay hơn, có lẽ là đần độn. Hắn tao phải làm gì với đám tụi mày đây? Hoàng Lâm lẩm bẩm với nhóm lính của mình. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy tự hào. Đây là đơn vị của riêng hắn, thứ hắn sẽ nâng niu, công cụ giúp hắn đạt được mục tiêu cao hơn. Trung đội 23304 được triệu tập để chống lại lực lượng xâm lược. Là chỉ huy, nhiệm vụ của bạn là phụng sự nhà vua bảo vệ lãnh thổ. Mau dẫn quân tiến lên ngăn chặn quân xâm lược. Thường 100 điểm đóng góp nếu thành công. Mỗi đơn vị lính dưới trướng chết đi, bạn mất 10 điểm. Mỗi kẻ địch bị tiêu diệt bởi bạn, 10 điểm. Bởi thuộc hạ, 5 điểm. Có thể nhận thêm điểm tùy theo thành tích và cách xử lý tình huống. Từ chối nhiệm vụ phải trả 100 điểm. Nếu điểm âm, bạn sẽ bị tước đi chức vị. Chấp nhận nhiệm vụ. Có, không Hoàng Lâm đọc kỹ thông báo, khác hẳn khi còn là lính thường. Lần này cửa sổ thông tin chi tiết hơn, nêu rõ mục tiêu và phần thưởng, đồng thời cảnh báo rủi ro. Nếu từ chối hoặc thất bại, hắn sẽ mất rất nhiều. Nếu hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn sẽ bị đuổi khỏi nơi này, cánh cửa duy nhất dẫn tới tương lai hắn mong muốn. Hoàng Lâm bắt đầu cân nhắc. Trong tình huống này, người ta thường cần ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận. Nhưng hắn không có thời gian, nhiệm vụ đang treo lơ lửng trước mặt. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là cách ai thiết kế nhiệm vụ. Lần trước hắn được giao nhiệm vụ cực khó, may mắn sống sót nhờ chiến thuật phân tán. Nhưng nếu cứ lặp lại mãi, sẽ có ngày gặp phải đối thủ có chuẩn bị. Hành vi mới của Ernie chắc chắn khiến người ta nghi ngờ. Ai từng thấy Ernie bỏ chạy khỏi trận chiến? Chương 28, dẫn quân chương 28, dẫn quân vốn dĩ Ernie phải ngu cờ, ít nhất là loại cấp thấp. Hoàng Lâm đã ép Ernie phá vỡ bản năng, làm điều bọn nó không bao giờ làm. Vì vậy, hắn cần có kế hoạch dự phòng, khi mọi người nhận ra lũ Ernie biết chạy kỳ lạ này. Tuy nhiên, vấn đề này tạm gác lại. Hiện tại chưa ai biết sự tồn tại của Hoàng Lâm, hắn cũng chưa quá phô trương. Điểm thứ hai là, nếu không may hắn bị điều đến khu vực cấp cao, đối mặt với người chơi trên cấp 300, cả trung đội trong nháy mắt sẽ bị xóa sổ. Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, nếu thoát được dưới sự truy đuổi của người chơi cấp độ 300, đó đã là thành tích phi thường rồi. Nhưng Hoàng Lâm không có quyền lựa chọn. Hắn buộc phải nhận những nhiệm vụ có tỷ lệ thành công mong manh, trong khi vẫn chưa hiểu nguyên tắc đằng sau. Dù hai lần trước hắn được điều đến khu vực cấp thấp, đánh bại cùng một nhóm, nhưng ở lần thứ ba, nó đã đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm. Một ngày nào đó, nếu cứ mù quáng nhận nhiệm vụ, hắn có thể phải trả giá bằng mạng sống, điều Hoàng Lâm không hề mong muốn. Và điểm cuối cùng là cấp độ của Hoàng Lâm quá thấp. quá thảm thương. Hắn cần phải lên cấp trước đã. Nếu cứ giữ cấp độ thấp mà hạ cao, hắn có thể bị buộc phải dẫn cả quân đoàn ẩn nhì ẩu đối mặt với kẻ địch quá mạnh. Với cấp độ 27, hào quang lãnh đạo sẽ vô dụng. Hào quang lãnh đạo cho phép ẩn nhì ẩu dưới trướng tấn công đối thủ mà không bị phạt trên lệnh cấp độ. Nhưng với cấp độ chỉ vỏn vẹn 27 của Hoàng Lâm, dù có 10 con ẩn nhì ẩu đi nữa, đánh nhau với đối thủ cấp độ 80 cũng không khác nào tập thể tự sát. Hắn mọi chuyện ngày càng đau đầu. Hoàng Lâm thở dài. Đúng là hắn có lợi thế hơn nhiều người chơi, nhờ trang bị cao cấp, nhưng điều này chỉ có ích trong giai đoạn cấp thấp. Khi vượt qua ngưỡng đó, hắn sẽ cần trang bị tốt hơn để bù đắp cấp thấp. Hắn có thể dùng điểm đóng góp để mua thêm trang bị, nhưng sẽ làm chậm tốc độ lên cấp. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ, Hoàng Lâm nhận ra việc này khá hợp lý. Hắn không cần vội lên cấp. Dù cho hắn có đối mặt với người chơi cao cấp, nhưng việc có cấp ngang bằng cũng vô ích nếu thiếu trang bị phù hợp. Nhớ lại cửa hàng của ông già Thây Ma, hắn củng cố quyết tâm tập trung vào sức mạnh cơ bản thay vì chạy theo cấp độ. Điều đầu tiên Hoàng Lâm cần là một lớp. Và giờ đây, không thể hoàn thành nhiệm vụ hiệp sĩ, hắn bị mắc kẹt và không có lớp. Hắn không thể rời thế giới ẩn nhì ẩu để tới nhà thờ, đương nhiên hắn sẽ không muốn xuất hiện trước giáo hội với hình dạng của một ẩn nhì ẩu. Người linh mục kia sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Ngài ẩn nhì ẩu muốn trở thành hiệp sĩ á? Không đời nào. Và rồi một tia trừng phạt thần thánh sẽ biến Hoàng Lâm thành đống xương vụn. Hắn quá nhiều thứ mới, khiến con đường này khó khăn quá. Là người tiên phong không phải lúc nào cũng có lợi, phải thận trọng từng bước, cân nhắc mọi lựa chọn. Hoàng Lâm suy nghĩ. Màn hình vẫn nhấp nháy trước mặt, không biến mất cho đến khi hắn đưa ra lựa chọn. Như tiếng tích tắc đếm ngược trong đầu, thúc giục hắn phải quyết định, chiến đấu hay bỏ chạy. Hoàng Lâm không còn lựa chọn, hắn đã lãng phí quá nhiều điểm đóng góp. Với 80 điểm còn lại, nếu từ chối hắn sẽ rơi vào trạng thái âm điểm, bị tức hạng. Đó là điều Hoàng Lâm không hề mong muốn, vì có thể bị coi là thất bại nhiệm vụ chính. Hiện tại Hoàng Lâm có 2 nhiệm vụ chính quan trọng nhất, đánh bại đua ở Lì Đầu. Nhiệm vụ di sản chỉ mở khóa, sau khi đạt một số yêu cầu ẩn. Hoàng Lâm đã nghiên cứu về nhiệm vụ di sản, hiểu rằng dù có mảnh di sản, hắn vẫn cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ để mở khóa toàn bộ tiềm năng của vật phẩm. Ví dụ như vật phẩm của thần chiến tranh, một thanh đao cán dài to lớn với 5 lớp phong ấn. Người chơi sở hữu nó phải đánh bại nhiều trùm mạnh để hoàn toàn mở khóa. Phong ấn cuối cùng là khó nhất, nhưng khi mở khóa sẽ nhận được kỹ năng mạnh nhất đêm, biến hình. Khi biến hình, người chơi sẽ có được năng lực liên quan đến vật di sản, tất cả đều cực mạnh. Tuy nhiên, biến hình có giới hạn thời gian sử dụng 2 tiếng, thời gian hồi chiêu là 72 tiếng trong đêm. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đó, nhiều bang hội đã đánh bại những tên trùm hùng mạnh, vừa đại các hầm ngục bất khả thi. Hoàng Lâm không muốn đánh mất bất kỳ nhiệm vụ nào trong 2 nhiệm vụ này. Vì vậy hắn quyết tâm hoàn thành cả 2. Hắn nhân chấp nhận, lại bị dịch chuyển đến nghĩa địa quen thuộc. Lần này không phải nhóm 4 người trước, mà là một nhóm nhà mạo hiểm khác đang đi lại trong nghĩa địa. Họ không đối đầu với xương khô nào, nhưng cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột của nhóm quái vật mới. Được rồi mọi người, để tôi đỡ đòn, các người hỗ trợ và chữa trị ở đằng sau. Bọn xương khô ngu lần này chắc sẽ dễ xử lý thôi. Nhưng không ngờ bọn nó lại pha trộn nhiều chủng loại thế này. Người được cho là đỡ đòn của nhóm nói. Đúng vậy, thông thường các nhóm ẩn nhì ẩu mà nhà mạo hiểm gặp đều thuần chủng, toàn xương khô, toàn pháp sư, toàn cung thủ hoặc toàn ngạ quỷ. Nhưng nhóm này khác biệt, đó là đội quân do Hoàng Lâm tuyển chọn. Khác với người đỡ đòn nhóm trước, người này còn trang bị tệ hơn, tấm khiên dị xét, thanh kiếm một tay chẳng khác gì vũ khí chính của Hoàng Lâm. Mấy người phía sau lại ăn mặc chỉnh chu hơn, 2 linh mục mặc đồ trắng đơn giản, 1 kiếm sĩ cầm trường kiếm 2 tay. Đây là tổ đội ZDS điển hình, 1 đỡ đòn, 1 ZDS gây sát thương và 2 trị liệu, dựa trên nguyên tắc tam giác thần thánh của mọi linh mục. Tuy nhiên, 2 người trị liệu là quá nhiều, có lẽ bọn họ chọn cách này để cho hành trình suôn sẻ hơn. Được rồi, kiếm sĩ lên tiếng giữ cửu hận chặt vào, tôi sẽ cố không ngọt, còn 2 người kia lui ra sau chữa trị khi cần. Kiếm sĩ nói với 2 linh mục, nhân tiện là, 2 cô gái trông khá giống nhau. Họ không xinh nhưng cũng không xấu, chỉ tầm thường như khuôn mặt bạn thấy trên đường, rồi quên ngay khi đi qua. Hoàng Lâm suy nghĩ về nhiệm vụ này, họ chỉ là những kẻ qua đường. Hắn cũng không làm khó họ. Đầu tiên, hắn cho 3 con ngạ quỷ tấn công, khóa chặt đỡ đòn, sau đó điều cung thủ sang bên trái của tổ đội, còn pháp sư sang phải. Chiến thuật kỳ lạ này khiến đám nhà mạo hiểm bất ngờ. Không chỉ được tổ chức khác thường, nhóm xương khô này còn biết bố trí vị trí chiến thuật. Lúc đầu, họ không nghĩ nhiều, nhưng khi trận chiến nổ ra, cừu hận loạn hết cả lên. Làm sao đỡ đòn có thể giữ cừu hận khi cung thủ và pháp sư xương khô nằm ngoài tầm của gã, đồng thời lại còn đứng ở vị trí có thể tấn công linh mục. Lũ ngạ quỷ bao vây khiến đỡ đòn không lùi nổi một bước, và khi kiếm sĩ cố giải cứu đồng đội, ánh mắt Hoàng Lâm lóe lên tia sáng, bước ra chặn đường. 260-12 cái quái gì vậy? Kiếm sĩ hét lên. Gã không tin nổi mình chỉ gây được chút sát thương rẻ mạt lên con xương khô râu ria kỳ lạ này, trong khi nhận một đòn cực mạnh, gấp đôi sát thương của xương khô tinh anh thông thường. Má mày! Kiếm sĩ gào lên, dùng chiêu thức của mình, chém xé liên hoàn 0000 chương 29, một video quảng cáo. Chương 29, một video quảng cáo. Không, Hoàng Lâm nhớ người trước sự ngu ngốc của gã này. Hoàng Lâm trố mắt, nhìn thằng cha đối thủ dùng chiêu chém xé liên hoàn mà muốn bật cười. Chiêu này nghe thì ngầu thật đấy, 4 nhát chém liên hoàn trong nháy mắt, mỗi nhát mạnh bằng nửa đòn thường của vũ khí. Theo nguyên lý thì 4 đòn chém sẽ tạo thành 200% sát thương đòn thường. Nhưng đối với Hoàng Lâm thì khác nào đem muối bỏ biển. Bởi lẽ, Hoàng Lâm có phòng thủ lên tới 7 điểm. Trong khi mỗi nhát chém của chiêu này chỉ gây được 6 sát thương. 6 trừ 7 bằng 0. 4 nhát chém liên tiếp, chẳng khác nào 4 cái vỗ tay trước mặt Hoàng Lâm, màu mẹ hoa lạ nhưng chả làm được tích sự gì. Nghĩ mà buồn cười, giá như đối phương chịu khó, chép một phát sát thương gốc là 12, Hoàng Lâm có thể sẽ còn mất 5 máu. Đằng này lại chọn chiêu loẹ loẹt nhưng vô dụng này. Thông thường nó gây gấp đôi sát thương, nhưng mỗi đòn riêng biệt. Phải xuyên qua phòng thủ của Hoàng Lâm. Nếu đòn thường chỉ gây 12 sát thương, thì một nửa của nó còn chẳng đủ gãi ngứa. Hoàng Lâm không thèm bận tâm, cứ thế đánh lạc hướng. Trong khi tiếp tục dồn đòn mạnh, thậm chí dùng đòn đập mạnh mỗi khi có cơ hội. Hắn rất thích cách chiêu này, giảm dần thời gian hồi chiêu sau khi được nâng cấp. Một ngày nào đó, nó thậm chí có thể vượt qua sát thương vũ khí của hắn. Mấy người làm cái con mẹ gì vậy? Chữa trị cho tôi lại lên. Kiếm sĩ gào lên, nhưng khi quay lại, gã thấy hai linh mục đang vật lộn, chống lại cung thủ và pháp sư xương khô đang từ phía sau tập kích họ. Họ còn không tự hẹn được, huống chi là hẹn cho hắn. Đúng là ảo tưởng. Chiến thuật của Hoàng Lâm khá đơn giản. Dù không thể kiểm soát mức đe dọa của kẻ địch, nhưng hắn vẫn có thể ra lệnh cho Ân Nghi Hầu rút lui, ngay cả khi bị khóa cửu hận. Hiện tại, bọn họ đứng qua phân tán, đỡ đòn không thể dụ cửu hận, còn người tị liệu không thể hỗ trợ. Chỉ trong vài giây, nạn nhân đầu tiên gục xuống. Một thuộc hạ của bạn đã hạ gục kẻ địch. 5 điểm đóng góp. Đó là một linh mục. Rồi tiếp theo là linh mục thứ hai, tổ đội mất đi hai nhân vật quan trọng nhất. Cung thủ và pháp sư chuyển mục tiêu sang hai người còn lại, giáng xuống cơn mưa sát thương. Bạn đã hạ gục một kẻ xâm lược. 10 điểm đóng góp. Người này là gã kiếm sĩ. Cuối cùng, đến lượt đỡ đòn nhận đòn kết liêu từ một ngạ quỷ. Có lúc một con ngạ quỷ suýt chết, nhưng Hoàng Lâm lập tức ra lệnh cho nó rút lui, đưa con khác có nhiều máu hơn vào thế chỗ. Một thuộc hạ của bạn đã hạ gục kẻ địch. 5 điểm đóng góp. Bạn đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Không thuộc hạ nào chết trận. Bạn hạ gục một kẻ xâm lược. Thuộc hạ gục 3 kẻ xâm lược. 125 điểm đóng góp. Với kết quả này, Hoàng Lâm hài lòng. Giờ hắn có thể mua lọ điểm kinh nghiệm kỳ ổ, sẽ biết nó cho bao nhiêu kinh nghiệm. Nếu đủ để lên cấp, hắn có thể thở phào. Nếu không, hắn sẽ phải gọi Hạ Dồn xuống giải thích về khía cạnh rắc rối này của nhiệm vụ. Nhưng một thông báo lạ hiện ra, trung đội 23.304 đã tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm lược. Bạn có thể ở lại nhận chỉ thị tiếp theo, hoặc ngăn chặn những kẻ xâm lược khác. Đánh bại thêm kẻ xâm lược sẽ nhận điểm đóng góp thưởng vì đây là nhiệm vụ phụ. Bạn có muốn ở lại chờ chỉ thị tiếp theo? Có, không. Hoàng Lâm đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, ở lại kiếm thêm điểm đóng góp hay quay về chờ hệ thống điều đi nơi khác. Lựa chọn đầu khá hấp dẫn với Hoàng Lâm, vì hắn đang thiếu điểm đóng góp. Với kỹ năng điều khiển ân y ẩu vừa thể hiện, hắn khá tự tin có thể đánh bại những nhóm tương tự. Nhưng thông báo này ẩn chứa hiểm họa, hắn sẽ phải ở lại đây. Khác với khi được điều động từ thế giới ân y ẩu đến địa điểm ngẫu nhiên, thường là nơi có quái vật cấp thấp tương ứng hạng, nếu một người chơi cấp độ cao xuất hiện thì sao? Đó sẽ là dấu chấm hết cho Hoàng Lâm. Tuy xác suất thấp nhưng không phải không thể. Chờ để kiếm thêm điểm thưởng hay về chờ lệnh điều động. Hoàng Lâm buộc phải lựa chọn. Bên ngoài game, cộng đồng người chơi cấp thấp đang xôn xao vì những sự kiện lạ ở các nghĩa địa trong game chiến phạt. Vốn là nơi hồi sinh của người chơi chết, chỗ trú ngụ của xương khô cấp thấp, nghĩa địa thường là địa điểm tẩy điểm kinh nghiệm tưởng vì lũ xương khô dễ giết, nhiều máu và giải rác khắp nơi. Nhưng gần đây, hoạt động của ẩn nhì ấu ngày càng gia tăng, hệ quả từ việc Hoàng Lâm kích hoạt nhiệm vụ tiếng gọi của đua ẩn nhì ấu. Thông thường mỗi nghĩa địa chỉ có tối đa 100 xương khô. Giờ đây, khi một đợt bị tiêu diệt, đợt mới sẽ xuất hiện ngay, thậm chí chồng lấn lên những con xương khô còn sót lại. Dù đây là cơ hội kiếm EXP dễ dàng cho người chơi cấp thấp, tình trạng này khiến họ khốn đốn vì không kịp hồi phục giữa các trận chiến. Nhiều người than thở trên diễn đàn chính thức của chiến phạt, nhưng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ, mọi thứ trong game đều có lý do, phải tự đi khám phá. Trong khi đó, một thành viên diễn đàn tình cờ phát hiện bài đăng của Mr. Hải Cốt tài khoản mới chỉ có một chủ đề duy nhất độc lạ, có tiêu đề gây tò mò, rồi một ngày, ẩn nhì ẩu sẽ thống trị thế giới này. Kèm theo là video 10 giây quay từ góc nhìn thứ nhất, không có thanh trạng thái hay bản đồ, như một cảnh phim ngắn. Không gian tối tăm dần sáng lên, video tiếp tục. Bầu trời biến dạng, có mặt trăng đen lơ lửng giữa vũ trụ bể bụng. Thời tiết và bầu trời trông vô cùng rùng rợn, trong khi ở chân trời là một tòa lâu đài cổ xưa khổng lồ, xem loáng thoáng có thể thấy làm bằng xương. Người xem dùng mình, tại sao thứ này tồn tại? Không lẽ đây là video quảng cáo chính thức nào đó? Nhưng ngay sau đó, góc nhìn chuyển xuống thấp, hiện ra cảnh tượng như tận thế. Quái vật ẩn nhì ẩu. Ẩn nhì ẩu tràn ngập khắp nơi, nhiều đến mức nhắm mắt lại bắn cung cũng chúng. Bọn nó bao phủ toàn bộ nền đất rộng lớn quanh cung điện, có vẻ đây chỉ là một phần nhỏ trong lực lượng ẩn nhì ẩu. Càng làm người ghê răng hơn là tất cả đều có thẻ tên màu đỏ trên đầu, nghĩa là có người chơi nào đó đã quay được cảnh này. Nhưng nơi nào trong game lại như vậy? Trong suốt 3 năm phát hành, chưa ai từng thấy cảnh tượng tương tự. Khi lũ ẩn nhì ẩu phát hiện người quay phim, bọn nó đồng loạt quay đầu lại. Như tràn đầy hận thù với mọi sinh vật, bọn nó gào thét như thủy triều xuống tới. Video kết thúc tại đó, khiến người xem thầm run sợ. Dù không trực tiếp ở đó, gã vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ ẩn nhì ẩu này tràn vào thế giới chiến phạt? Thiệt hại sẽ thế nào? Game có cho phép điều này không? Người xem sốc nặng, lập tức chia sẻ video. Chỉ trong vài giờ, nó trở nên viral. Rồi một ngày, ẩn nhì ẩu sẽ thống trị thế giới này. Cụ từ đơn giản nhưng chứa đầy kinh hãi. Nếu đây là sự thật, nó sẽ là khởi đầu cho thay đổi của ẩn nhì ẩu trong đêm, hậu quả sẽ tàn khốc. Nó thậm chí có thể trở thành sự kiện toàn cầu, lôi kéo mọi phe phái và siêu bang hội vào cuộc. Cộng đồng game xôn xao, gây áp lực buộc nhà phát hành phải lên tiếng, đó là cảnh trong thế giới ẩn nhì ẩu. Sự kiện này lẽ ra chỉ kích hoạt khi cộng đồng đạt cấp độ trung bình là 500. Nhưng do hiện tại mới chỉ 350, chúng tôi không muốn thông tin bị dò dỉ. Hiện chỉ có một thực thể duy nhất trong thế giới ẩn nhì ẩu, một người chơi đã phát hiện ra nơi này, được trao quyền tiên phong. Chương 30, lọ thuốc điểm kinh nghỉ em chương 30, lọ thuốc điểm kinh nghỉ em người này có thể bắt đầu nhiệm vụ ở thế giới Ermi trước tất cả. Tuy nhiên, nếu người chơi đó chết, dù trong hay ngoài thế giới Ermi đâu, với một điều kiện nhất định, người đó sẽ bị loại khỏi sự kiện, cùng với đó, sự kiện sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến. Danh tính người chơi sẽ được giữ bí mật. Vậy là một sự kiện đã thực sự bắt đầu. Một sự kiện lẽ ra chỉ mở khi người chơi đạt cấp độ 500, giờ đây đã được kích hoạt sớm nhờ may mắn ngớ ngẩn của ai đó. Người chơi này có lẽ đang kiếm được trang bị độc nhất vô nhị. Tin tức ban đầu chỉ là giai thoại, nhưng nhanh chóng lan đến tai lãnh đạo các bang hội hàng đầu. Một sự kiện cấp độ 500, hứa hẹn cơ hội khổng lồ cho những ai chiếm được vị trí cao hoặc hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng không có cách nào để kích hoạt nó. Cho đến khi ai đó đăng một manh mối khác, trong một thư viện kỳ lạ ở ngôi mộ tối tăm, có cuốn sách nhỏ nói về thế giới của cái chết, quân đoàn ẩn nghỉ ẩn mình trong vùng đất của cái chết. Đối mặt với chúng đồng nghĩa với tử vong. Chúng tàn bạo và không khoan nhượng, dưới sự cai trị của một vị vua hùng mạnh. Vua ẩn nghỉ từng là biểu tượng quyền lực tối thượng, nhưng đã rút khỏi thế giới hàng ngàn năm trước, cùng quân đoàn của mình ẩn náu đợi cho đến ngày trỗi dậy. Kẻ nào giết được vị vua này, sẽ di sản sức mạnh của hắn, trở thành chủ nhân thực sự của cõi chết. Đoạn văn này vốn chỉ là mô tả phụ, có thể coi là bên lề, nhiều người từng thấy nhưng chẳng ai quan tâm. Nhưng giờ đây, khi sự kiện bắt đầu, cuốn sách này trở thành nguồn thông tin quý giá, là động lực khiến các bang hội hùng mạnh phải hành động. Nếu có được sức mạnh của vua Ani đầu, họ sẽ có thể điều khiển cả quân đoàn của gã. Một bang hội sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào nếu sở hữu đội quân khổng lồ như vậy? Nếu là như vậy, chẳng phải họ sẽ thống trị cả thế giới sao? Nếu một trong ba siêu bang hội chiếm được vương quốc có chết, chắc phải họ sẽ có khả năng chinh phục tất cả các vùng đất khác. Như vậy khác gì nắm trong tay quyền lực xâm lược và tàn phá? Như vậy khác gì họ có thể kiểm soát mọi khu vực trong đêm, buộc tất cả người phải sử dụng dịch vụ dịch chuyển của họ để kiếm bộn tiền sao? Đây chính là mỏ vàng khổng lồ đang chờ người khai thác. Ba siêu bang hội suốt thời gian dài đã giằng co nhau trong thế giằng chân, không bên nào dám tấn công đối thủ, sợ rằng phe thứ ba sẽ nhảy vào hưởng lợi khi hai bên kiệt quệ. Nhưng giờ đây, với yếu tố mới này, nếu một trong ba siêu bang hội chiếm được lực lượng ẩn nhị đầu, biến thứ này thành quân đội riêng, thế cân bằng sẽ hào hào sụp đổ. Sự kiện này có thể bắt đầu chỉ bằng thay đổi kỳ lạ trong hành vi của ẩn nhị đầu, nhưng nó mở ra cơ hội lớn cho người nào chiếm được trước. Điều duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của họ chính là người chơi vẫn đang ở trong thế giới ẩn nhị đầu. Chỉ cần người chơi đó chết, cuộc đua giành quyền lực đỉnh cao sẽ bắt đầu. Giờ đây, nhiệm vụ của các siêu bang hội là tìm ra danh tính người chơi bí ẩn này. Nhưng với hơn 2 tỷ người chơi trong game, làm sao họ có thể tìm được người đó? Trong khi mọi chuyện ồn ào bên ngoài, Hoàng Lâm đã chấp nhận nhiệm vụ phụ. Tại sao? Đơn giản thôi, đây là cơ hội vàng để hắn kiếm điểm đóng góp. Mọi người vẫn đang loay hoay mò mẫm, còn Hoàng Lâm thì đã bắt tay vào việc. Hắn đã hạ gục hơn 6 tổ đội người chơi, thậm chí còn xử mấy người đi solo, đánh cho họ không kịp trở tay. Hoàng Lâm phảng phất là một sứ giả tử thần lang thang khắp nghĩa địa, tiêu diệt bất kỳ kẻ xấu số nào lẻ loi. Hắn hơi hãy náy vì hành động này gần giống tờ cờ giết người chơi, nhưng không bận tâm lắm. Khác với tờ cờ khiến nạn nhân rơi đồ, hắn hiện giờ đang được tính là quái vật, người chơi bị hắn giết không mất kinh nghiệm hay rất trang bị. Điều này giúp Hoàng Lâm đỡ ngại ngùng hơn khi sát hại người chơi khác, đồng thời cho hắn trải nghiệm thực tế về chiến thuật đối phó kẻ địch. Cho tới giờ, Hoàng Lâm đã có khoảng 960 điểm đóng góp. Phần thưởng từ nhiệm vụ phụ quá hậu hĩnh, mọi thứ đều được nhân đôi. Dù không nhận thêm 100 điểm khi diệt cả tổ đội, nhưng 20 điểm cho mỗi lượt giết cá nhân và 10 điểm khi thuộc hạ giết địch đã là rất xa xỉ. Lúc đầu, nghĩa địa còn khá đông người chơi. Nhưng sau 4 tiếng, nơi này đã trở thành vùng đất chết chóc. Vô số nhà mạo hiểm gục ngã trước đội quân dị hợm của Hoàng Lâm, khiến những người còn lại không dám bén mảng tới gần. Hoàng Lâm biết đã đến lúc rút lui. Lý do gừng. Khi gặp thử thách quá sức, người chơi thường tìm đồng đội mạnh hơn, hoặc nhờ hội hỗ trợ. Bạn đã quyết định rút lui. Bạn đã cống hiến xuất sắc cho quân đoàn ẩn nhị đầu. Tổng kẻ địch bị tiêu diệt dưới chúng bạn, 68. Thuộc hạ của bạn đã hạ 40 kẻ xâm lược. Bạn đã tự tay giết 28 kẻ xâm lược. Tổng điểm 960, 205, 1165. Hoàng Lâm ngạc nhiên khi thấy chỉ trong một phi vụ, hắn đã tích đủ điểm để thách đấu xương khô thủ lĩnh. Tất nhiên, làm liều ngay lúc này sẽ là sai lầm. Kiếm điểm đóng góp không khó, ít nhất là từ góc nhìn của Hoàng Lâm. Tích lũy 1000 điểm trong 4 tiếng là tốc độ kinh khủng, nhưng đó là chỉ vì đa số người chơi cấp thấp chưa quen cách đối phó với đội hình kỳ lạ của hắn. Vài ngày nữa, khi họ gọi viện binh, Hoàng Lâm có thể phải trả giá bằng mạng của mình. Vì vậy, hắn lúc này muốn tận dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người. Giờ thì hắn đã trở về thế giới Ermi ảo, thẳng tiến đến cửa hàng. Ta có thể giúp gì cho ngươi, người anh em? Thời ma như mọi khi, nhếch hàm răng mục giữa cười. Hoàng Lâm làm lơ, tập trung xem hàng. Mấy quyển sách kỹ năng chẳng có gì đặc biệt, nhưng giá lại cắt cổ. Thứ hắn quan tâm nhất lúc này vẫn là lọ kinh nghiệm. Đưa tôi một cái lọ đó. Hoàng Lâm chọn loại rẻ nhất, 100 điểm đóng góp. Hắn nhìn chất lỏng đen sánh lấp lánh trong lọ, bưng lên nhấp một ngụm. Cái vị gì mà gớm vậy trời? Hoàng Lâm nhăn mặt, không muốn biết nó được chế từ thứ bẩn thỉu gì. Bạn nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm. Thăng cấp. Thăng cấp. Thăng cấp. Thăng cấp. Thăng cấp. Chiếc nhẫn của bạn đã hấp thụ 20 tổng điểm kinh nghiệm nhẫn cấp 11 phong ấn thứ nhất đã được mở khóa. Hoàng Lâm choáng váng. Hắn không ngờ mình có thể lên 5 cấp chỉ trong một lần uống. Thật không thể tin nổi. Nhìn vào cửa hàng, hắn thấy lọ điểm kinh nghiệm có nhiều cấp độ khác nhau, hoàn toàn có thể mua loại đắt hơn. Nhưng hắn quyết định không làm vậy. Thứ nhất, trang bị của hắn đã không theo kịp cấp độ. Hắn cần thay đổi đồ đạc. Thứ hai, hắn thiếu điểm đóng góp. Lọ điểm kinh nghiệm cấp tiếp theo giá 1.000 điểm, nếu mua, hắn sẽ chỉ còn vỏn vẹn 65 điểm. Hắn đã mất hai con ngạ quỷ, một xương khô cung thủ, không đủ điểm để bổ sung quân số. Hơn nữa, hắn còn muốn mua vài món đồ trong cửa hàng. Nhưng trước tiên, hắn cần kiểm tra phong ấn vừa mở khóa trên nhẫn. Hoàng Lâm kiểm tra chiếc nhẫn và nhận thấy những thay đổi nhỏ, loại, nhẫn tên, nhẫn của thần chết vật phẩm di sản cấp S ràng buộc với tử kích yêu cầu, cấp độ không không thể tháo. Chương 31, đấu trường chương 31, đấu trường loại, nhẫn tên, nhẫn của thần chết vật phẩm di sản cấp S ràng buộc với tử kích yêu cầu, cấp độ không không thể tháo. Thuộc tính thường thêm, có khả năng thay đổi ngoại hình từ người sang ẩn nhị có thể chuyển lại thành người liếm máu tử vong đã phong ấn đã phong ấn đã phong ấn hệ số, phụ kiện tỷ lệ hạng, thánh tiêu thụ một phần điểm kinh nghiệm của người chơi để lên cấp hiện tại, nhẫn cấp 11 Hoàng Lâm nhận ra, giờ hắn có thể chuyển lại thành dạng người. Trước đó, hắn bị mắc kẹt ở dạng ẩn nhị đầu. Giờ thì hắn có thể trở lại hình dáng con người, dù hiện tại không có ích lắm, vì hắn không thể rời khỏi cõi chết. Nhưng một khi ở nghĩa địa, hắn có thể biến hình để tránh sự chú ý của người chơi khác, nếu nhiệm vụ cho phép. Bạn đã đủ điều kiện tham gia thử thách đầu tiên của nhiệm vụ di sản. Bạn có muốn bắt đầu? Có, không. Một thông báo hiện ra trước mặt Hoàng Lâm. Đây là thử thách đầu tiên của nhiệm vụ di sản, thường là dễ nhất vì càng về sau càng khó. Vật phẩm di sản mở khóa một khả năng mỗi 10 cấp. Vì vậy khi nhẫn đạt cấp 50, hắn sẽ mở khóa toàn bộ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là dễ dàng. Nhiều người chơi cấp cao hơn Hoàng Lâm rất nhiều, vẫn chưa mở khóa được khả năng cuối cùng của vật phẩm di sản. Với vật phẩm di sản cấp S, thử thách cuối cùng sẽ cực kỳ khó nhằn. Nhưng đó là chuyện tương lai. Hoàng Lâm tiến đến chủ cửa hàng và mua hai món đồ, loại vũ khí tên kiếm cướp biển dị xếp hạng, vũ khí hiếm lưỡi kiếm cong này từng thuộc về một tên cướp biển dũng cảm. Nhưng đôi khi, lòng dũng cảm dẫn đến kết cục không mong muốn. Bằng không, lưỡi kiếm này đã không thuộc về ẩn đi đâu. Sát thương 150-200 tiêu hao, 50 thể lực, đòn yêu cầu, cấp độ 25 chỉ số yêu cầu, 100 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn thuộc tính thường, 5 gây chảy máu mục tiêu mất 500 máu, cố định, trong 5 giây có thể trồng tối đa 2 lần hệ số, E, sức mạnh D, kéo léo Hoàng Lâm ngạc nhiên trước sát thương cao của vũ khí, đặc biệt là hiệu ứng chảy máu. Dù chỉ có 5 tỷ lệ kích hoạt, nhưng nếu trồng được 2 lần, sẽ gây mất máu cực lớn. Đây là vũ khí tuyệt vời với sát thương cơ bản ổn định. Tính toán sát thương dựa trên chỉ số của Hoàng Lâm, 140 sức mạnh, 100 kéo léo, hắn có thể gây khoảng 675-775 sát thương mỗi đòn, gần bằng một đòn chí mạng của vũ khí cũ. Tiếp theo, hắn chọn một chiếc khiên, danh ngục, khiên tên, khiên diều của cựu dòng tu chim vương hạng, khiên hiếm tấm khiên từng thuộc về một dòng tu hưng thịnh. Nhưng niềm tin của họ bị bóp méo, sức mạnh suy yếu trước gần như đầu. Giờ đây, hầu hết thuộc về chính thế lực mà họ từng căm thù. Yêu cầu, cấp độ 25 chỉ số yêu cầu, 150 sức mạnh độ bền, 400 vô hiệu hóa sát thương, 500 hấp thụ phép, 250 miễn nhiễm, 3 điểm thưởng, kỹ năng khiên cơ bản ngăn chặn vô hiệu hóa đòn tấn công vật lý thời gian hồi chiều, 5 giây hệ số, không có mọi khiên đều có kỹ năng cơ bản là ngăn chặn kỹ năng mà Hoàng Lâm thấy kẻ nghiền sọ từng dùng để chống chọi với kỵ sĩ bực thẳm. Rất ấn tượng. Giờ hắn có cơ hội dùng thử. Đáng tiếc, Hoàng Lâm không có lớp chuyên nghiệp nên không thể hưởng lợi từ ưu thế các lớp đó. Hầu hết lớp đều có kỹ năng cơ bản riêng, nhưng hiện tại hắn vẫn phải chờ cơ hội kiếm lớp. Ban đầu hắn muốn trở thành hiệp sĩ, nhưng giờ điều đó là bất khả thi. Hắn sẽ phải tìm lớp tương tự trong thế giới ẩn nhị ẩu này. Hoàng Lâm phải trả 400 điểm cho chiếc kiên, 400 điểm cho thanh kiếm. Hắn bổ sung quân số ẩn nhị ẩu, chỉ còn lại 205 điểm. Hắn mua thêm 2 lọ kinh nghiệm, nhưng không uống ngay, mà để dành trong túi đồ. Tuy nhiên, Hoàng Lâm nhận ra điều kỳ lạ, 2 lọ kinh nghiệm biến mất khỏi cửa hàng ngay khi hắn mua. Này, không còn lọ nào nữa hả? Hoàng Lâm hỏi. Không, số lượng lọ kinh nghiệm có giới hạn. Mỗi người chỉ mua được 3 lọ ở mỗi cấp. Muốn thêm thì phải mua loại cao cấp hơn. Ông già thây ma trong liều đáp. Hoàng Lâm thở dài, hiểu rằng đây là cách ngăn người chơi lạm dụng những lọ EXP này. Màn hình thử thách vẫn nhấp nháy trước mặt. Chấp nhận. Hoàng Lâm nói, một luồng ánh sáng chói lòa bao phủ hắn. Hắn bị dịch chuyển đến một địa điểm kỳ lạ, một đấu trường rộng lớn. Nhìn vào thanh kỹ năng, Hoàng Lâm thấy ngăn chặn và đòn đập mạnh đã bị vô hiệu hóa. Có vẻ người chơi không thể dùng kỹ năng trong thử thách này. Hoàng Lâm biết nhiều nhiệm vụ di sản có bước tương tự như này, buộc người chơi phải dựa vào bản thân thay vì kỹ năng. Đấu trường hoang vắng, sàn đất đá cùng với những hàng ghế đá trống trơn. Nhưng tiếng reo họ vẫn vang vọng khắp nơi. Sứ giả của thần chết. Một giọng nói vang dội vang lên. Ngươi có xứng đáng nhận ân điển của thần linh? Giọng nói đó mỉa mai hỏi, rồi chẳng đợi Hoàng Lâm trả lời, vậy thì chứng minh đi. Mấy con chuột nhỏ cấp 1 xuất hiện. Hoàng Lâm kết liêu từng con chỉ bằng một đòn. Được đó giọng nói vang lên ngươi không vô dụng như vẻ ngoài. Giờ xem ngươi xử lý sao với đám này. Hơn chục con chuột xuất hiện. Dù đông nhưng chúng chẳng thể làm Hoàng Lâm chạy ra. Hắn dễ dàng xử lý hết. Làn sóng tiếp theo là 3 con sói, cũng bị Hoàng Lâm dễ dàng hạ gục. Thử thách này quá nhàm chán, hắn tưởng sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng mọi chuyện chỉ dễ dàng thêm vài vòng nữa. Thực chất đây là bài kiểm tra sức mạnh của hệ thống, mỗi khi hoàn thành một đợt, đợt mạnh hơn sẽ xuất hiện. Khi người chơi không thể tiếp tục hoặc chết, họ sẽ nhận điểm số. Lũ gỗ bọn xuất hiện, rồi đến gỗ lìn, rồi hóc. Chỉ đến lúc này Hoàng Lâm mới nhận đòn đầu tiên, 31 con ọc cầm vũ khí hai tay, dùng đũa chiến tấn công Hoàng Lâm. Ban đầu hắn không lo, nhưng giờ đã bị mất máu, buộc hắn phải tập trung hơn. Lũ hóc nhanh chóng bị xử lý. Thử thách này có điểm chung với các nhiệm vụ khác, đa số người chơi sẽ thấy mệt mỏi khi chiến đấu liên tục vì một lý do. Thể lực. Hầu hết người chơi phải vật lộn vì giới hạn thể lực, tốn nhiều thời gian để tiêu diệt quái vật. Ngay cả quái yếu cũng khiến họ kiệt sức khi vung vũ khí. Nhưng Hoàng Lâm hiện là Ernie Hậu, hắn không có giới hạn đó. Không gian đấu trường đột ngột biến đổi, ánh sáng mở đi, những ngọn đuốc bùng cháy khắp nơi. Hoàng Lâm vẫn không ngừng tay, tiếp tục cuộc tàn sát không khoan nhượng. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua. Nếu không phải đã nghỉ ngơi và ăn uống trước đó, có lẽ hắn đã gục ngã giữa trận thảm sát này. Từng con ốc lần lượt ngã xuống, những cái mùi heo xấu xí của bọn nó khịt khịt mỗi khi nhận sát thương, rồi gục hẳn sau 3 đến 4 đòn chém từ vũ khí của Hoàng Lâm. Bầy ốc đã đạt cấp độ 40, trong khi Hoàng Lâm mới chỉ cấp 33. Dù vậy, hắn vẫn nhận được một ít điểm kinh nghiệm từ những sinh vật này. May mắn thay, mỗi khi lên cấp, Hoàng Lâm được hồi phục một phần thanh máu. Nhưng hắn biết do nếu cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ không thể trụ được lâu. Lũ quái vật ngày càng mạnh hơn, sát thương hắn gây ra sẽ bắt đầu giảm khi bọn nó vượt cấp độ 53. Khi một đợt gồm 10 con ốc cuối cùng gục ngã, Hoàng Lâm chỉ còn lại 3000 máu, tương đương 60% tổng thanh máu của hắn. Chương 32, con kiến mạnh mẽ. Chương 32, con kiến mạnh mẽ. Dù sát thương từ chúng không cao, nhưng lượng máu của Hoàng Lâm vẫn không ngừng giảm xuống. Được đó, thí sinh, ngươi xử lý mấy con kép dị ổn đó. Giờ ta sẽ tăng độ khó lên. Một thực nhân ma khổng lồ xuất hiện. Nó thật kinh tởm, cao ít nhất 3 mét, tay cầm cây truy to tướng, dưới háng chỉ đóng khố bằng miếng vải rách dưới. Mái tóc bết dính, che lấp gần hết khuôn mặt đầy mụn nhọn, hàm răng hôi thối nhưng vẫn đáng sợ. Doa u ồ. Nó gầm lên, đập truy xuống mặt đất, rồi xông thẳng về phía Hoàng Lâm. Hoàng Lâm không trực tiếp đối đầu. Con thực nhân ma này có cấp độ cao hơn hắn, một cú đánh chúng có thể khiến hắn phải trả giá đắt. Hoàng Lâm đã từng nghiên cứu về thực nhân ma trong đêm, bọn nó có khả năng hồi phục kinh khủng, thậm chí chặt đứt tay chân cũng không giết được bọn nó, vì bọn nó có thể chỉ trong vài giây mọc lại. Nhưng bọn nó có điểm yếu chí mạng, lửa. Sự thay đổi của đấu trường, những ngọn đuốc bỗng bùng lên, chính là manh mối cho trận chiến này. Một chiến binh thực thụ phải biết dùng trí óc, không chỉ cơ bắp. Ngay khi trận chiến bắt đầu, Hoàng Lâm đã di chuyển về phía ngọn đuốc gần nhất. Con thực nhân ma tiến lại gần nhưng tránh sang ngọn lửa, kẻ thù tự nhiên của khả năng hồi phục của nó. Đỡ nẻ. Hoàng Lâm đá văng ngọn đuốc, nó bay thẳng vào bộ lông bẩn thỉu trên cánh tay phải của thực nhân ma. Sờ ở ghe e e e e e. Con quái vật rú lên đau đớn khi ngọn lửa bắt đầu lan ra. Nhưng chỉ thế là chưa đủ. Hoàng Lâm xuống tới, chém một nhát kiếm. 450 con thực nhân ma có 200 kháng sát thương, nên đòn đánh không quá mạnh, nhưng vẫn lấy đi khoảng 2 thanh máu của nó. Hắn lần nữa tấn công, nhưng lần này nhận lại một đòn trả đũa. 200 sát thương cơ bản của thực nhân ma cực kỳ cao. Thông thường, một con quái vật cấp độ này sẽ là cơn ác mộng với người chơi cấp độ 30. Nhưng Hoàng Lâm có chỉ số phòng thủ tốt nhờ giáp và khiên, nên không bị mất quá nhiều máu. Tuy nhiên, hắn biết do nếu cứ đánh nhau kiểu này, mình sẽ chết trước khi hạ được thực nhân ma, nhất là khi nó hồi 0.1% máu mỗi giây. Nhưng giờ thì khác. Lửa đã bén vào người thực nhân ma, vô hiệu hóa khả năng hồi phục của nó. Hoàng Lâm né những cú vung truy cuồng bạo của thực nhân ma, từng đợt gió mát mẻ cuốn theo, khiến tim hắn thắt lại. Ngọn đuốc thứ hai nằm ngay sau lưng hắn. Con thực nhân ma điên cuồng xông tới, không thèm tránh, Hoàng Lâm né sang một bên. Ầm. Thực nhân ma đâm sầm vào ngọn đuốc, lửa bùng lên thiêu đốt cả cơ thể nó. 100-100-100 sát thương lửa cứ liên tục phát huy tác dụng, nhìn có vẻ nó sẽ không lùi tàn nhanh. Con thực nhân ma điên cuồng giãy giụa, cố tấn công Hoàng Lâm dù thân nó vẫn đang cháy như một ngọn đuốc hình người. Hoàng Lâm cứ thế dùng chiến thuật thả diều, dù con thực nhân ma chạy vòng vòng tới gần mấy ngọn đuốc khác, buộc nó tự lao vào thêm vài đống lửa nữa. Mất khoảng 3 phút dụ dỗ, thì con thực nhân ma cuối cùng cũng gục ngã. Chúc mừng, giờ thì ngươi đã chứng minh được mình là một con kiến mạnh mẽ. Giọng nói kèm theo tiếng cười rùng rợn vang lên. Giờ thì ngươi đã quen với mấy đợt tấn công rồi đó. Ngươi có thể bắt đầu phần thứ hai, cũng là phần cuối của thử thách này. Phải chắc chắn là ngươi đã chuẩn bị kỹ cả thể chất lẫn tinh thần, bởi vì nhiệm vụ tiếp theo sẽ khó hơn nhiều. Ngươi đã hoàn thành thử thách sống đánh. Thử thách kế tiếp là một bài kiểm tra sinh tồn. Càng sống sót lâu, phần thưởng càng lớn. Tất cả kỹ năng của ngươi sẽ được mở khóa. Kẻ địch sẽ được tương ứng, dựa theo cấp độ hiện tại và số kỹ năng mà ngươi đang sở hữu. Ngươi có thể bắt đầu nhiệm vụ này bất kỳ lúc nào mình muốn. Ngươi có muốn đặt hẹn cho thử thách này không? Có, không. Hoàng Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, tôi muốn đặt hẹn cho nhiệm vụ này. Tôi sẽ bắt đầu thử thách sau 24 giờ, 24 tiếng trong game 8 tiếng ngoài đời. Hoàng Lâm cần ngủ. Cả ngày nay hắn đã cày game liên tục, giờ thì cần nghỉ ngơi. Ngủ, tắm và làm một số chuyện khác nữa. Đầu óc hắn bắt đầu mụ mị vì chơi quá nhiều. Thử thách đã được hẹn giờ, 23 giờ 59 phút 56 giây Hoàng Lâm sau đó đang xuất khỏi game, đi thẳng xuống bếp. Hắn hơi đói bụng nên phải ăn trước cái gì đó. Hắn chuẩn bị một bị mì tôm, ngay thêm vài bị bánh hoa xì khoai tây, rồi quay lại ngồi lướt diễn đàn để xem tình hình tin tức. Và đúng là trời ơi đất ơi, hắn hoàn toàn bị bất ngờ. Có vẻ như video của Mr. Hải Cốt đã khiến hắn trở thành một hiện tượng. Hoàng Lâm hoàn toàn bối rối. Mọi người đang bàn tán xôn xao về đoạn video gây báo kỳ lạ. Cảnh tượng đó càng ngày càng thu hút nhiều bình luận. Một số cho rằng đó là trailer cho sự kiện sắp tới, trong khi số khác khẳng định chắc định đó là cảnh quay từ một người chơi thực thụ. Diễn đàn ngập tràn bình luận. Người chơi bắt đầu đưa ra vô số giả thuyết về thế giới của cõi chết, thậm chí có kẻ còn dự đoán lượng ẩn ý khổng lồ như vậy sẽ đảo lộn hoàn toàn cục diện game hiện tại. Nhưng thứ khiến Hoàng Lâm chú ý nhất là tuyên bố từ phía nhà phát triển, họ đã tiết lộ manh mối về sự kiện và người tiên phong đang khám phá thế giới ẩn ý. Ban đầu, Hoàng Lâm cảm thấy hơi bức bối vì họ đã tiết lộ cách để người chơi tham gia sự kiện. Về lý thì hắn không có quyền độc chiếm sự kiện, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy mình như bị đâm sau lưng. Tay hắn liên tục cuộn chuột xuống, mắt dán vào từng dòng bình luận cho đến khi phát hiện một bài đăng đặc biệt thu hút. Bài viết từ bang hội kẻ hủy diệt. Họ vậy mà đi treo thưởng cho người nào, cung cấp thông tin về người đang ở thế giới Arnial. Nếu chính người chơi đó tự thú, trao quyền truy cập khu vực cho họ, người đó sẽ được thưởng 10 triệu bạc. Bản chất, đây là lệnh truy sát Hoàng Lâm, họ muốn hắn chết để sự kiện mở ra cho tất cả. Tình thế đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Nếu lộ thân phận, hắn sẽ trở thành mục tiêu của hàng loạt cao thủ. Hiện tại hắn chưa đủ sức tự vệ, nhưng không thể kìm nén ham muốn hành động. Dưới tài khoản Mr. Hải Cốt, Hoàng Lâm đăng một dòng chữ ngắn gọn, Arnial sẽ không bao giờ quỳ gối trước người sống. Rồi hắn rời máy tính, vật người xuống giường. Mi mắt nặng trĩu như chỉ, Hoàng Lâm cần được nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, sau bữa sáng vội vã, Hoàng Lâm quay lại đêm. 6 triệu rưỡi bạc, đó là số tiền tiết kiệm đang cạn dần, sau khi trả tiền mướn nhà và mua thức ăn. Hoàng Lâm thở dài ngao ngán trước tình cảnh tài chính ngày một eo hẹp. Đây chính là động lực để hắn tập trung hoàn thành nhiệm vụ và chiếm lấy ngai vàng Arnial. Khi đăng nhập vào game, còn một tiếng nữa là đến giờ bắt đầu nhiệm vụ. Hoàng Lâm tận dụng thời gian này để hoàn toàn hồi phục. Thanh máu đã đầy sau khi họ Ferlin, giờ chỉ cần chờ hẹn giờ đến ngược. Hoàng Lâm không phí thời gian lang thang, tiến thẳng đến lâu đài sương, nhưng lại bị chặn đứng bởi rào chắn vô hình quen thuộc, khi đến gần một khoảng cách nhất định. Đây chính là nơi hắn cần đặt chân tới khi thăng cấp bậc tiếp theo. Đứng sau rào chắn vô hình, Hoàng Lâm có thể nhìn thấy vô số hình dạng xương khô khác nhau.